Chương 85, thật nhiều yêu thú ngươi tại cái này nhỏ dược viên bên trong, cầm tới là thuốc gì đấy cỏ? Tần Nghị vừa ra, liền bị mấy người truy vấn. Không có cái gì, trống không. Tần Nghị khoát tay áo, chẳng thèm cùng bọn họ nhiều lời. Còn có cái không người trấn giữ dược viên, hắn trực tiếp hướng bên kia đi tới. Trường Hà Tông luyện khí 8 tầng đệ tử sắc mặt trầm xuống, mỗi cái dược viên bên trong đều có dược thảo, làm sao có thể không có? Đã không muốn nói, nghĩ đến là cực kỳ chân quý. Vị sư đệ này, ngươi đạt được dược thảo đã đủ nhiều. Trong mắt của hắn tham lam đã không che giấu được, tất cả đều lấy đi không thích hợp a. Hắn cùng vài người khác đối hạ ánh mắt, liền chuẩn bị trực tiếp động thủ. Vài người khác cũng giống như vậy, nhịn không được. Dứt khoát cầm xuống lại nói, trước tiên đem trước đó đổ vật đánh cướp một đợt, sau đó lại bức phá vỡ cái khác dược viên vòng phòng hộ chính là. Mấy người bất động thanh sắc chuyển bước, đem Tần Nghị vây vào giữa. Nhịn không được muốn động thủ đoạn. Tần Nghị nhíu mày nhìn bọn họ một chút mấy cái, mở miệng nói, động thủ với ta dễ dàng bị xét đánh, các ngươi cần phải hiểu rõ. Hắn tự nhiên đã sớm phát giác mấy người trong mắt dị sắc, tu tiên giới mạnh được yếu thua, đối phương muốn động thủ quá bình thường. Bất quá muốn động thủ, liền muốn gánh chịu muốn động thủ đại giới. Hắn nhíu mày, là bởi vì chậm trễ hắn hái thuốc thời gian. Ha ha ha, ngươi một tấm đùa chú bất quá có thể đánh tới hướng một người thôi, chúng ta lại có 5 người. Trường Hà Tông luyện khí 8 tầng đệ tử cười to vài tiếng, ta khuyên ngươi phối hợp một điểm, ta có thể làm chủ lưu lại cho ngươi một thành. Các ngươi. Khâu Giao Vân phát hiện mấy người động tác, vừa mới chuẩn bị mở miệng chất vấn, liền bỗng nhiên cảm giác mặt đất chấn động kịch liệt. Tựa hồ có thiên quân vạn mã băng băng mà tới. Phù Đông Linh là người, vội vàng chạy đến mảnh đất trống này lối vào chỗ. Nguy rồi, thật nhiều yêu thú. Nàng vừa nhìn xuống một chút, liền kêu to không tốt. Chỉ gặp từ đại lượng yêu thú từ dưới núi bắt đầu, một mực lan tràn đến sườn núi, chính hướng phía bên này chạy tới. Khoảng cách cửa vào đã rất gần. Tần Nghị, đi mau. Khâu Giao Vân lúc này cũng chạy tới, thấy thế quá sợ hãi. Chỉ tới kịp hô một tiếng nhắc nhở Tần Nghị, liền nắm lấy Phù Đông Linh cánh tay hướng cửa vào bên ngoài nhảy tới. Nơi đây chỉ có cái này một cái cửa vào, một khi yêu thú vây kín chiếm đóng lỗ hổng, ở bên trong chỉ có thể chờ đợi chết. Hai người phi tốc hướng một bên lao đi, yêu thú mục tiêu hẳn là nơi này dự thảo, chỉ cần rời đi cái phạm vi này, hẳn là liền an toàn. Các nàng một mực tại trên sườn núi phi buôn hơn ngàn mét mới dám quay đầu, lúc này yêu thú đã chen chúc đến cửa vào, đem lỗ hổng chắn cực kỳ chặt chẽ. Khâu Giao Vân cùng Phù Đông Linh lòng vẫn còn sợ hãi lẫn nhau, tại thú triều bên trong, thực lực của các nàng căn bản không đáng chú ý những dược thảo kia không cần suy nghĩ, vòng phòng hộ khẳng định ngăn không được nhiều như vậy yêu thú xung kích. Còn có Tần Nghị cùng những người kia, chỉ sợ cũng. Chúng ta ở chỗ này đợi một đợi, chờ thú triều lui lại đi xem một chút đi. Hai người không dám suy nghĩ nhiều, chỉ có thể thở dài nói như thế. Vây quanh Tần Nghị mấy người, tại hai nữ chạy vội mà ra thời điểm, liền cũng chạy tới lối vào. Làm sao yêu thú đã bật lên, bọn hắn chỉ là dưới chân một chậm liền bị ngăn ở bên trong. Mắt thấy yêu thú muốn xông vào cửa vào, mấy người thất kinh địa tránh đi. Lâm. Lúc này Tần Nghị ném ra một viên trận pháp phủ, ngăn trở cửa vào. Lập tức, mười mấy đầu yêu thú liền chui vào trong trận pháp. Mà phía sau yêu thú xông vào cửa vào về sau, cũng nhao nhao bị trận pháp nút chặt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cửa vào toàn bộ bị yêu thú chắn, mà đám yêu thú thì tại trong trận pháp đánh tới, càng tụ càng nhiều. Trận pháp nhìn có chút lung lay sắp đổ, tùy thời có khả năng bị xông phá. Nhanh, cầm trong tay ngọc bài này, hướng phía trận pháp bốn cái sừng chuyển vận chân khí. Không phải yêu thú quá nhiều, chẳng mấy chốc sẽ xông phá trận pháp. Tần Nghị la lớn, lập tức ném ra năm khối ngọc bài cho kia năm cái tu sĩ. Tại Nhậm Đông Viêm chữ vật giới chỉ bên trong, còn có một số ngọc bài cùng trận pháp phù đặt chung một chỗ. Trừ cái đó ra còn có một cái giới thiệu trận pháp sách nhỏ. Tần Nghị lúc ấy hơi nhìn một chút, minh bạch như thế nào sử dụng. Bọn hắn năm cái cầm ngọc bài, liền có thể nhìn thấy trận pháp, cũng có thể đối với trận pháp tiến hành một chút can thiệp. Năm người tiếp được ngọc bài hơi sững sờ, lập tức nhìn thấy những cái kia yêu thú lực trùng kích càng lúc càng lớn, lập tức liền muốn xông ra trận pháp. Nhanh! Nghe hắn, cái kia luyện khí 8 tầng Trường Hà Tông đệ tử hô to một tiếng, cùng lúc đó bay vào qua, dừng lại một cái góc, bắt đầu thôi phát chân khí. Bốn người khác cũng tỉnh ngộ lại, vội vàng phân biệt tìm xong phương vị thôi phát chân khí. Nếu là bị yêu thú xông tới, nơi này lại không có cái khác lối ra, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Toàn lực thôi phát, không nên để lại lực. Tần Nghị lần nữa hô. Mấy người tự nhiên không dám lưu lực, từng cái toàn lực thôi phát chân khí, thậm chí có cái luyện khí 7 tầng đệ tử còn nuốt một viên năng lượng để tránh chân khí không tốt. Lúc này bọn hắn thậm chí đều có chút hâm mộ Trương Kiến An, hắn mặc dù như cũng tại trận pháp kia bên trong vòng quanh, tốt xấu nhưng lại không biết bên ngoài đã tràn đầy yêu thú. Đương nhiên, nếu là yêu thú thật tiến đến, hắn cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Cũng may tại mấy người cố gắng dưới, trận pháp dần dần vững chắc xuống. Mặc dù yêu thú xung kích vẫn như cũ, nhưng tốt xấu không tiếp tục xuất hiện lung lay sắp đổ tình huống. Tần Nghị cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không sợ yêu thú xông tới, chỉ là còn có mấy cái dược viên không có ngắt lấy, yêu thú tiến đến liền muốn từ bỏ, rất là đáng tiếc. Ngươi cũng tới thôi phát chân khí a, trận pháp này có thể kiên trì bao lâu? Luyện khí 8 tầng đệ tử nhìn Tần Nghị không đến hỗ trợ, tranh thủ thời gian vội va nói: "Đừng nóng đội, các ngươi chịu đựng, không muốn thư giãn." Tần Nghị đáp một câu, quay người liền hướng còn lại mấy cái kia nhỏ dược viên đi đến. Hắn xuất ra một viên lôi phủ, đầu tiên là phá vừa rồi Khâu Giao Vân cùng Phù Đông Linh trông coi vòng phòng hộ, chui vào đem mấy chục gốc tử diệp quỷ cỏ ngắt lấy trống không. Sau đó, lại nhanh chóng phá vỡ Trương Kiến An cùng một người tu sĩ khác công kích vòng phòng hộ, đem những cái kia khổ tinh hoa dạ hái xuống. Lập tức, lại tiếp tục xuất ra lôi phủ, đi phá vỡ cái khác phòng ngự trận pháp. Tiểu tử kia vậy mà hiện tại đi ngắt lấy dược thảo. Mấy người chỉ nghe được tiếng sấm liền biết Tần Nghị đang làm cái gì, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy vòng phòng hộ một cái tiếp một cái bị phá ra. Không khỏi khó thở. muốn linh thảo không muốn mạng tiểu tử. Một người đệ tử cắn răng nói, bất quá bọn hắn lại không đầy cũng không dám tùy ý đình chỉ thôi phát chân khí, bởi vì một khi đình chỉ, rất có thể trận pháp liền sẽ bị xung phá. Một cái khác đệ tử oán hận nói, không có việc gì, mặc kệ chúng ta có thể hay không kiên trì đến cuối cùng, tiểu tử kia cũng đồng dạng chạy không được. Mấy người nhao nhao gật đầu, xác thực như thế. Bọn hắn có thể ngăn cản yêu thú, đợi chút nữa liền có thể giành tay thu thập tần nghị. Bọn hắn như ngăn không được yêu thú, không có khác, mọi người cùng nhau chết, tần nghị đồng dạng không cách nào mà sống. Bất quá, đợi đến vài tiếng sấm vang về sau, bọn hắn quay đầu lại nhìn đi. Lại toàn bộ đều khiếp sợ trợn to hai mắt. Chỉ gặp tần nghị thế mà cứ như vậy giẫm lên phi kiếm, đạp không bay lên. Chương 86, thực sự đi không được rồi ngươi. Ngươi sao có thể ngự kiếm phi hành? Luyện khí 8 tầng đệ tử kinh ngạc hỏi. Sơ tại vừa ra hỏa diễm cốc tiến vào bí cảnh, bọn hắn liền đã thử qua vô số lần. Bí cảnh bên trong có phi hành cấm chế, căn bản là không có cách ngự kiếm phi hành. Các ngươi nếu là càng không ngừng thôi phát chân khí, đại khái có thể duy trì 12 canh giờ. Tần Nghị không có trả lời, mà là cao giọng nói. Một người đệ tử hỏi, sau 12 canh giờ đâu? 12 canh giờ qua đi trận pháp phù liền sẽ mất đi hiệu lực, các ngươi cũng không cần lại tốn sức. Nói chuyện, Tần Nghị càng lên càng cao, khoát khoát tay cười nói, ta đi trước, các ngươi cần phải chịu đựng a. Còn chưa dứt lời dưới, lập tức hắn liền cấp tốc bay đi, một lát sau biến mất trên không trung. Còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau, một bên càng không ngừng thôi phát chân khí duy trì trận pháp, một bên thương nghị làm sao bây giờ. Ha ha ha, còn thương nghị cái gì? Hắn có thể bay đi, nói rõ nơi này không có phi hành cấm chế, chúng ta cũng có thể a. Một người đệ tử chợt cười to nói, đúng a. Mấy người khác cũng hưng phấn lên, bọn hắn năm người bên trong có ba cái có phi kiếm, dù cho còn lại hai cái không có phi kiếm, từ những người khác mang đi ra ngoài cũng là phải. Những này yêu thú mặc dù hung mãnh dị thường, một cấp 2 yêu thú tạm thời không nói, cấp 3 yêu thú cũng không ít. Nhưng chúng nó ở giữa nhưng không có loài chim yêu thú, không cách nào lên không. Nếu là bọn họ có thể ngự kiếm, thì sợ gì yêu thú, bay thẳng đi liền tốt. Về phần cái kia hái dược thảo muốn chạy tiểu tử, tự nhiên cũng có thể bị bọn hắn đuổi kịp. Một người đệ tử dứt khoát trực tiếp đình chỉ thôi phát chân khí, móc ra phi kiếm liền muốn ngự kiếm mà đi. Sau đó, hắn liền bị một cỗ uy áp trực tiếp đè ép xuống, vành một tiếng ngã xuống mặt đất. A, không được, vẫn là có phi hành cấm chế. Hắn không để ý tới thương thế từ dưới đất bò dậy, khóc không ra nước mắt địa hô. Vài người khác cũng trợn tròn mắt, nếu như không thể bay, tiểu tử kia là thế nào bay đi? Mà giờ khắc này bọn hắn hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, thiếu đi người trận pháp lần nữa trở nên nguy hiểm. Phía sau yêu thú gạt ra trước mặt, xung kích càng ngày càng mãnh liệt, trận pháp này làm không cẩn thận căn bản nhịn không được 12 canh giờ. Mau tới hỗ trợ. Trường Hà Tông luyện khí 8 tầng đệ tử nuốt viên thuốc, đội bằng hô. Cái kia rơi xuống đệ tử miễn cương đứng tại vừa rồi vị trí, lần nữa thôi phát chân khí, bất quá hắn đã bị nội thương, đưa đến tác dụng rõ ràng yếu bất rất nhiều. Trương Sư Minh, mau tới đây hỗ trợ. Trương Sư Minh, Trương Kiến An. Mấy người điên cuồng địa hô hào Trương Kiến An, hy vọng hắn có thể tới hỗ trợ. Trương Kiến An luyện khí 9 tầng tu vi, nếu là có thể tới cùng một chỗ duy trì trận pháp, nhất định có thể nhiều kiên trì một hồi. Nhưng mà Trương Kiến An giờ phút này còn tại đi vòng mèo, chỗ nào nghe được tiếng la của bọn họ. Xong. Mấy người nội tâm dâng lên tuyệt vọng, tiếp tục như vậy, trận pháp sớm muộn sẽ phá, bọn hắn chỉ sợ đều phải tán thân thú bụng. Tân Nghị chỉ là bay qua mảnh này sân phong, liền lại lần nữa rơi vào khác một bên trên sườn núi. Lần này tại mấy cái nhỏ dược viên bên trong, hắn đạt được có thể loại trừ đan độc thịnh lãng quả, có thể luyện chế thọ nguyên đan thọ nguyên quả, còn có luyện chế tạo hóa đan tăng lên tốc độ tu luyện tử diệp quỷ cỏ, cùng đề cao trúc cơ sát xuất thành công phá tông đan tài liệu chính khổ tinh hoa. Về phần cái khác ba cái nhỏ dược viên bên trong dược thảo, hắn chỉ nhận biết một loại, là luyện chế cực phẩm chữa thương đan dược cấp 4 dược thảo. Cái khác hai loại hắn thậm chí căn bản không biết, nhưng có thể cùng những dược thảo này sinh trưởng ở cùng một chỗ, nghĩ đến cũng không đơn giản. Ở trong đó nhất làm cho Tần Nghị cảm thấy hứng phấn, vẫn là thọ nguyên quả. Mặc dù luyện chế thành thọ nguyên đan về sau, một người chỉ có thể phục dụng một viên, đó cũng là gia tăng 60 năm thọ nguyên a, hắn tới tu tiên là cầu trường sinh, tự nhiên đối gia tăng tuổi thọ đồ vật càng cảm thấy hứng thú. Tân Nghị tiến vào Thiên Lam Tông thời gian mặc dù không dài, nhưng cũng biết luyện khí kỳ tu sĩ tuổi thọ đại khái 120 tuổi. Trúc cơ kỳ có thể sống 200 tuổi, có thể sẽ nhiều một ít năm tháng, nhưng cũng nhiều đến có hạn. Nếu là đến lúc đó không cách nào tấn cấp kim đan, cũng chạy không thoát số mệnh phải chết đi. Có thể gia tăng 60 năm thọ nguyên, nếu là bị những cái kia đến vẫn lạc tiết điểm tu sĩ biết, sợ rằng sẽ liều lĩnh cũng muốn đến cấp đoạn. Bất quá Tần Nghị cũng không phải sợ cái này, muốn cướp hắn đồ vật, đến có mệnh đoạt mới được. Hắn không có tiết lộ thọ nguyên quả sự tình, là bởi vì ngay cả thọ nguyên quả đều có, vùng núi này hạ khẳng định không đơn giản. Nếu là bị người khác đoán được, mặc dù hắn cũng không sợ, nhưng cuối cùng tới quá nhiều người có thể sẽ phức tạp. Tần Nghị thuận sườn núi lướt xuống, cảm nhận được linh khí càng phát ra dồi dào, so với vừa rồi mấy cái nhỏ dược viên vị trí, còn muốn càng thêm nồng đậm. Càng tin tưởng vững chắc phán đoán của mình, hắn lần theo linh khí tìm kiếm, rốt cục tại ở gần chân núi địa phương phát hiện một cái sơn động. Mà lại trong sơn động linh khí cũng rất nồng nặc, Tần Nghị trực tiếp liền chui vào. Cưu Đại cùng Cưu Nhị dịu lấy Nhậm Đông Viêm lại đi về phía trước mấy trăm mét, Nhậm Đông Viêm rốt cục vẫn là không tiếp tục kiên trì được. Hai vị sư minh, ta thực sự đi không được rồi. Nhậm Đông Viêm cố hết sức nói, bằng không các ngươi đi trước điều tra linh khí nơi phát ra, ta ở chỗ này nghỉ một lát lại đi tìm các ngươi đi. Cưu Đại nhíu nhíu mày, Nhậm Đông Viêm thụ thương cũng là bởi vì một người đi linh thảo vườn, hiện tại lại để cho một mình hắn đợi, hắn có chút không yên lòng. Lão đại, ta cảm thấy đi, linh khí này nồng đậm như vậy, Đông Viêm sư đệ trước tiên ở nơi này chữa thương cũng không tệ. Cưu Nhị mở miệng nói ra. linh khí chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ như thế nồng đậm, nếu là phía trước có vật gì tốt, bị người khác đoạt trước thì thật là đáng tiếc. Dù sao cái này bí cảnh bên trong cũng không chỉ là bọn hắn. Cưu đại cuối cùng vẫn là không ngăn được dụ hoặc, gật đầu đáp ứng. Hắn đem Nhậm Đông Viêm dàn xếp tại một cái chỗ ngoặt trên sườn núi, nơi này rất là ẩn nấp, chỉ cần không lộ ra, cho dù có người đi ngang qua cũng rất khó bị phát hiện. Cưu đại nói ra, Đông Viêm sư đệ yên tâm, chờ tìm tới Tần Nghị ta nhất định đem hắn rút hồn và phách, vì sư đệ ngươi báo thủ. Không muốn. Nhậm Đông Viêm vội vàng quát tay, không muốn giết hắn, hai vị sư huynh bắt hắn chính là, ta muốn đích thân độc thủ, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng ta. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Cưu đại cừu nhị chỉ biết là hắn là bị Tần Nghị gây thương tích, kia miếng sắt tiểu thế giới sự tình, hắn cũng không có dám lộ ra. Tiến đến bí cảnh trước đó, ra ra lại nhiều lần dặn dò, tuyệt không thể tiết lộ miếng sắt thế giới tồn tại. Không nghĩ tới, lại bị Tần Nghị cho cầm đi. Chờ bắt được Tần Nghị, hắn nhất định phải đem tiểu thế giới kia cầm về mới được. Chỉ là không biết, kia miếng sắt bí mật có hay không bị Tần Nghị tham gia phá. Cưu đại cừu nhị tự nhiên không dị nghị, gật đầu sau khi đồng ý, hai người liền rời đi trước. Lúc này Minh Tuyền ngay tại trong sơn động cẩn thận điệu tiến lên. Càng đi về phía trước hắn càng hưng phấn, bởi vì linh khí thật sự là quá nồng nặc, mà lại không trung tựa hồ còn có loại cái khác vật bị, hắn nói không nên lời là cái gì, lại cảm giác hết sức thư sướng. Minh Tuyền cảm giác hắn cách gặp được cơ duyên của mình càng ngày càng gần. Cơ duyên này khẳng định không đơn giản, trước đó bỏ lỡ linh thảo vườn, bỏ lỡ linh trì, cũng không có giết chết Tần Nghị cảm giác bị thất bại, lúc này đều bị hưng phấn thay thế. Bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên dừng bước. Đối diện tới một người, mà lại người kia lại là Tần Nghị. Chương 87, một kiếm này có thể mang đi mệnh của hắn. Minh Tuyền còn tưởng rằng mình nhìn lầm, bí cảnh rất lớn. Từ khi tất cả mọi người tại linh trì phân tán ra về sau, hắn còn không có gặp được những người khác. Làm sao lại vận khí tốt như vậy, cái thứ nhất liền gặp được Tần Nghị. Nhưng mà hắn nhìn kỹ lại, phát hiện đây quả thật là Tần Nghị. Minh Tuyền không khỏi lại hỉ. Đến bí cảnh trước đó, sư phụ bàn giao hắn hai chuyện. Một cái là cho Triệu Vinh thắng dược hoàn, một cái là giết chết Tần Nghị. Hai chuyện hắn một kiện cũng còn không có hoàn thành. Chuyện thứ nhất, hắn đại khái là không xong được, tính toán thời gian, khoảng cách sư phụ cho Triệu Vinh thắng ăn phệ linh hoàn, hôm nay đúng lúc là ngày thứ bảy. Qua hôm nay, coi như lại ăn hạ giải dược cũng không làm nên chuyện gì. Chuyện thứ hai, Minh Tuyền nguyên bản định từ nơi này sơn động ra ngoài lại tìm kiếm Tần Nghị. Không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà đưa mình tới cửa. Tần sư đệ, không nghĩ tới ngươi cũng tới nơi này. Lúc này Tần Nghị đã đến gần, Minh Tuyền mở miệng cười nói. Hắn hiện tại có thương tích trong người, có thể xuất kỳ bất ý xuất thủ là tốt nhất. Mà lại, tại linh trì gặp được lúc, thương thế của hắn chính nặng, không có tinh lực quan tâm quá nhiều Tần Nghị. Nhưng bây giờ khoảng cách gần chút hắn mới phát hiện, Tần Nghị vậy mà đã là luyện khí 6 tầng tu vi. Minh Tuyền đem ánh mắt bên trong kinh ngạc cẩn tàng, bất động thanh sắc cùng Tần Nghị đứng ở cùng một chỗ. Tần Nghị lại không biết hắn. Thiên Lam Tông hết thảy tới hơn 20 người đệ tử, Minh Tuyền cùng hắn còn không tại một cái trên thuyền. Hắn tiến vào Thiên Lam Tông thời gian lại ngắn, không biết cũng thuộc về bình thường. Bất quá nhìn thấy Minh Tuyền người mặc Thiên Lam Tông phục sức, Tần Nghị tự nhiên biết đối phương là đệ tử bản tông. Sư Minh, hắn chắp tay, không chút nào biết trước mắt cái này chính là đã từng cho hắn đưa qua đo linh nghi người tốt. Minh Tuyền cũng chắp tay, tiếp lấy nói ra, Tần sư đệ ngươi cũng phát hiện đi, nơi này linh khí dị thường nồng đậm. Nơi này hướng phía dưới còn có mấy cái nhỏ thông đạo, không bằng chúng ta kết bạn lại đi tìm kiếm một phen. Hắn nguyên bản liền muốn tiếp tục hướng xuống, bởi vì linh khí nơi phát ra tựa hồ còn tại phía dưới, mà lại đến phía dưới lại động thủ bí mật hơn một chút. Tần Nghị lại không nghĩ cùng hắn cùng một chỗ, cười nói, sư minh, thông đạo mấy cái chúng ta vẫn là cách ra tìm kiếm tương đối tốt. Nói xong, hắn cũng mặc kệ Minh Tuyền nghĩ như thế nào, trực tiếp liền tùy tiện tìm cái thông đạo đi xuống. Lấy hắn khí vận chi từ ngữ bức, người khác đi theo hắn kia đơn thuần dính hắn chỉ riêng a, nếu là những tông môn các người, hắn ngược lại là không có cố kỵ, thật phát hiện vật gì tốt, một mực trước cướp được trong tay mình lại nói. Thực sự không được ra tay đánh nhau cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Đối đồng tông cửa người xuất thủ, ngược lại là hơi có chút không thích hợp. Tựa như tại mấy cái kia nhỏ dược viên, cũng chính là Khâu Giao Vân cùng Phù Đông Linh rời đi, không phải hắn có thể đoạt những người khác chiếm cứ dược viên dược thảo, hai nữ chiếm cứ tử diệp quỷ cỏ lại không tốt ra tay toàn lấy đi. Dù sao, các nàng hai người còn đứng ra giúp hắn. Hiện tại lại gặp được đồng tông cửa người, Tần Nghị kỳ thật còn có chút phiền muộn. Đương nhiên, nếu là hắn biết cái này Minh Tuyền còn tại chuẩn bị động thủ với hắn, hắn khẳng định liền cao hứng. Minh Tuyền sầm mặt lại, kém chút nhịn không được như vậy xuất thủ. Tiểu tử này thực sự quá can dỡ, vậy mà như thế không nhìn hắn. Bất quá Tần Nghị nói tách ra tìm kiếm liền tách ra tìm kiếm sao? Minh Tuyền cười lạnh một tiếng, hắn khẳng định là muốn theo ở phía sau. Đúng lúc này, hắn lại nghe được sau lưng lại có tiếng bước chân truyền đến. Chính là lần theo linh khí mà đến Cửu Đại cùng Cửu Nhị. Minh Tuyền nhíu mày, hiển nhiên nơi này linh khí dị thường, không chỉ là hắn cùng Tần Nghị đã nhận ra. Nhiều hai người ở đây, cơ duyên liền nhiều hai người chia sẻ. Hơn nữa còn là Trường Hà Tông người, tiến vào bí cảnh trước đó hắn liền phát hiện, Tần Nghị cùng Trường Hà Tông người tựa hồ quan hệ không tệ. Có hai người này tại, hắn muốn giết chết Tần Nghị cũng nhiều chút phong hiểm. Nghĩ tới đây, hắn đem thân hình hướng Tần Nghị tiến vào cửa thông đạo lấp kín, nhàn nhạt nói ra, cái lối đi này ta chiếm, các ngươi đi cái khác thông đạo đi. Được rồi sư minh. Cựu đại căn bản không có do dự, trực tiếp chắp tay đáp ứng. Đón lấy, hắn liền hướng bên cạnh một cái lối đi đi đến, Cựu Nhị cũng xông Minh Tuyền gật gật đầu, cùng sau lưng Cựu đại. Minh Tuyền âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hai người này đều là luyện khí 7 tầng tu vi, thương thế hắn chưa lành, nếu như đánh nhau mặc dù không sợ, nhưng cũng muốn có phần phí chút công phu. Cũng may chung quy là tu vi của hắn chấn nhiếp rồi đối phương. Bất quá ngay tại Minh Tuyền coi là song phương bình an vô sự lúc, đi ở phía sau Cửu Nhị chợt quay người, hướng hắn một trường vỗ tới. Minh Tuyền hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lăng lệ, vận chuyển chân khí cũng huy trưởng nên tiếp đem nó bước lui. Hắn vẫn luôn tại phòng bị, há có thể tùy tiện bị đối phương đánh lén thành công. Cùng lúc đó, Cửu Đại đâm tới một kiếm cũng bị hắn nhẹ nhõm tránh ra. Bất quá hắn cũng không muốn rời đi thông đạo cửa vào, chờ đến Cửu Đại rút kiếm trở về, liền lại lần nữa ngăn chặn thông đạo. Rất tốt, rất tốt. Minh Tuyền giận quá thành cười, hai người kia vậy mà thật dám ra tay với hắn. Sắc mặt của hắn dần dần lạnh xuống đến, phi kiếm cũng đến ở trong tay. Bọn hắn chỉ sợ không biết, luyện khí 7 tầng cùng luyện khí 8 tầng mặc dù chỉ thua kém một cái tiểu cảnh giới, cái trước nhưng căn bản không có khả năng cùng cái sau chống lại. Lại thêm hắn tại linh chỉ bên trong chữa thương hồi lâu, thương thế dù chưa khỏi hẳn, đánh nhau một trận nhưng cũng không có trở ngại. Sở dĩ không muốn phức tạp, vẫn là sợ ảnh hưởng hắn đuổi theo Tần Nghị. Bất quá đã hai tiểu tử này không biết sống chết, vậy cũng chỉ có thể thu thập bọn họ. Minh Tuyền một kiếm vung ra, chân khí khuấy động tiếng xé gió ố ố rung động. Dù là Cửu Đại đem cánh tay phải rót đầy chân khí, thôi phát đến trên phi kiếm cùng đụng vào nhau, lại như cũng bị đẩy ra mấy bước. Ngay tại lúc Minh Tuyền muốn thừa thắng xông lên lúc, chợt cảm giác da đầu tê dần. Một cỗ nguy cơ to lớn cảm giác hiện hiện. Hắn vội vàng lui ra phía sau, chân khí bảo vệ toàn thân. Chỉ nghe bên một tiếng vang, lại là một tia chớp đánh xuống. Minh Tuyền mặc dù lui kịp thời, nhưng vẫn là bị chém trúng thân thể. Nguyên lai, là Cửu Nhị thừa dịp hai người đánh nhau, thừa cơ ném ra một chương lôi phủ đả thương hắn. Mà lúc này Cửu Đại kiếm nhưng lại đâm tới, lần này Minh Tuyền rốt cuộc bất lực trốn tránh, bị phi kiếm tại chỗ xuyên ngực mà qua. Lôi phủ. Minh Tuyền trong miệng phun máu, trong lòng sợ hãi. Tại sao có thể có lôi phủ? Hắn bị lôi đình bổ trúng đã bị trọng thương, một kiếm này có thể mang đi mệnh của hắn. Minh Tuyền ầm vang ngã xuống đất, lực huyết động không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên máu. Chóp mũi đã là gần chết, trong mắt đều là không cam lòng. Truy. Cửu Đại đem kiếm thu hồi, thở phào nói: người này đã là hẳn phải chết, mau chóng đuổi theo Tần Nghị mới là. Lập tức, hắn liền tiến vào Tần Nghị vừa rồi tiến vào thông đạo, đuổi tới. Cửu Nhị ngược lại là lại hướng Minh Tuyền bổ một trường, xác định hắn chết đi, mới cùng sau lưng Cửu Đại. Hai người bọn họ vừa rồi đã thấy Tần Nghị tiến vào cái lối đi này, Minh Tuyền ngăn trở không cho bọn hắn đuổi theo, tự nhiên tránh không được một trận chiến. Cũng may nơi này chật hẹp, xê dịch không gian có hạn, nhân trưởng lao cho duy nhất một chương lôi phủ mới phát huy ra tác dụng. Không phải coi như hai người bọn họ cùng tiến lên, cũng không nhất định là cái này Tiên Lam Tông đệ tử đối thủ. Chương 88, đụng cũng sẽ không đụng. Nhậm Đông Viêm ngồi tại trên sườn núi, nuốt một viên chữa thương đan dược về sau, vận chuyển chân khí bắt đầu chữa thương. Trên người hắn cái gì cũng bị mất, toàn bộ tiến vào Tần Nghị túi. Liền ngay cả viên này chữa thương đan dược, vẫn là Cửu Đại cho hắn. Nhớ tới cái này, hắn liền đối Tần Nghị hận thấu xương. Cũng may một tháng đến cùng lúc, tất cả mọi người muốn đi trước bí cảnh trung tâm đất cát. Nơi đó có cái đơn hướng hướng ra phía ngoài truyền tống trận, bọn hắn phải được này rời đi. Đến lúc đó, Tần Nghị nhất định sẽ xuất hiện. Nhậm Đông Viêm cẩn thận nghĩ tới, kia là hắn cơ hội cuối cùng cầm lại thuộc về hắn hết thảy. Cho dù là gây nên Tiên Lam Tông đệ tử cùng Trường Hà Tông đệ tử sống mái với nhau, cũng bất chấp. Chữa thương kết thúc, Nhậm Đông Viêm chuẩn bị lại tu luyện một lát, từ khi hắn hút phục cái kia dược hoàn về sau, trong lòng vẫn không nỡ. Nếu như cái kia mặt mũi tràn đầy là đốt sẹo Tiên Lam Tông đệ tử không có nói sai, ăn vào dược hoàn sau 7 ngày linh căn toàn phế. Như vậy hắn cũng chỉ có không đến 4 ngày thời gian. Nhậm Đông Viêm có chút sợ hãi, hắn ý đồ từ trong tu luyện, nhìn xem có thể hay không tìm tới chút khác biệt. Bất quá đúng lúc này, hắn tựa hồ nghe đến oanh một tiếng. Cái kia hẳn là lôi phù nổ vang thanh âm. Nhậm Đông Viêm nhíu mày, nhìn về phía Cửu Đại Cửu Nhị rời đi phương hướng. Hắn biết ra cho bọn hắn hai người một chương lôi phù, không nghĩ tới cái này dùng sao. Thế nhưng là nếu như bọn hắn là gặp Tần Nghị, cũng không cần dùng đến lôi phù mới là. Nhậm Đông Viêm không để ý tới lại tu luyện, đứng dậy hướng phía sơn động đi đến. Tần Nghị thuận thông đạo một mực hướng xuống, linh khí càng phát ra nồng nặc, mà lại hắn dần dần có loại không nói được thư sướng cảm giác, thật giống như lúc trước ngồi tại địa hỏa bên cạnh lúc tu luyện cảm giác. Cái này khiến tinh thần hắn đại chấn. Chẳng lẽ còn có cái gì cùng loại với địa hỏa, có thể tăng lên hắn linh căn đẳng cấp độ tốt? Tần Nghị thi triển ra ngự phong quyết, tăng tốc bước chân, rất nhanh liền đi vào tận cùng dưới đáy. Đúng lúc này, hắn đồng dạng nghe được lôi phù nổ vang thanh âm. Nếu như không phải hắn trong nhẫn chứa đồ liền có lôi phù, mà lại đã tại nhỏ dược viên dùng qua mấy trường, hắn cũng nghe không ra thanh âm này là cái gì. Bất quá Tần Nghị đã không cách nào quay đầu, bởi vì hắn chợt phát hiện, cái này tận cùng dưới đáy lại là cái cự đại ổ rắn. Mà khi đến con đường, đã bị một con cự xà ngăn trở. Cái này cự xà trường dài 7-8 trượng, dù cho xoay quanh trên mặt đất, cao lên đầu lâu ý nguyên đứng vững sơn động đỉnh. Nó như vạc nước phẩm chất, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tần Nghị, to lớn miệng rắn bên trong phút lưỡi, nhìn tựa hồ có chút nội vàng sao động. Chỉ là nó tựa hồ đối với Tần Nghị có chỗ kiêng kỵ, cũng không có phát động công kích. "Đừng nóng đội, ta chỉ là đi ngang qua." Tần Nghị chậm rãi lui lại, ngẩng đầu nói khẽ. Hắn không biết cái này rắn là cấp mấy yêu thú, nhưng hắn có thể cảm giác được, những cái kia xung kích nhỏ dược viên yêu thú cùng so ra, căn bản không chịu nổi một kích. Cự xà đôi rắn hất lên, chỉ sợ trên trăm con yêu thú đều muốn bị quăng bay đi. Nơi đây linh khí nồng đậm tới cực điểm, cái này rắn vậy mà tại nơi đây xây ổ, cũng khó trách nó có thể mọc lớn như vậy. T. Cự xà phun lưỡi hướng phía trước khẽ rời đi, nhìn chằm chằm Tần Nghị nhìn mấy lần, lại quay đầu nhìn về phía một cái góc, sau đó hướng phía bên kia chuyển đi. Một người một rắn mặc dù chưa từng giao lưu, cũng vô pháp giao lưu, lại tựa hồ như đạt thành ăn ý nào đó. Tần Nghị chuyển di ánh mắt nhìn sang, mới phát hiện bên kia lít nha lít nhít, chừng mấy chục quả to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân trứng rắn, mà lại có mấy cái vỏ trứng đều có chút nứt ra, hiển nhiên những này trứng đã ấp hồi lâu, chẳng mấy chốc sẽ có tiểu xà phá xác mà ra. Chắc không được kia cự xà mặc dù không có công kích hắn, nhưng thật giống như tại đem hắn chạy về khác một bên. Nguyên lai là vì đem hắn cùng những cái kia trứng rắn ngăn cách. Tần Nghị biết chuyện gì xảy ra, cũng là không đợi. Linh khí liền không nói, toàn bộ không gian đều tràn ngập cực kỳ nồng nặc linh khí, hắn hiện tại còn không xác định nơi phát ra đến cùng ở nơi nào. Nhưng này để hắn cảm thấy 10 phần thư sướng cảm giác, lại liền đến từ cái này chút trứng rắn phương hướng. So với linh khí, Tần Nghị kỳ thật càng để ý là có thể tăng lên linh căn đẳng cấp cơ hội, cho nên hắn khẳng định phải tìm kiếm một phen. Nếu như hắn đoán không lầm, những cái kia trứng rắn phía dưới khẳng định có thứ gì. Thôi được, ta liền chờ ngươi những này trứng ấp ra tiểu xà lại nói. Tần Nghị dứt khoát tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, tựa như lúc ấy tại địa hỏa bên cạnh tu luyện, thời khắc này hoàn cảnh để hắn mỗi cái khiếu huyệt đều cảm nhận được thư sướng. Lại thêm linh khí nồng đậm địa đều muốn chủ động vãng thân thượng chùi, hiện tại tu luyện nhất định hiệu quả cực dai. Bất quá hắn vừa mới hai mắt nhắm lại, liền đột nhiên lại mở ra. Lại có người đến. Cùng lúc đó, kia cự xà cũng một lần nữa xoay quanh mà lên, chuyển đến thông đạo cửa vào một bên. Đầu rắn nô thật cao, gắt gao nhìn chằm chằm thông đạo cửa vào. Ha ha ha, không nghĩ tới nơi này là con đường chết, Tần Nghị, lần này ngươi là chạy không thoát. Từ phía trên nhập thông đạo lúc, là cựu đại ở phía trước, mà bây giờ lại thành cựu nhị ở phía trước. Nghĩ đến hẳn là tâm hắn gấp, vượt qua cựu đại. Giờ phút này người khác còn chưa tới, thanh âm tới trước, hiển nhiên là đã thấy phía dưới ngồi xếp bằng Tần Nghị. Vừa dứt lời, cựu nhị liền từ thông đạo xuống tới, một cái bay vọt rơi vào Tần Nghị trước người. Ngay sau đó cựu đại cũng rơi xuống, nhìn thấy Tần Nghị quả nhiên ở chỗ này, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tần Nghị tiến vào bí cảnh đến nay, đem toàn bộ linh thảo vườn đều ngắt lấy không còn, linh chỉ sự tình phải chăng cùng hắn có quan hệ cũng chưa biết chừng. Trừ cái đó ra, hắn còn đoạt Đông Viêm sư đệ nhận chữ vật. Hiện tại đã rơi vào huynh đệ bọn họ hai người trong tay, tự nhiên muốn hảo hảo bảo chế một phen. Đông Viêm sư đệ đồ vật bọn hắn sẽ không ngấp nghé, nhưng Tần Nghị trên người những vật khác lại đến nhập túi áo của bọn hắn. Bất quá hai người bọn hắn người đều đứng tại trước mặt, vì cái gì Tần Nghị không có chút nào kinh ngạc sợ hãi, ngược lại trên mặt còn mang theo cười đâu. Mà lại, hắn tựa hồ đang nhìn hướng phía sau bọn hắn. Cựu đại cùng cựu nhị bỗng nhiên trong lòng giật mình, quay đầu lại. Sau đó, hai người lập tức cảm thấy rùng mình. Nhậm Đông Viêm thương thế vẫn là rất nặng, cho nên tiến lên không vui. Đi suốt hồi lâu cũng không có tìm được cựu đại cùng cựu nhị, những người khác ảnh cũng không nhìn thấy, hắn có chút nóng nảy. Mà lại, hắn tựa hồ ngửi thấy một cỗ huyết tinh chi khí, liền từ phía trước bay tới. Nhậm Đông Viêm miễn cưỡng tăng thêm tốc độ. Quả nhiên tại mấy cái thông đạo cửa vào địa phương, phát hiện một cỗ thi thể. La Thiên Lam Tông đệ tử. Hắn nhẹ nhàng thở ra, người này cả người là máu, ngực còn có cái động, trên thân cũng có bị sét đánh vết tích. Hiển nhiên, đây cũng là hai cái sư huynh gây nên. Đã giết đối phương, như vậy hai người bọn họ hẳn là an toàn. Nhậm Đông Viêm tự nhiên thoáng yên tâm. Trong lòng của hắn suy nghĩ, cựu đại cựu nhị cùng Thiên Lam Tông đệ tử sinh tử giao nhau, chỉ có hai loại khả năng. Một, là nơi này có đáng giá liều mạng cơ duyên. Hai, chính là Tần Nghị cũng tại. Hai cái sư minh muốn đối phó Tần Nghị, cho nên mới cùng Thiên Lam Tông đệ tử đối chiến. Mặc kệ là nguyên nhân nào, hắn đều nhất định muốn mau chóng chạy tới. Nhậm Đông Viêm nhìn một chút mấy cái thông đạo, liền chuẩn bị lựa chọn một cái đi vào. Bất quá sắp đi vào lúc, hắn lại lui trở về, đem Minh Tuyển trên tay nhẫn chứa vật lôi xuống. Tần Nghị đoạt hắn chiếc nhẫn, hắn đoạt Thiên Lam Tông đệ tử chiếc nhẫn, cũng rất hợp lý đi. Sau đó, hắn trên người Minh Tuyển tìm tòi mấy lần, nhưng lại phát hiện một viên dược hoàn. Thiên Lam Tông đều là âm hiểm hạng người, vậy mà mỗi người đều trên thân mang gốc, lần này ta đừng bảo là nghe, chính là đụng cũng sẽ không đụng phải. Nhậm Đông Viêm cười lạnh một tiếng, huy trưởng ra ngoài, trực tiếp đem cái kia dược hoàn đánh bay. Dược hoàn rơi trên mặt đất, không thấy tăm hơi. Chương 89, thang không thể thang cựu đại cùng cựu nhị vừa quay đầu lại, một cái cự đại rắn chính xoay quanh sau lưng bọn hắn. Mà kia đầu rắn vươn về trước, thậm chí cách bọn họ chỉ cách một chút. Hai người lập tức dùng mình, lập tức bay vọt lên liền hướng về sau tối lui. Cự xa cắn một cái hạ cắn cái không, ngay sau đó đầu rắn va chạm, liền đem cựu nhị đụng bay, nện ở trên vết động, rơi xuống mặt đất không động đậy được nữa. Mà đỉnh động vậy rầm rầm rớt xuống một mảng lớn hòn đá. Cựu đại muốn rách cả mí mắt, bọn hắn là thân huynh đệ, luôn luôn cùng tiến lùi, thật không nghĩ đến vẹn vẹn va chạm, cựu nhị chỉ sợ đã mất mạng. Nhưng hắn căn bản không dám nhìn nhiều, thừa dịp đứng không trực tiếp chui qua thần rắn, hướng về đường tới bỏ chạy. Mãi cho đến tiến vào thông đạo, hắn mới oán hận nhớ tới, vì sao kia Tần Nghị có thể cùng cự xa ở chung một phòng, lại không bị công kích. Nhưng mà cựu đại chỉ là thoáng dưới chân một chậm, liền nghe đến đằng sau truyền đến bụng rắn bỏ thanh âm. Hắn nào dám lại trì hoãn, cấp tốc bay về phía trước chạy. Nhưng này cự xà tựa như là quyết định hắn, theo đuổi không bỏ, cựu đại trong lúc cấp thiết quay đầu nhìn thoáng qua, kia cự xà trong miệng lưỡi đã cơ hồ muốn đụng phải hắn. Hắn kèm chút dọa đến hồn phi phách tán, bất quá phía trước có cái rẽ ngoặt địa phương 10 phần chật hẹp, cái này rắn khổng lồ như thế, muốn chui qua nơi đó chắc hẳn sẽ không tốc độ quá nhanh. Chỉ cần hắn vượt qua đi, nhất định có thể chạy thoát. Tới gần. Cựu đại bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra, cuối cùng đã tới góc rẽ. Hắn một chân bước qua đi, đều muốn khóc lên, bất kể như thế nào, cuối cùng là sống sót. Chỉ là cựu đại không nghĩ tới chính là, đối diện vậy mà đi tới một người, vừa vặn cũng đến cái này chỗ ngặt. Bay điệu một chút, một đầu cùng hắn đụng vào nhau. Cựu đại trực tiếp ngã sắp xuống, mà người kia lại bị hắn đâm đến bay ngược trở về vài mét, cũng rơi xuống trên mặt đất. A. Cựu đại ngã xuống đất cũng cảm giác muốn hỏng việc, không để ý tới đau đớn liền tranh thủ thời gian hướng phía trước bỏ đi. Nhưng mà đầu rắn đã duỗi tới, tại hắn bỏ vào kia chật hẹp chỗ trước đó, một ngụm đem nó nuốt vào. Ai nha, đâm đầu đi tới Nhậm Đông Viêm cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có người trực tiếp chạy tới, đem hắn xô ra xa như vậy đi. Là ai? Hắn che lấy đau nhức đầu đứng lên, tức giận hỏi. Sau đó, hắn liền thấy cựu đại bị một đầu to lớn rắn cho nuốt vào trong bụng, mà kia rắn bên cạnh nuốt vào cựu đại, ánh mắt lạnh như băng còn nhìn hắn chằm chằm. A a a, Nhậm Đông Viêm khi nào gặp qua như thế chẳng diện, kinh hãi liên tục, kêu to co cẳng liền hướng về chạy. Cựu đại sư minh lại bị rắn ăn, cựu nhị sư minh chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Phía dưới này chính là có lớn hơn nữa cơ duyên, hắn cũng không đi. Nhậm Đông Viêm chạy nhanh chóng, như là chạy như bay, nơi nào còn có một điểm thụ thương bộ dáng. Uy, còn sống không? Phía dưới hang rắn bên trong, Tần Nghị dùng chân đá đá cựu nhị, đối phương không phản ứng chút nào. Tần Nghị sợ hãi than nói, chết thật rồi. Hắn không nghĩ tới, chỉ là bị đầu rắn va vào một phát liền chết, cái này rắn quả nhiên lợi hại. Người này cùng vừa rồi đào tẩu người, trước đó là cùng với Nhậm Đông Viêm, Tần Nghị tự nhiên nhận ra. Mà lại hai người vừa rồi xuống tới liền thẳng đến hắn mà đến, hiển nhiên là muốn đối phó hắn. Nghĩ đến là biết Nhậm Đông Viêm là bị hắn gây thương tích cướp. Nhìn như vậy đến, Nhậm Đông Viêm hẳn là còn chưa có chết. Như thế một tin tức tốt, ta liền siêu độ ngươi đi, không cần cảm ơn. Một cỗ thi thể đặt ở bên cạnh trung quy là không thoải mái, Tần Nghị thả ra một viên hỏa cầu ném tới. Luyện khí 6 tầng hỏa cầu cùng luyện khí 3 tầng so ra, đã là hoàn toàn khác biệt. Chẳng những càng lớn, uy lực cũng không phải trước đó có thể so sánh. Chỉ là mấy hơi ở giữa, cựu nhị thi thể liền hóa thành tro bụi, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, không biết có phải hay không là vừa rồi kia một đập nguyên nhân, đỉnh động lại bắt đầu rơi xuống đá rơi khối. Liền ngay cả Tần Nghị nguyên bản ngồi địa phương, đều có hòn đá đến rơi xuống. Cái này khiến Tần Nghị bỏ đi tiếp tục tu luyện suy nghĩ, hắn dứt khoát đem kia miếng sắt lấy ra, đặt ở một cái góc khe hở. Sau đó suy nghĩ lóe lên, tiến vào miếng sắt tiểu thế giới bên trong. Mới vừa vào đến, Tần Nghị liền phát hiện trước đó Nhậm Đông Viêm tận gốc mang thổ đảo vào đến trồng thực linh thảo, bị tuyệt phẩm bằng tầm ăn hết mấy quả. Cái khác vẫn còn sống, chỉ là cũng không chút lớn lên. Tần Nghị nghĩ đến, nếu là hắn tiểu thế giới này linh khí, như là bên ngoài đồng dạng nồng đậm liền tốt. Linh thảo vườn linh thảo hắn hái rất nhiều, ăn mấy quả cũng liền ăn, hắn ngược lại là không có gì đau lòng. Bất quá, Tần Nghị vẫn là đem ghé vào một cái góc ngủ băng tầm đánh thức, dùng ý niệm nói cho nó biết ở chỗ này không thể ăn bậy đồ vật. Không phải, vạn nhất về sau hắn thả điểm cái khác đồ tốt cũng bị gặm nuốt không còn, liền hối hận cũng đã muộn. Tuyệt phẩm băng tầm đã hiểu, chi chi kêu vài tiếng, truyền đạt nghe lệnh ý niệm. Sau đó, nó liền tiếp theo tiếp đi. Tần Nghị không có vội vã ra ngoài, xuất ra đo linh nghi, chuẩn bị đo lường một chút mình hỏa hệ linh căn đẳng cấp. Đây cũng là hắn tiến đến mục đích chủ yếu chỗ. Đưa bàn tay đặt tại ở giữa vách lồi bên trên, đại biểu năm hệ linh căn năm đầu cổ sáng sáng lên. Tần Nghị trực tiếp đem ánh mắt đặt ở hỏa hệ linh căn cổ sáng vị trí, sau đó hắn liền đại hỉ. Lần trước khảo thí lúc, đầu này cổ sáng có 8 cấp nhiều một ít, hỏa hệ linh căn đẳng cấp đã đủ xưng là thượng đẳng. Mà bây giờ, kia cổ sáng thế mà đến đỉnh. Ý vị này, hắn hỏa hệ linh căn đẳng cấp đã tăng lên đến tối cao. Từ bước vào hỏa diễm cốc tính lên, tiến đến bí cảnh không sai biệt lắm 7 ngày thời gian, không nghĩ tới, hỏa hệ linh căn liền đã tăng lên tới thăng không thể thăng. Mà lại không biết có phải hay không là ảo giác, Tần Nghị cảm thấy cái khác 4 đầu cổ sáng, tựa hồ cũng so trước đó khảo thí lúc cao hơn một chút như vậy. Chẳng lẽ là trứng rắn phía dưới đồ vật đang có tác dụng? Tần Nghị hưng phấn mà thầm nghĩ. Bất quá coi như những cái kia trứng rắn phía dưới, thật sự có thể tăng lên linh căn đẳng cấp độ tốt, hắn cũng mới chờ đợi không bao lâu mà thôi a, làm sao có thể liền có chỗ tăng lên. Mà lại, cùng địa hỏa tăng lên hỏa hệ linh căn đẳng cấp khác biệt, đây chính là 4 hệ cùng một chỗ tăng lên. Nghĩ đến vẫn là ảo giác. Bất quá bất kể như thế nào, chờ trứng rắn ấp kết thúc, hắn đều muốn hướng phía dưới tìm kiếm. Coi như đào 3 thước đất, 3 trượng, cũng muốn hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Nghĩ tới đây, Tần Nghị thu hồi đo linh nghi, liền chuẩn bị ra ngoài. Vừa rồi những cái kia trứng rắn phá sắc càng ngày càng nhiều, ấp ra tiểu xà khả năng ngay tại sau một khắc. Lúc này, bí cảnh bên trong không biết cái nào ngọn núi, một bóng người chính diện không biểu lộ địa nằm tại trên một sườn núi. Người này mặc dù quần áo tả tơi, nhưng miễn cưỡng còn có thể xem xuất thân mặc thiên lam tông phục sức. Trên mặt đốt sẹo đã kết bảy, nhìn 10 phần kinh khủng. Chính là lần trước tại linh thảo vườn trở về từ cõi chết Triệu Bình Thắng. Bất quá lúc này mặt mũi của hắn tiểu thụy, sắc mặt như cho tàn, nhìn lên bầu trời đôi mắt bên trong không có một tia ánh sáng. Xong, hết thảy đều xong. Hồng Toàn Hữu, Tần Nghị, Nhậm Đông Viêm, các ngươi đều đáng chết a. Trong miệng nói nguyền rủa lời nói, Triệu Vinh Thắng biểu lộ nhưng cũng không có thay đổi gì. 7 ngày vừa đến, linh căn toàn phế, vừa rồi hắn chắc nghiệp qua, toàn thân tu vi đã triệt để tiêu tán. Hắn đã là người phế nhân. Triệu Vinh Thắng nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trượt xuống. Chương 90, hỗn độn chi thụ Tần Nghị ra lúc, cự xà cũng vừa tốt trở về. Ngoại trừ cá biệt mấy cái không có động tĩnh bên ngoài, những cái kia vỏ trứng cơ hồ toàn bộ đều phá vỡ, tiểu xà phá sát mà ra. Cự xà nhìn thoáng qua Tần Nghị, liền lại hướng ra phía ngoài bỏ đi. Mà những cái kia vừa mới phá sát tiểu xà, cũng cùng sau lưng nó bỏ, không bao lâu, liền toàn bộ đều không thấy. Tần Nghị có chút kỳ quái, chẳng lẽ là bởi vì có người tới nơi này, cho nên hang rắn cũng bị từ bỏ sao? Vẫn là nói, trứng rắn ấp về sau, rắn liền sẽ chuyển ổ. Hắn không hiểu rõ liền không nghĩ nhiều nữa, cự xà cùng tiểu xà rời đi, vừa vận thuận tiện hắn đi tìm kiếm trứng rắn phía dưới đến cùng có cái gì. Tần Nghị cất bước đi vào trứng rắn địa phương, kia cô thư sướng cảm giác càng thêm mãnh liệt. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một thanh phi kiếm, bắt đầu hướng phía dưới đào đi. Đáng tiếc phi kiếm mặc dù sắc bén, lại quá dài, cũng bất lợi cho đào đất. Tần Nghị dứt khoát đem tử hư lấy ra, đối phi kiếm một chặt, phi kiếm kia liền cắt thành hai đoạn. Hắn đem nửa đoạn dưới vứt bỏ, cầm trong tay chuôi kiếm dùng tới một nửa đào đất, ngược lại là vừa mới phù hợp. Phi kiếm này vẫn là Tần Nghị từ Nhậm Đông Viêm trong giới chỉ cầm tới, hắn cũng không có gì tốt đau lòng. Bất quá, hắn tuần tự đào 3-4 địa phương, phía dưới không phải tảng đá chính là bùn đất, căn bản không có bất cứ gì thường nào. nhưng này cô thư sướng cảm giác lại không lừa được hắn, nơi này tuyệt đối không có khả năng không có cái gì. Tân Nghị nhíu nhíu mày, vòng quanh vỏ trứng đống chuyển vài vòng, rốt cục nhìn ra có chút không đúng. Nơi này hết thể có 3 viên trứng rắn vẫn là hoàn hảo, không có pha xác. Nghĩ đến là ấp thất bại mới đúng, nhưng là cảm giác kia nơi phát ra đúng là tới gần góc động một quả trứng. Tân Nghị giật nảy cả mình, có thể tăng lên linh căn đẳng cấp độ tốt, làm sao có thể là một viên trứng rắn? Cũng may hắn cẩn thận quan sát đi sau hiện, kia kỳ thật cũng không phải là một quả trứng, chỉ là lớn lên giống mà thôi. Mặt khác 2 viên trứng rắn hình dạng hình bầu dục, toàn bộ mặt ngoài đều bóng loáng vô cùng. Mà cái này mặc dù hình dạng rất giống, cũng là toàn thân màu trắng, cũng chỉ có phía trên có chút bóng loáng, những phương hướng khác lại có vẻ tương đối thô ráp. Cho dù là phía trên, rất có thể cũng là bởi vì cự xà ấp ma sát mới đem mài đến bóng loáng mà thôi. Cái này tựa hồ là một viên hạt giống. Tân Nghị lại quan sát một lát, mới rốt cục ý thức được thứ này tựa như là hắn thấy qua một chút hoa tử hoặc hạt giống rau, cũng chính là hoa hạt giống hoặc là món ăn hạt giống. Chỉ là hạt giống này quá khổng lồ, lại bởi vì cùng là màu trắng cùng trứng rắn cùng một chỗ, mới không chỉ để hắn nhận lầm, cho dù là kia cự xà cũng nhận lầm thành nó trứng rắn. Tân Nghị có chút dở khóc dở cười, hắn đưa tay phật hướng viên này to lớn hạt giống, đem nó thu vào miếng sắt tiểu thế giới bên trong, sau đó mình cũng đi theo vào. Chuyện bị dị phát sinh, hạt giống này tựa hồ giống như là sống lại, tàn mát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Ngay sau đó, một cô thật lớn tin tức liền chui vào Tần Nghị ý niệm bên trong. Hỗn độn loại cây, nhưng tại hỗn độn thế giới mới bắt đầu sinh trưởng trở thành hỗn độn chi thụ, từ đó làm ngũ hành thành hình, vạn vật sinh trưởng. Tần Nghị cả người đều ngây ngẩn cả người, cái này lại là hỗn độn chi thụ hạt giống. Lúc thiên địa sơ khai, hỗn độn hắc ám trải qua vô số năm lắng đọng từng dùng thanh đỏ nhị khí tách ra, mới chậm rãi có sáng ngời. Vậy mà lúc này y nguyên càn khôn chưa phân, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chưa thành. Đợi đến càn khôn sơ định, ngũ hành thành hình, mới chính thức trở thành một phương thế giới. Mà cái này hỗn độn chi thụ chính là ngũ hành chi nguyên. Chắc không được dù chỉ là một viên hạt giống, cũng có thể tản mát ra cực mạnh ngũ hành chi khí, tại bên người cực đại tăng lên 5 hệ linh căn. Nếu là hạt giống trưởng thành, chỉ sợ chỉ cần ăn một mảnh hỗn độn chi thụ lá cây, liền có thể tùy tiện đem 5 hệ linh căn đều tăng lên đến đỉnh cấp đi. Tần Nghị lúc này đã minh bạch, phía ngoài tu tiên giới lúc trước sơ khai thời điểm, tất nhiên cũng có một viên hỗn độn chi thụ. Chỉ là hiện tại thế giới hình thành đã quá lâu, hỗn độn chi thụ sớm đã tiêu tán trên thế gian. Mặc dù còn có hạt giống lưu lại, nhưng cũng không có sinh trưởng điều kiện. Cho nên, hạt giống này mới có thể ở đây vô số năm, linh khí lại như thế dư giả tình huống dưới, cũng y nguyên vẫn là hạt giống, không có trưởng thành hỗn độn chi thụ. Nhưng hắn miếng sắt tiểu thế giới, vẫn còn được xưng tụng hỗn độn thế giới, vừa vặn có thể cung cấp hỗn độn chi thụ trưởng thành. Nghĩ rõ ràng đoạn mấu chốt này, Tần Nghị vội vàng tại tiểu thế giới đào cái hố, đem hạt giống này gieo xuống. Hỗn độn chi thụ a. Tần Nghị biết hắn lần này kiếm lợi lớn. Trước đó tiểu thế giới này mặc dù có thể miễn cưỡng tồn đưa vật sống, lại cũng không hoàn chỉnh. Mà có hỗn độn chi thụ, vùng thế giới nhỏ này chậm rãi liền có thể trở thành thế giới chân chính, vạn vật đều có thể sinh trưởng, hoàn cảnh cũng trở nên thoải mái dễ chịu. Mà hắn sẽ thành vương thế giới này chủ thể. Về phần hắn 5 hệ linh căn đẳng cấp tăng lên, bất quá là nhân tiện sự tình thôi. Tần Nghị hưng phấn địa tại miếng sắt thế giới bên trong chờ đợi một hồi, liền lại ra. Tăng lên linh khí đẳng cấp hỗn độn loại cây tìm được, nhưng linh khí nơi phát ra còn chưa tìm được. Hắn còn muốn tiếp tục tìm kiếm. Chỉ là dù là cuối cùng tìm không thấy, hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì tiếc nuối. Riêng này hỗn độn chi thụ chính là cơ duyên to lớn. Thật sự là không nghĩ tới, lần này bí cảnh chuyến đi, hắn thu hoạch sẽ như thế to lớn. Nhậm Đông Viêm thuận thông đạo điên cuồng gấp chạy, thẳng đến lần nữa đi vào mình tuyển thi thể chỗ mới ngừng lại được. An toàn. Hắn chưa tỉnh hồn địa thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển, nghỉ ngơi một lát sau tiếp tục lên núi ngoài động chạy đi. Chỉ là hắn không biết là, viên thuốc kia y nguyên còn tại mặt đất, lại bị hắn đi ngang qua lúc một cước đạp ở dưới chân, dẫm đến nát nhừ. Một lần cuối cùng hóa giải phệ linh hoàn cơ hội, cuối cùng vẫn là bỏ lỡ. Ra khỏi sân động, Nhậm Đông Viêm một khắc không ngừng, trực tiếp liền thả ra một viên tín hiệu cầu viện. Tín hiệu trên không trung nổ vang, phát ra hào quang sáng chói. Hắn ra sức leo lên núi sườn núi ngồi xuống, lúc này mới thoáng sau khi ổn định tâm thần. Cũng chính là lúc này, Nhậm Đông Viêm mới cảm giác được bởi vì chuyến này bôn ba, thương thế của hắn càng thêm nghiêm trọng. Hắn toàn thân đau đớn, hiện tại cũng không muốn nhúc nhích đạn. Hắn phiền muộn thở dài, trong lúc nhất thời lại có chút mê mang. Chữ vật giới chỉ bị đoạn, bên trong phi kiếm, các loại phụ lục cùng tài nguyên toàn bộ không có. Miếng sắt tiểu thế giới cũng mất, cửu đại cửu nhị hai vị sư huynh chết. Thậm chí liền ngay cả mình linh căn, còn không biết qua mấy ngày đến cùng có thể hay không phế bỏ. Lần này tới bí cảnh, hắn chuẩn bị như thế chu toàn, kết quả chẳng những không thu hoạch được gì, ngược lại còn đã mất đi nhiều như vậy. Liền như là lần trước hấp thu địa hỏa đồng dạng. Nhậm Đông Viêm cảm giác từ khi đụng phải Tần Nghị, hắn nhận việc sự tình không thuận, liền giống bị khắc chế. Tần Nghị, hắn nhìn về phía sơn động phương hướng, nắm chặt nắm đấm. Nhậm Đông Viêm không biết Tần Nghị có phải hay không trong sơn động, cũng không biết có phải hay không giống như cửu đại bị tiêu cự xà ăn hết. Bất kể như thế nào, hắn lập tức đều đã không thể ra sức, chỉ mong lấy phụ cận có thể có trưởng hà tông người tới giúp hắn chữa thương, sau đó đem hắn mang đi. Nếu không hiện tại dù là tùy tiện gặp được một đầu yêu thú cấp 1, hắn chỉ sợ đều muốn bỏ mệnh. Đợi đến rời đi bí cảnh thời điểm, hoặc là dứt khoát đến bí cảnh bên ngoài, lại tìm Tần Nghị tính tổng nợ đi. Tại cái này bí cảnh bên trong, hắn đã triệt để không có lòng tin. Chương 91, linh mạch Tần Nghị tại hang rắn bên trong, tuy nói không có đào ba thước đất, cũng không xê xích gì nhiều. Hắn cơ hồ đào khắp cả toàn bộ hang rắn, liền ngay cả Nhậm Đông Viêm một nửa phi kiếm đều có không ít khe, rốt cục đang đào được một cái hố sừng vị trí lúc, có chút tiến triển. Tần Nghị phát hiện, nơi này mỗi lần bị đào mở, nguyên bản liền 10 phần linh khí nồng nặc, càng thêm điên cuồng lên. Cơ hồ không trung toàn bộ thành linh khí, một tia cái khác tạp chất cũng bị mất. T. Tần Dật ý thức được, nồng như vậy liệt linh khí trình độ, phía dưới này làm không cẩn thận có một đầu linh mạch nha. Còn không là bình thường linh mạch, tối thiểu cũng phải là Thiên Lam tông nội môn đệ tử dưới ngọn núi mặt loại kia cấp bậc. Tông môn linh mạch ở dưới ngọn núi, cơ hồ bao phủ toàn bộ tông môn nội bộ, làm lớn như vậy phạm vi bên trong đều linh khí rồi rào. Mà hắn hiện tại rất có thể liền đứng tại linh mạch phía trên, gang tấc khoảng cách, linh khí sung túc trình độ tự nhiên không phải tại tông môn có thể so sánh. Tần Nghị tiếp tục hướng xuống đào đi, quả nhiên lại đào không bao lâu kia linh mạch liền lộ ra. Chỉ là cái này ổ rắn phương vị, lại còn không phải linh mạch ngay phía trên, mà là khu vực biên giới. Nhìn kia linh mạch hướng đi, đúng là hướng phía bên ngoài sơn động dọc theo. Tần Dật dứt khoát đem linh mạch biên giới một bên toàn bộ đào rỗng, khiến cho triệt để hiện lộ ra. Sau đó hắn có chút ý nghĩ, từ khía cạnh chiều sâu đến xem, cái này linh mạch tựa hồ không coi là quá lớn, linh khí lại như thế dư dả, hiển nhiên linh mạch phẩm cấp cực cao. Nếu như có thể thu tiến hắn miếng sắt tiểu thế giới, chẳng phải là lại kiếm lật ra. Bất quá vừa đào ra một tí kẹo như thế, chỉ sợ thu không đi bảo. Tần Dật đưa bàn tay dán tại linh mạch bên trên, dùng ý niệm thử thu một chút. Quả nhiên, linh mạch không hề động một chút nào. Hắn phán đoán địa phương tốt hướng, đứng dậy thuận lúc đến thông đạo đi trở về. Cái này linh mạch đại bộ phận hẳn là chôn ở sơn phong đi đến một cái sơn cốc, nếu như có thể móc ra, ngược lại là có thể thử lại lấy thu vừa thu lại. Thu một đầu linh mạch tiến miếng sắt tiểu thế giới, ngẫm lại đều hưng phấn a, mặc dù cơ hội không lớn, nhưng cũng nhất định phải thử một chút. Có vừa rồi linh mạch xu thế phán đoán, tìm tới linh mạch phía trên vị trí không khó, Tần Nghị chỉ là ra không bao lâu liền làm được. Nhưng mà tiếp xuống, hắn lại dòng dã bỏ ra 3 ngày 3 đêm thời gian, mới đào cái đại khái. Trong lúc đó mấy lần nếm thử thu vào miếng sắt tiểu thế giới, linh mạch ý nguyên không lúc đích. Thẳng đến lại đào 2 ngày, không sai biệt lắm vòng quanh sơn cốc thật sâu đào một vòng, đem toàn bộ linh mạch đều hiện lộ ra. Lại nếm thử lúc, linh mạch mới lay động mấy lần, nhưng vẫn là không thể thành công thu vào đi. Phiền toái. Tần Nghị nhíu nhíu mày lẩm bẩm, cái này linh mạch dài mấy chục mét, mặc dù tại linh mạch bên trong cũng không tính lớn, với hắn mà nói nhưng vẫn là hơi lớn. Muốn thu vào đi, chỉ sợ chỉ có tu vi cao hơn một chút mới có thể làm đến. Chỉ là không biết, cao hơn tới trình độ nào mới được. Bất quá như là đã lay động, nghĩ đến chênh lệch cũng không tính rất lớn. Tần Nghị dứt khoát trực tiếp ngồi tại linh mạch bên trên bắt đầu tu luyện, lúc này tiến vào bí cảnh đã hơn 10 ngày, hy vọng còn kịp. Trong nháy mắt, tiến vào bí cảnh đã lập tức đầy 30 ngày. Tần Nghị vì đem linh mạch thu nhập miếng sắt tiểu thế giới, còn tại điên cuồng địa tu luyện. Mà những người khác chính tản mát tại bí cảnh bốn phía, tìm kiếm cơ duyên. Bất quá theo thời gian trôi qua, khoảng cách rời đi bí cảnh ngày ngày càng tới gần, tất cả mọi người đều có ý hướng lấy bí cảnh trung tâm phương hướng đi đường. Khâu Giao Vân cùng Phù Đông Linh đuổi tới trung tâm sa mạc thời điểm, nơi này đã hội tụ rất nhiều người, dựa theo tông môn phân biệt tập hợp một chỗ. Khâu sư muội, Phù sư muội. Nhìn thấy hai người, Thiên Lam Tông một cái luyện khí 9 tầng đệ tử phất tay ra hiệu, chào hỏi các nàng tụ hợp. Các nàng liền đi nhanh lên quá khứ. Dọc theo con đường này, hai người một mực rất cảnh giác, cũng gặp phải mấy lần những tông môn khác đệ tử. Mặc dù cuối cùng không có phát ra tiếng cái gì không nhanh, tinh thần lại một mực ở vào căng cứng bên trong. Hiện tại cùng Thiên Lam Tông đệ tử tụ hợp, các nàng đều có chút trầm tĩnh lại. Quá tốt rồi, hai vị sư muội có thể an toàn đến liền tốt, lần này bí cảnh chuyến đi, chúng ta đạt được quá ít, lại tổn thất quá lớn. Một cái khác luyện khí 9 tầng đệ tử cười cười, chỉ là nụ cười kia nhìn có chút miễn cưỡng. Khâu Giao Vân cùng Phù Đông Linh lúc này mới phát hiện, ở đây Thiên Lam Tông đệ tử, vậy mà chỉ có 11 cái. Toàn bộ tông môn thế nhưng là tiến đến 2-3 người a, hôm nay đã là ngày cuối cùng, lại có người đến khả năng đã không lớn. Nói cách khác, chuyến này bọn hắn chọn vẹn tổn thất một nửa đệ tử còn nhiều hơn. Khâu Giao Vân há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đúng nha, chẳng những tổn thất quá nhiều người, mà lại không có gì thu hoạch quá lớn. Tối thiểu nàng cùng Phù Đông Linh không có. Ngoại trừ trên đường ngắt lấy một chút giải rắc linh thảo bên ngoài, thu hoạch lớn nhất cũng chính là tu vi có chỗ tăng lên. Nàng từ luyện khí 6 tầng trung kỳ, tăng lên tới luyện khí hậu kỳ tầng 7, Phù Đông Linh so với nàng còn hơi chênh lệch một tuyến, chỉ tới luyện khí 7 tầng trung kỳ. Về phần những sư minh đệ khác, nghĩ đến cũng phần lớn tăng cấp. Lời mới vừa nói hai vị sư minh tiến đến trước đó đều là luyện khí 8 tầng, trên người bây giờ khí thế tựa hồ so ngày xưa càng tăng lên, tu vi hẳn là cũng có chỗ tăng lên. Lúc này, cái thứ nhất mở miệng đệ tử hỏi, các ngươi trên đường đi có hay không còn gặp được ai? Gặp Tần Nghị. Phù Đông Linh cúi đầu không nói, Khâu Giao Vân cười khổ nói, bất quá hắn chỉ sợ. Ngày đó nàng cùng Phù Đông Linh một mực tại trên sườn núi chờ đợi 2 ngày, đàn yêu thú mới rốt cục tối lui. Hai người vội vàng đi nhỏ dược viên địa phương xem xét, cảnh tượng cực kỳ thảm liệt. Trên mặt đất khắp nơi tán lạc chân cụt tay đứt, vết máu loang lổ. Đã sớm không có người sống bóng dáng. Từ quần áo bên trên phân biệt, ngược lại là không nhìn thấy Tần Nghị vết tích, nhưng này không nhất định là chuyện tốt, yêu thú đem người toàn bộ nuốt vào cũng không phải không có khả năng. Cho nên, hắn đại khái là đã biến mất tại phương thiên địa này. Khả năng đào tẩu tính quá nhỏ. Đàn yêu thú ba chạm phía dưới, liền ngay cả những cái kia nhỏ dược viên phòng hộ trận pháp đều bị xung phá, bên trong dược thảo cũng đều bị gặm sạch sẽ. Lấy Tần Nghị luyện khí kỳ tu vi, gần như không có khả năng may mắn thoát khỏi. Ta nhìn những tông môn khác nhân số, vẫn là cũng không ít. Phù Đông Linh ngẩng đầu nhìn bốn phía, cái khác mấy cái tông môn tụ tập chỗ cũng là một mảnh thảm đạm. So với tiến vào bí cảnh trước đó, chỉnh thể nhân số ít rất nhiều. Trong đó Trường Hà tông nhân số còn không có Thiên Lam tông nhiều, hiển nhiên cũng là tổn thất hơn phân nửa. Thậm chí thảm nhất một cái tông môn, bản thân liền là một phong truyền thừa, chỉ có tiến đến 7 người. Bây giờ lại chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi một người. Một người đệ tử phiền muộn gật đầu, đúng vậy à, chỉ sợ cũng chỉ có nhiều như vậy người có thể đi ra. Lúc này khoảng cách đầy 30 ngày, đã chỉ còn lại mấy canh giờ. Có thể đem đám người truyền tống ra ngoài truyền tống trận, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Nếu như bỏ lỡ thời gian, dù cho lại đến nơi đây cũng là uổng công. Huống chi, một khi vượt qua 30 ngày, bí cảnh bên trong liền sẽ độc trướng tràn ngập, dù cho có người còn sống cũng không kiên trì được bao lâu. Bất quá đúng lúc này, nơi xa lại có bóng người tập tễnh mà tới. Chương 92, ta muốn ngươi chết chỉ gặp hắn cả người đều gầy đến thoát hình, quần áo trên người đều nhanh thành từng đầu vải. Đây là cái nào tông đệ tử? Có người nhìn thấy bóng người, phát ra tiếng hỏi. Liền đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn, bọn hắn nhao nhao hướng người ở ngoài xa ảnh nhìn lại. Lúc này, có thể nhiều trở về một người cũng là tốt. Bất quá người kia quần áo trên người thực sự quá mức rách rưới, xa xa nhìn lại căn bản nhìn không ra từ cái nào tông môn. Theo bóng người càng đi càng gần, mọi người mới miễn cưỡng nhận ra, tựa hồ Thiên Lam tông đệ tử. Quả nhiên, người kia đi vào trong đám người, trực tiếp liền hướng phía Thiên Lam tông mà đi. Ngươi là? Triệu Vĩnh Thắng. Khâu Giao Vân nhíu mày nhìn hồi lâu, mới rốt cục mở miệng hỏi. Cũng không phải nàng đối Triệu Vĩnh Thắng nhiều quen thuộc, mà là loại bỏ những người khác về sau, chỉ có thể đoán được cái tên này. Mà lại trải qua thời gian rời đổi, Triệu Vĩnh Thắng mặc dù thân hình bên trên trở nên gầy rất nhiều, trên mặt đốt ngấn lại khá hơn một chút. Lờ mờ có thể nhìn ra lúc trước khuôn mặt. Khâu Giao Vân có chút ngạc nhiên, nhiều như vậy thực lực siêu cường sư huynh đều vẫn lạc, Triệu Vĩnh Thắng vậy mà có thể đi tới. Thực sự nằm ngoài dự liệu của nàng. Triệu Vĩnh Thắng mệt mỏi sắp hư thoát, mặt không thay đổi gật gật đầu, sau đó nhìn cũng chưa từng nhìn Thiên Lam tông mấy người một chút, liền đi tới một bên ngồi dưới đất mà người. Hắn đã phế đi, trên đường đi đếm lấy thời gian không dám dừng lại nghỉ, rốt cục tại ngày cuối cùng đổ tới. Bất quá coi như có thể ra ngoài cũng là phế nhân, chỉ sợ muốn giữ lại làm tạp dịch, Thiên Lam tông đều không nhất định sẽ thu lưu. Triệu Vĩnh Thắng giờ phút này đã không còn hắn niệm, chỉ cầu có thể còn sống ra ngoài. Bất quá ngay sau đó, hắn giống như ý thức được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt đảo qua Thiên Lam tông mấy người về sau, cả người giống xuống tới, lập tức như bị điên cười lên ha ha. Trong mắt cũng có chút vẻ hưng phấn. Không có Tần Nghị, không có Tần Nghị. Tên Vương bắt đạn này nhất định là chết tại bí cảnh. Hắn mặc dù phế đi, nhưng Tần Nghị chết rồi, so sánh dưới, hắn tốt xấu có thể còn sống sót. Thiên Lam tông đám người giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời không biết xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, cách đó không xa vang lên một đạo phẫn nộ tiếng mắng. Người tên Vương bắt đạn này, ta giết chết ngươi. Lập tức, một bóng người liền chạy tới, hướng phía Triệu Vĩnh Thắng đánh tới. Triệu Vĩnh Thắng đầu tiên là sửng sở, chờ đối phương một quyền nện vào trên mặt hắn, hắn mới cũng bắt đầu sắc mặt giữ tận địa hoàn thủ. Hai người ngươi một quyền ta một cước địa đấu cái tương đương, cuối cùng lại là ôm ở cùng một chỗ đồng thời quằn xuống đất. Cho dù là ngã xuống đất, bọn hắn vẫn là không chút nào dừng tay, lẫn nhau dắt lấy đối phương cổ áo xé rách. Tất cả mọi người thấy choáng. Dù sao cũng là đường đường tu tiên giả, hai người làm sao như là thốt vu, còn bắt quần áo cả mặt. Bất quá bất kể như thế nào, trước tiên đem người tách ra lại nói. Cũng chính là lúc này, bọn hắn nhận ra cùng Triệu Vĩnh Thắng đánh nhau là Trường Hà tông Nhậm Đông Viêm. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng phát hiện hai người này vậy mà không có mảy may tu vi. Đông Viêm sư đệ, chính là hắn hại ngươi tu vi toàn phế. Lúc này Trường Hà tông người cũng tới đến bảo vệ Nhậm Đông Viêm hỏi. Hiển nhiên bọn hắn đã sớm biết Nhậm Đông Viêm tu vi hoàn toàn biến mất sự tình. Đúng, tên Vương bắt đản này cho ta ăn một viên dược hoàn, ta cứ như vậy. Nhậm Đông Viêm dùng tay chỉ Triệu Vĩnh Thắng, vì vẫn đan sen. Hắn nguyên bản mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn là cảm thấy Triệu Vĩnh Thắng hù hắn thành phần lớn chút. Tín hiệu cầu viện phát ra không lâu sau, có Trường Hà tông đệ tử đuổi tới tiếp ứng hắn, hắn liền một mực theo bọn hắn cùng một chỗ hành động. Trong thời gian này, thương thế cũng càng ngày càng tốt chuyện. Chỉ là 7 ngày sau khi tới, hắn vậy mà thật tu vi mất giáo, cũng không cảm giác được thiên địa linh khí, hoàn toàn thành phế nhân. Nhậm Đông Viêm lúc này mới luống cuống. Nhưng mà cái khác Trường Hà tông các đệ tử, cũng căn bản chưa nghe nói qua loại sự tình này. Từng cái thúc thủ vô sách. Nhậm Đông Viêm bất đắc dĩ chỉ có thể chờ đợi ra bí cảnh lại nói. Hắn lo lắng, thậm chí ngay cả đoạt lại miếng sắt tiểu thế giới tâm tư đều phai nhạt không ít. Hôm qua tới đến cái này bí cảnh trung tâm sa mạc, hắn phát hiện Tần Nghị không tại, một mực chờ cho tới hôm nay cũng chưa từng xuất hiện. Thì càng là tạm thời buông xuống tiểu thế giới sự tình. Nhậm Đông Viêm tràn đầy tâm tư đều tại mình linh căn cùng tu vi bên trên, trong đầu đã đem Triệu Vĩnh Thăng chém thành muôn mảnh vô số lần. Lúc này nhìn thấy cửu nhân xuất hiện, tự nhiên lập tức liền xông lại. Cái gì? Nhanh xuất ra giải dược. Trường Hà tông đệ tử nghe hắn giận dữ, nhao nhao cầm kiếm chỉ hướng Triệu Vĩnh Thắng. Bọn hắn chỉ biết là Nhậm Đông Viêm tu vi phế đi, vẫn còn không biết nguyên do. Không nghĩ tới đúng là bị người hạ thuốc. Triệu Vĩnh Thắng cười ha ha nói, đến lượt ngươi bị phế, em đẹp cướp ta đồ vật, ngươi không phế ai phế? Vương bắt đạn, ta muốn ngươi chết. Nhậm Đông Viêm nghe lần nữa muốn xuống tới, lại bị đám người ngăn lại căn bản không qua được. Trường Hà tông đệ tử khác đem kiếm rút ra, chuẩn bị động thủ. Lần ta Thiên Lam tông không người sao? Thiên Lam tông các đệ tử thấy thế, tự nhiên cũng sẽ không cho phép bọn hắn, nhao nhao cầm kiếm ngăn trở. Trong lúc nhất thời, hai cái tông môn dương cùng bạc kiếm, rất có muốn sống mái với nhau một trận tư thế. Đúng lúc này, đông nhiên mặt đất một trận rung động dữ dội, cách đó không xa một cái phương vị cắt vàng rơi vào, nhưng từ dưới mặt đất dần dần dâng lên một cái cự đại mâm tròn. Là chuyên tống trận. Một bên chính vây quanh xem trò vui những tông môn khác đệ tử bên trong, có người hô. Lập tức bọn hắn liền cấp tốc hướng phía truyền tống trận chạy tới, chỉ để lại Trường Hà tông cùng Thiên Lam tông đám người giằng co. Bất quá hai cái tông môn nào còn có dư động thủ, cũng nhao nhao đi hướng truyền tống trận. Bọn hắn chỉ biết là truyền tống trận 30 ngày đẩy sau liền muốn xuất hiện khởi động, nhưng lại không biết sẽ dừng lại bao lâu. Vạn nhất đi lên chậm, bị lưu tại nơi này đâu còn có mệnh tại. Liền ngay cả vừa rồi kêu hung nhất Nhậm Đông Viêm, cũng tại sửng sốt một cái chớp mắt sau có cẳng liền chạy hướng truyền tống trận. Triệu Vĩnh Thắng tự nhiên cũng đi theo phía sau. Rất nhanh, bảy cái tông môn đi vào bí cảnh trung tâm các đệ tử, liền toàn bộ đứng ở trên truyền tống trận. Bọn hắn ngừng thở, chỉ còn chờ truyền tống trận khởi động. Tân Nghị một ngày một đêm tu luyện, có linh mạch linh khí gia trì, có linh chỉ trung thành phân tồn tại, tốc độ tu luyện cực nhanh. Thậm chí hắn vì có thể càng nhanh một chút, còn sinh ngay hai gốc tử diệp quỷ cỏ. Tử diệp quỷ cỏ nếu là luyện chế thành tạo hóa đan ăn vào, có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Sinh ngay mặc dù hiệu quả giảm bớt đi nhiều, nhưng cũng có nhất định tăng lên. Hết thể cũng là vì mau chóng tăng cao tu vi, toàn lực bắn gọn. Luyện khí 6 tầng trung kỳ, luyện khí 6 tầng hậu kỳ, luyện khí 7 tầng. Một cái cấp độ địa đột phá, Tân Nghị không dám chút nào trì hoãn. Thẳng đến hắn tấn cấp đến luyện khí hậu kỳ tầng 7, y nguyên không cách nào đem linh mạch thu nhập tiểu thế giới lúc. Hắn dứt khoát lại từ Nhậm Đông Viêm trong giới chỉ, lật ra mấy quả đại bồi nguyên đan, cũng một mạch nuốt vào trong miệng. Thời gian không nhiều lắm, nếu là không được nữa hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Cũng may Tân Nghị dùng hết thể biện pháp, nỗ lực tất cả cố gắng xông phá luyện khí 8 tầng bích chướng về sau, kia linh mạch rốt cục bị hắn thành công thu nhập tiểu thế giới bên trong. Cái này hao hết hắn cơ hồ tất cả tinh lực. Nhưng mà Tân Nghị không để ý tới vui vẻ, chỉ là điều tức một lát liền đội vàng dựng lên tử hư đằng không bay lên, hướng phía bí cảnh trung tâm tiến đến. Tính toán thời gian tiến vào bí cảnh lập tức liền vượt qua 30 ngày, hắn phải nhanh một chút tiến đến truyền tống trận mới được. Chương 93, làm sao bay ra ngoài mọi người tại trên truyền tống trận đợi đã lâu, truyền tống trận lại không chút nào động tĩnh. Mắt thấy sắc trời đều muốn đêm đen đến, tất cả mọi người sốt ruột. Thứ này không phải là hỏng a? Có cái thanh hà cốc nữ tu sĩ mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Ngược lại là không người cười nàng, dù sao bí cảnh biến đổi lớn, tử thương thảm trọng. Bọn hắn những người này đều thuộc may mắn mới có thể sống lấy đi tới, nếu là truyền tống trận hỏng, kia tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Vấn đề là, truyền tống trận thật là có khả năng hư mất, toàn bộ bí cảnh cùng dĩ vãng đều hoàn toàn khác biệt, truyền tống trận làm sao lại không thể xấu? Nguyên bản đám người còn tại bi thiết đồng môn chết quá nhiều, hiện tại nào còn có dư bi thương, từng cái điên cuồng địa tìm kiếm, nhìn xem có phải hay không nơi nào có chỗ mở. Thiên Lam Tông đệ tử cũng mất hứng thú đến hỏi Triệu Vinh Thắng vì sao tu vi toàn thế. Liền ngay cả lúc đầu nhìn hằm Triệu Vinh Thắng Nhậm Đông Viêm, lúc này cũng mất tìm đối phương phiền phức tâm tư. Trông mong địa chờ lấy có người có thể tìm tới chỗ mở để truyền tống trận tranh thủ thời gian khởi động. Nhưng mà mãi cho đến trời toàn bộ đêm đen đến, truyền tống trận cũng vẫn là không có bất kỳ cái gì muốn khởi động dáng vẻ. Thế là tất cả mọi người càng phát ra bối rối. Thế nhưng không ai dám xuống dưới, trận pháp khởi động chính là một máy mắt, vạn nhất dưới người đi trận pháp lại khởi động, không kịp đi lên nữa liền phiền toái. Cũng may mặc dù thời gian đã vượt qua, độc chướng ngược lại là còn chưa xuất hiện, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Nhưng cái này vạn hạnh cũng không biết có thể duy trì bao lâu. Tân Nghị giờ phút này cũng rất gấp, hắn không nghĩ tới vì đem linh mạch thu vào tiểu thế giới, vậy mà thật lầm trở về thời gian. Vốn là khả năng tới kịp, nhưng thu kia linh mạch thời điểm, chân khí của hắn hao tổn nghiêm trọng, căn bản là không có cách thời gian dài phi hành. Bay một khoảng cách về sau, lại điều tức một hồi ăn hai viên đan dược, mới một lần nữa tiếp tục đi đường. Lần trì hoãn này, trời liền đã tối. Về mặt thời gian tính, đã chậm. Bất quá đến lúc này, Tân Nghị ngược lại không có vội vã như vậy. Hắn chậm ung dung bay về phía trước, vậy mà bắt đầu cân nhắc vạn nhất thật ra không được làm sao bây giờ. Chết đại khái là sẽ không chết, người khác sợ độc kia chướng, hắn lại không sợ. Bởi vì hắn có thể trốn vào miếng sắt tiểu thế giới bên trong. Bên trong có linh mạch, linh khí dồi dào có lợi tu luyện, lại có hỗn độn chi thụ hạt giống tăng lên linh căn đẳng cấp, lại thêm hắn tại linh thảo vườn hái nhiều như vậy linh thảo. Ở bên trong kiên trì cái 10 năm hẳn là đều vấn đề không lớn. 10 năm sau bí cảnh mở lại, hắn lại nghĩ biện pháp ra ngoài chính là. Bất quá tiểu thế giới cũng không hoàn chỉnh, chỉ có tìm tới cái khác 4 khối miếng sắt hợp lại cùng nhau, thế giới này mới có thể là hoàn chỉnh thế giới. Nghĩ đến cái này, Tân Nghị lại tăng nhanh điểm tốc độ. Có thể ra ngoài tự nhiên vẫn là ra ngoài cho thỏa đáng. Dù sao bí cảnh 10 năm sau đến cùng có thể hay không mở lại, còn chưa nhất định đâu. Chờ hắn rốt cục đến bí cảnh trung tâm lúc, đã bất lực lại phi hành, đành phải rơi xuống, đi bộ đi đến cuối cùng một đoạn. Sau đó, trong màn đêm, Tân Nghị liền thấy một đám người hoặc ngồi hoặc đứng, đợi trong sa mạc một cái mâm tròn bên trên. Xem ra vận khí ta không tệ, truyền tống trận còn không có khởi động. Tân Nghị tăng tốc mấy bước, trực tiếp nhảy lên mâm tròn sau vừa cười vừa nói. Hắn tự nhiên hiểu được, đây chính là có thể đưa bọn hắn đi ra truyền tống trận. Chỉ là hắn coi là đã tới trễ, không nghĩ tới thế mà còn đuổi kịp. Khâu Giao Vân cùng Phù Đông Linh mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút khó có thể tin. Cái kia địa hình không có chút nào đường ra, đàn yêu thú va chạm phía dưới, Tân Nghị vậy mà có thể còn sống sót, đây là người sao? Lúc ấy nơi đó hết thảy 6 người, các nàng đi điều tra thời điểm, từ tình huống hiện trường đến xem, 5 người khác toàn bộ mất mạng. Không biết Tân Nghị là thế nào thoát hiểm. Hai người hướng Tân Nghị nhẹ gật đầu, bất kể như thế nào, đây là chuyện tốt, các nàng cũng vui vẻ tại nhìn thấy Tân Nghị còn sống. Mà lại các nàng muốn cho là, những dược thảo kia khẳng định bị đàn yêu thú gặm nuốt không còn, bây giờ lại có chút còn nghi vấn. Bất quá bây giờ không phải hỏi những ngày thời điểm, truyền tống trận nếu quả như thật không thể khởi động, tất cả mọi người vẫn là sẽ chết. Thiên Lam Tông những người khác cũng chỉ là hướng Tân Nghị nhẹ gật đầu, bọn hắn đồng dạng không có tâm tư nói nhiều, từng cái chính gấp nghiên cứu truyền tống trận. Tình huống như thế nào? Tân Nghị kỳ quái mà hỏi thăm, lúc này hắn cũng phát hiện dị thường, làm sao trước mặt tất cả mọi người hốt hoảng như vậy? Tình huống chính là ngươi mặc dù còn sống đến đây, nhưng đợi chút nữa chỉ sợ còn phải chết. Những người khác còn chưa mở miệng, Triệu Vinh Thắng ở một bên cười lạnh nói, hắn đã nhanh muốn tuyệt vọng. Tu vi toàn phế về sau, hắn chỉ còn mạng sống cái này một cái ý niệm trong đầu, ai ngờ tốn sức thiên tân vạn khổ mới đi tới, truyền tống trận vậy mà lại xảy ra vấn đề. Hiện tại Tần Nghị cũng tới, muốn chết thì cùng chết đi. Ngươi có ma bệnh a? Tần Nghị nhíu nhíu mày, Triệu Vinh Thắng đây là lại bắt đầu phạm tiện rồi. Nhậm Đông Viêm lúc này cũng kêu lên, Tần Nghị, ngươi cấp ta đổ vật thời điểm không nghĩ tới cuối cùng cũng là chết đi. Nói xong hắn cười ha ha. Nhậm Đông Viêm thần kinh cũng ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, hắn còn muốn lấy có thể ra ngoài nghĩ biện pháp khôi phục tu vi đâu, nhưng là bây giờ lại ra đều không ra được. Bất quá hắn cười cười bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn nghĩ đến một vấn đề. Nếu quả như thật ra không được, người khác sẽ chết, Tần Nghị lại sẽ không chết á, kia miếng sắt tiểu thế giới, coi như độc chứng nổi lên bốn phía cũng đủ làm cho hắn sống sót thật lâu. Các vị sư minh, giúp ta cầm xuống Tần Nghị. Nhậm Đông Viêm bỗng nhiên tỉnh táo, liền muốn hướng Tần Nghị bổ nhào qua. Những người khác căn bản không có kịp phản ứng, ngược lại là không có lập tức đi theo độc thủ. Tần Nghị đều bị chọc phát cười, hắn mặc dù không biết Nhậm Đông Viêm đã tu vi toàn phế, nhưng đối phương nguyên bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại hắn luyện khí 8 tầng, muốn thu thập Nhậm Đông Viêm còn không phải dễ như trở bàn tay. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không đem giá hỏa này một cước đạp xuống dưới. Bất quá đúng lúc này, truyền tống trận đống nhiên chấn động. Lập tức bốn chu lượng lên, lóe lên lóe lên. Nhậm Đông Viêm bị trực tiếp đánh ngã, trên mặt lại từ kinh ngạc biến thành hưng phấn. Truyền tống trận khởi động, sau khi ra ngoài lại cùng Tần Nghị tính sổ sách có nắm chắc hơn. Nhưng mà hắn còn chưa kịp cười ra tiếng, cũng cảm giác được thân thể bị một cỗ đại lực lôi cuốn, không tự chủ được bay lên. Bay điệu một chút, bay ra bên ngoài truyền tống trận. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại là hai thanh âm đồng thời hô lên. Đám người kinh ngạc trông thấy, cùng nhau bay ra đi còn có Triệu Vinh Thắng. Tần Nghị sử sốt, hắn còn không có động thủ a, cũng không có ra chân. Dù sao hắn còn lo lắng lấy, về sau tìm cơ hội ép hỏi một chút cái khác bốn khối miếng sắt sự tình. Làm sao người liền bay ra ngoài? Còn có Triệu Vinh Thắng làm sao cũng đồng thời bay? Những người khác cũng ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ truyền tống trận không truyền tống không có tu vi người? Mang theo cuối cùng này suy nghĩ, truyền tống trận lần nữa lóe lên, đám người hư không tiêu thất. Ngươi trở về, chớ đi a. Ngươi mẹ nó trở lại cho ta a. Rơi xuống đất Nhậm Đông Viêm cùng Triệu Vinh Thắng không để ý tới trên thân đau đớn, bối rối đứng dậy liền muốn một lần nữa đi lên. Lại nhìn thấy truyền tống trận lóe lên, liền biến mất ở trước mắt. Hai người điên cuồng hướng phương hướng kia chạy đi, nhưng mà truyền tống trận ngay cả cái bóng cũng bị mất, bọn hắn lại chạy cũng không làm nên chuyện gì. Đều là ngươi hại ta. Nhậm Đông Viêm cả người đều điên rồi, điên cuồng địa bóp lấy Triệu Vinh Thắng cổ. Triệu Vinh Thắng cũng muốn điên rồi, cuối cùng Tần Nghị truyền tống đi, hắn lại bị lưu lại. Hắn một quyền nện ở Nhậm Đông Viêm trên mặt, hai người đánh nhau ở cùng một chỗ. Chỉ là hai người đều không có chú ý tới, độc chướng mê vụ đã từ bốn phía lặng yên đánh tới. Chương 94, Thiên Lam Tông chạy đâu bí cảnh bên ngoài 30 dặm, trong một cái sơn cốc. Bảy đại tông môn người đã ở chỗ này chờ đợi một ngày. Tính toán thời gian, các đệ tử nên từ bí cảnh bên trong truyền tống ra. Nhưng mà trời đều đã tối đen, truyền tống trận nhưng vẫn là chưa từng xuất hiện. Vượt qua bao lâu? Trương Thiên Vọng nhíu nhíu mày hỏi. Biết được bí cảnh phát sinh biến đổi lớn, hắn một tháng qua đều có chút lo lắng. Thời gian vừa đến, liền lập tức tự mình đến đây. Đây chính là 23 người đệ tử à, mà lại hắn Phi Vân Phong hết thảy mới 8 trong đó cửa, đi vào một cái. Thử Hư cũng ở bên trong. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, coi như phiền phức lớn rồi. So với dĩ vãng truyền tống trận ra thời gian, đã vượt qua 2 canh giờ. Vân Hóa Đức thở dài trả lời. Hắn cũng rất lo lắng, bao nhiêu năm rồi, bí cảnh truyền tống trận luôn luôn đúng giờ, lần này lại chậm chạp chưa hiện. Sẽ liên lạc lại lên bí cảnh biến đổi lớn, truyền tống trận đến cùng vẫn sẽ hay không bình thường khởi động, ai cũng không nói chắc được. Bất quá đúng lúc này, một đạo cường quang lấp lánh, trong sơn cốc trống rông xuất hiện một cái cự đại mâm tròn. Phía trên không đến trăm người chính mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, chờ nhìn thấy hoàn cảnh bốn phía, bọn hắn lập tức từ bối rối chuyển thành hưng phấn. Theo truyền tống trận biến mất, đám người đứng tại trên mặt đất. Ra, chúng ta ra. Bọn hắn nhao nhao hưng phấn hướng nhà mình tông môn trận doanh đi đến. Trương Thiên Vọng cùng Vân Hóa Đức nhìn thấy truyền tống trận xuất hiện, đầu tiên là đại hỉ. Nhưng mà các đệ tử nhóm đi vào trước người, hai người lại ngẩn người. Những người khác đâu? Trương Thiên Vọng nhìn trước mắt 12 người đệ tử, không khỏi trở nên hoảng hốt. Thiên Lam Tông thế nhưng là phái 23 người đệ tử tiến về bí cảnh a, bây giờ lại chỉ còn lại một nửa. Những người khác đều bất lạc. Một người đệ tử đứng ra trầm giọng nói, bí cảnh bên trong nguy cơ trùng trùng, rất nhiều người đều chết tại yêu thú dưới bước. Trương Thiên Vọng sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Về trước tông môn lại nói, hắn than dài khẩu khí, mất đi cơ hội một nửa đệ tử tự nhiên là tin tức xấu. Bất quá trước lúc này, bọn hắn đã có chỗ chuẩn bị tâm lý. Hướng tốt nói, bí cảnh trở nên hung hiểm khó dò, có thể trở về một nửa đã là may mắn. Trương Thiên Vọng vừa rồi đã phát hiện, cái khác mấy cái tông môn tình huống cũng không khá hơn chút nào, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Mà lại, còn lại đệ tử cho dù ở như thế hung hiểm tình huống dưới, cảnh giới cũng phần lớn có chỗ tăng lên. Huống chi lần này bọn hắn thể xác tinh thần ý chí đạt được tôi luyện, đối ngày sau tu hành chỗ tốt, không chỉ có riêng là trước mắt tu vi tăng lên đơn giản như vậy, còn có chính là Tần Nghị cũng ra, kia Tử Hư tất nhiên cũng tại. Ừm. Trương Thiên Vọng nhìn Tần Nghị một chút, đột nhiên sắc mặt lại biến đổi. Tần Nghị, ngươi đã luyện khí 8 tầng. Hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, nhưng mà hắn đường đường kim đan, làm sao có thể nhìn lầm một cái luyện khí kỳ tu vi. Đúng vậy, phong chủ. Tần Nghị gật gật đầu, không có phủ nhận. Vân Hóa Đức khiếp sợ nhìn về phía Tần Nghị, cũng xác nhận kẻ này xác thực luyện khí 8 tầng. Luyện khí 8 tầng a? Hắn đi vào thời điểm mới luyện khí tầng 4 a. Đệ tử khác phần lớn chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới, nhiều nhất cũng mới tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới thôi. Tần Nghị làm sao vậy mà tăng lên nhiều như vậy? Cùng Tần Nghị cùng một chỗ từ bí cảnh ra đệ tử khác nhóm, cũng đều sợ ngây người. ra trước đó bọn hắn đều ở vào trong kinh hoàng, nào có tâm tư xem xét tu vi của người khác. Hiện tại cá biệt mấy cái luyện khí 9 tầng xem xét, thần nghị quả nhiên là luyện khí 8 tầng. Tăng lên 4 cái tiểu cảnh giới, đây là người sao? Coi như trước kia bí cảnh bình thường lúc, cũng chưa nghe nói qua tăng lên nhiều như vậy nha. Lại thêm gia hỏa này hẳn là còn hái tới không ít linh hảo, thật sự là hâm mộ chết người. Khâu Giao Vân cùng Phù Đông Linh càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hai người cũng chính là lúc này mới phát hiện, tần nghị trên thân khí thế bức người, các nàng đã nhìn không ra đối phương cảnh giới. Nói cách khác, cái này nguyên bản so với các nàng tu vi thấp rất nhiều tần nghị, bây giờ lại so với các nàng cảnh giới cao hơn. Thực sự để cho người ta khó có thể tin. Trương Thiên Vọng chậm rãi gật đầu, trên mặt có vui mừng. Tử Hư quả nhiên không phải tùy tiện tuyển người, tần nghị cơ duyên rất sâu à, xem ra tại bí cảnh bên trong không ít được chỗ tốt. Vân trưởng lão, chúng ta đi thôi. Hắn xông Vân Hóa Đức khoát tay áo, lúc này không phải hỏi thời điểm, trở lại Thiên Lam Tông lại nói không mượn. Vân Hóa Đức gật gật đầu, phát ra phi thuyền. Bất quá ngay tại Thiên Lam Tông đám người chuẩn bị lên thuyền thời khắc, lại nghe được một tiếng quát lớn. Thiên Lam Tông chạy đâu? Một cái gầy còm thân ảnh nhanh chóng lướt qua, cầm trong tay phi kiếm ngăn tại phi thuyền trước đó. Sau đó, mười mấy người cũng đồng thời bay vọt mà đến, đứng tại bên cạnh hắn. Đỗ Nhi ta Đông Viêm, bị ngươi tông đệ tử Triệu Vinh Thắng làm hại, Thiên Lam Tông nhất định phải cho ta một cái công đạo. Nhậm Bành Viễn sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước, dưới cơn thịnh nộ, cầm kiếm tay đều có chút run rẩy. Hắn cũng sớm liền đến ở đây chờ, lại một mực chờ không đến truyền tống trận xuất hiện. Lúc ấy Nhậm Bành Viễn vẫn còn không có đặc biệt lo lắng. Dù sao nhà mình Tôn Nhi có tiểu thế giới vững tâm, coi như bí cảnh thật sự có nguy hiểm, vẫn là có khả năng nhất sống sót một cái. Ai ngờ truyền tống trận sau khi xuất hiện, Trường Hà Tông gần một nửa đệ tử sống sót, lại vẫn cứ không có Nhậm Đông Viêm. Liền ngay cả hắn phái đi bảo hộ cháu trai Cửu Đại Cửu Nhị cũng vẫn lạc tại bí cảnh bên trong. Nhậm Bành Viễn buồn giận đan sen, hỏi phía dưới mới biết được nhà mình Tôn Nhi tại bí cảnh bên trong, chẳng những bị cướp, hơn nữa còn tu vi toàn thế. Cũng bởi vì tu vi toàn thế, lập tức liền có thể ra lúc bị truyền tống trận bắn đi ra, vứt bỏ tại bí cảnh bên trong. Đây chẳng phải là nhất định phải chết? Còn có kia Tần Nghị cũng dám đoạt Đông Viêm, đều đoạt cái gì còn chưa biết được. Nhậm Bành Viễn dưới sự phẫn nộ, trực tiếp liền cầm kiếm giết tới đây. Trương Thiên Vọng nheo cặp mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói, Nhậm Bành Viễn, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì. Trúc Cơ cùng Kim Đan mặc dù chỉ kém một cảnh giới, thực lực chênh lệch lại giống như vạn trượng khe rãnh. Hắn đường đường Kim Đan bị ở trước mặt ngăn cản, đã để hắn cực kỳ tức giận. Trương Phong Chủ bất giận, Nhậm trưởng lão chỉ là nghe nói đệ tử ngộ hại, nhất thời bi phẫn, dưới tình thế cấp bách có chỗ lô mãng, cũng không phải là đối Trương Phong Chủ vô lễ. Lúc này Nhậm Bành Viễn bên cạnh một tên lão giả khác tiến lên, chậm rãi nói, lần này tới bí cảnh tiếp đệ tử, Trường Hà Tông hết thảy tới hai cái trưởng lão, một cái là Nhậm Bành Viễn, một cái chính là hắn. Nhậm Bành Viễn phẫn nộ mất lý trí, hắn tự nhiên muốn đứng ra hòa hoãn, không phải chọc giận Trương Thiên Vọng, bọn hắn trước mắt thực lực yếu tại Thiên Lam Tông, làm sao đều là ăn thiệt thòi. Triệu Vinh Thắng đồng dạng vẫn lạc tại bí cảnh bên trong, nhưng cũng không phải do ngươi Trường Hà Tông tùy ý nói xấu. Trương Thiên Vọng hừ lạnh một tiếng, ngươi nói đệ tử bị Triệu Vinh Thắng hại chết, nhưng có người tận mắt nhìn thấy. Nói, hắn ánh mắt đảo qua Trường Hà Tông chúng đệ tử, đã thấy bọn hắn tại Kim Đan nhìn chăm chú từng cái câm như hến, căn bản không dám lên tiếng. Lúc này Nhậm Bành Viễn cũng rõ ràng chính mình lỗ mãng, thu hồi phi kiếm sắc mặt hơi chậm, chắp tay nói, tốt, Trương Phong Chủ, mới vừa rồi là ta vô lễ. Triệu Vinh Thắng chết tạm thời không để cập tới, kia Tần Nghị ngay ở chỗ này, hắn cản đường cướp bóc đệ tử ta sự tình lại thế nào nói? Nhậm Bành Viễn nhìn chằm chằm Tần Nghị, trong mắt tràn đầy sát ý. Chương 95, đều nhanh gặp phải quan, Đông Viêm hủy quan, Tần Nghị đứng ra hỏi, nói ta đoạt Nhậm Đông Viêm đồ vật, là ai tận mắt thấy rồi? Ta ngược lại thật ra tận mắt thấy, Nhậm Đông Viêm đoạt Triệu Vinh Thắng túi chữ vật. Hắn cười lạnh nói, còn có Trường Hà Tông hai người đệ tử vô duyên vô cớ muốn giết ta, lại thế nào nói? Tại truyền tống trận lúc nhìn thấy Triệu Vinh Thắng, Tần Nghị liền nhận ra chính là hắn túi chữ vật bị Nhậm Đông Viêm đoạt. Về phần kia hai cái bị cự xà giết chết Trường Hà Tông đệ tử, rõ ràng chính là hướng hắn đi. Thật có việc này. Nghe nói như thế, Trương Thiên Vọng ánh mắt lạnh xuống. Lúc trước hắn để bảo thủ Tử Hư bí mật, chính là vì phòng ngừa có người đối phó Tần Nghị, không nghĩ tới Trường Hà Tông thật là có người dám động thủ. Tần Nghị gật đầu nói, thiên chân vạn sát, bất quá hai người bọn hắn vận khí quá kém, chết tại yêu thú miệng hạ. Đây bất quá là ngươi lời nói của một bên, người đều chết còn không phải cho phép ngươi nói bậy. Nhậm Bành Viễn cắn răng nói, hắn tự nhiên minh bạch Tần Nghị nói hẳn là Cửu Đại cùng Cửu Nhị. Hai cái luyện khí 7 tầng giết cái Tần Nghị đều làm không được, còn mình đem mệnh đưa, thật sự là ngu xuẩn. Bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên biến sắc. Hắn lúc này mới phát hiện, cái này Tần Nghị vậy mà đã luyện khí 8 tầng. Tần Nghị cười, rêu cợt nói, ta cái này tốt xấu còn có lời nói của một bên, đều là chính ta kinh lịch, tận mắt nhìn thấy. Các ngươi lại ngay cả cái lời nói của một bên đều không có, chỉ là một chút người không liên hệ bắt xếp, chẳng phải là càng không thể tin. Nhậm Bành Viễn đều muốn tức nổ tung. Hắn cháu trai nếu là không chết, còn sống ra, còn cần đến người khác bắt xếp. Đây là hướng trái tim hắn tử bên trong cắm dao nha. Nhậm Bành Viễn giận quá thành cười, tốt tốt tốt. Hôm nay ngươi Thiên Lam Tông thế lớn, ta bắt ngươi không có cách, nhưng chuyện này ta Trường Hà Tông cuối cùng sẽ đòi cái công đạo. Nếu không phải Trương Thiên Vọng đang ở trước mắt, hắn tất nhiên sẽ tần nghị bắt về tông môn, ngày đêm quất thần hồn, để muốn sống không được muốn chết không xong. Đáng tiếc, chuyện hôm nay đã không thể làm. Nói xong, hắn vừa hung ác nhìn chằm chằm Tần Nghị nhìn một lát, xoay người rời đi. Trương Thiên Vọng nguyên bản còn sợ Tần Nghị đối mặt Nhậm Bành Viễn sẽ khiếp đảm, tựa như Trường Hà Tông mấy người đệ tử đối mặt hắn, căn bản nói không ra lời. Không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà không có chút nào áp lực, còn đem Nhậm Bành Viễn khí giơ chân. Không khỏi tâm tình thật tốt, liền ngay cả Nhậm Bành Viễn ngoan thoại cũng lười đáp lại. Bất quá Vân Hóa Đức lại hừ lạnh một tiếng, nói: "Trường Hà Tông đệ tử đối ta Thiên Lam Tông đệ tử động thủ sự tình, chúng ta cũng sẽ đòi cái công đạo." Nhậm Bành Viễn bước chân dừng một chút, không quay đầu lại tăng tốc rời đi. Đợi đến Trường Hà Tông đám người đuổi kịp hắn lúc, hắn ngăn lại trong đó một người đệ tử. Khép mắt thấp giọng nói ra: "Hồi đến tông môn về sau, ngươi lặng lẽ rời đi, đi điều tra một chút Tần Nghị cùng Triệu Vĩnh Thắng lai lịch cụ thể, sau đó báo ta." Căn cứ bí cảnh bên trong ra các đệ tử miêu tả, nhà mình cháu trai là ăn Triệu Vĩnh Thắng dược hoàn, mới đưa đến tu vi toàn phế. Bởi vậy tại lúc đi ra, mới có thể bị truyền tống trận bắn ra đi. Nhậm Bành Viễn ngược lại là biết, xác thực có loại này chỉ truyền đưa tu tiên giả truyền tống trận, nhưng lại không biết vì cái gì chính Triệu Vĩnh Thắng cũng tu vi toàn phế. Bất quá bất kể như thế nào, Triệu Vĩnh Thắng dù cho chết rồi, thân nhân của hắn cũng đừng nghĩ tốt hơn. Về phần Tần Nghị, thì nhất định phải bắt lấy mới được. Đây chính là một cái tiểu thế giới à, toàn bộ tu tiên đại lục đều không nhất định sẽ có cái thứ hai. Lúc trước hắn trong lúc vô tình đạt được lúc, đơn giản mừng rỡ như điên, hưng phấn địa một mực tại tìm kiếm cái khác miếng sắt tin tức. Nhưng bây giờ, tiểu thế giới này rất có thể đã rơi vào Tần Nghị trong tay. "Vâng, Nhâm trưởng lão." Vậy đệ tử thấp giọng trả lời một câu. Thiên Lam Tông bên này, tại trên đường trở về, Trương Thiên Vọng cũng làm minh bạch, chỉ sợ kêu bí cảnh bên trong truyền tống trận, xác thực chỉ có thể truyền tống tu tiên giả. Bất quá hắn cũng không biết, Triệu Vĩnh Thắng làm sao lại mất đi tu vi. Hiện tại người đã chết rồi, không có manh mối, chỉ có thể coi như thôi. Ngược lại là Tần Nghị bị Trường Hà Tông người để mắt tới, không thể khinh thường. Trở lại Thiên Lam Tông về sau, hắn đơn độc đem Tần Nghị gọi vào đại điện. "Linh chỉ bên trong thành phần, có phải hay không bị ngươi hấp thu?" Trương Thiên Vọng cười hỏi. "Đúng vậy phong chủ." Tần Nghị gật gật đầu không có phủ nhận. Hắn từ luyện khí tầng 4 tấn cấp đến luyện khí 8 tầng, nếu như không có linh chỉ ra chỉ là không thể nào. Tối thiểu theo người khác hẳn là dạng này. Trương Thiên Vọng lại hỏi, "Bên trong vườn linh thảo cũng phần lớn bị ngươi ngắt lấy?" Tần Nghị y nguyên gật đầu. "Đây đều là rõ ràng, thừa nhận cũng liền thừa nhận. Bất quá cái khác, nhưng không có tất yếu nói nhiều. Tỷ như đầu kia linh mạch, hỗn độn loại cây cùng tiểu thế giới, hắn là không thể nào tùy ý nói ra." Trương Thiên Vọng cười cười không có hỏi nhiều, hắn tự nhiên nhìn ra được Tần Nghị không muốn nói chuyện nhiều. Hắn cũng lơ đễnh, cái nào tu tiên giả còn không có điểm bí mật? Thậm chí ngay cả Tần Nghị đến cùng có hay không cầm Nhậm Đông Viêm chiếc nhẫn, hắn đều chưa từng có hỏi. Tần Nghị cơ duyên phong phú, có thể lấy 5 hệ tạp linh căn tư chất, nhanh như vậy liền tấn cấp đến luyện khí 8 tầng. Hiển nhiên Tử Hư lựa chọn không phải là không có đạo lý. Dạng này người lại là hắn Thiên Lam Tông Phi Vân Phong đệ tử, cái này đủ. Cái này mấy chương độn phù ngươi thu lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hắn tử trong giới chỉ xuất ra mấy chương phù lục, đưa tới. Còn có cái này mây xanh kính, ngươi cũng cất kỹ. Trương Thiên Vọng nghĩ nghĩ, lại lấy ra một chiếc gương, mây xanh kính chính là phòng ngự loại pháp bảo, thời khắc mấu chốt có thể chống đỡ cản trúc cơ tu sĩ một kích. Trường Hà Tông cũng dám ra tay với Tần Nghị, cái này khiến hắn 10 phần tức giận. Chuyện này ngày sau tất có so đo. Cùng lúc đó, hắn đến cho Tần Nghị gia tăng chút thủ đoạn bảo mệnh. "Tạ tông chủ." Tần Nghị cười tiếp nhận, hắn không nghĩ tới mình cũng có loại đãi ngộ này, đều nhanh gặp phải Đông Viêm Minh. Thiên Lam Tông một cái động phủ bên trong, Hồng Toàn Hưu đang cố gắng xung quan. Hắn kẹt tại trúc cơ 9 tầng đã rất nhiều năm, hiện nay Trương Thiên Vọng cùng Tô Âm Hoa đều tấn cấp kim đan, hắn vẫn còn không thể thành công đột phá. Lần này hắn cảm giác rất có cơ hội, từ Minh Tuyển hộ tống Thiên Lam Tông đệ tử đi hướng bí cảnh về sau, Hồng Toàn Hưu liền bắt đầu bế quan. Đến bây giờ đã 1 tháng, nhưng mà, trải qua không biết bao nhiêu lần xung kích, kim đan bích trướng thủy chung vẫn là không có xung phá. Hồng Toàn Hưu bất đắc dĩ ngừng lại, đáng tiếc còn kém như vậy một tuyến a, nếu như giờ phút này có một viên kết kim đan liền tốt, vậy hắn cơ hồ có thể 100% đột phá. Thậm chí đều không cần kết kim đan, dù là có một gốc chiều khúc cỏ để hắn sinh ngay nuốt xuống, cũng có 7-8 phần cơ hội. Chiều khúc cỏ là luyện chế kết kim đan chủ dự tài, sinh ngay mặc dù không bằng kết kim đan hiệu quả tốt, nhưng đối với tích lũy lâu như vậy hắn tới nói, cũng đầy đủ. Nhưng loại dược thảo này chính là cấp 4 dược thảo, cực kỳ hiếm thấy, mà lại cũng không dễ bảo tồn. Nguyên Anh tông môn là có, bọn hắn dạng này kim đan tông môn cũng rất khó đột phải. Bằng không, hắn khả năng sớm mấy năm liền thành công tấn cấp. Dù sao, chính hắn bản thân liền có thể luyện đan, sớm mấy năm đã từng tại luyện đan đường làm qua trưởng lão. Nếu bàn về luyện đan tiêu chuẩn, tại toàn bộ hành đoạn sơn mạch trong tông môn, hắn cũng có thể xếp tới trước mấy. Chỉ tiếc, không có chiều khúc cỏ cũng là không tốt. Cũng may các đệ tử đi bí cảnh hẳn là trở về, không biết có người hay không hay tới. Nghĩ tới đây, Hồng Toàn Hưu dứt khoát đứng dậy, ra mật thất. Chương 96, là ngươi muốn hôi bái đan phương đan quyết. Sư phụ, ngươi xuất quan. Sau khi ra cửa, một người đệ tử chính canh giữ ở cách đó không xa, nhìn thấy hắn vội vàng tiến lên. "Ừm." Hồng Toàn Hưu gật gật đầu. Minh Tuyền trở lại rồi. Minh Tuyền nếu là có thể hái tới một gốc, là kết quả tốt nhất. Còn có kia Tần Nghị, chắc hẳn cũng bị Minh Tuyền giết chết. Đệ tử cẩn thận từng ly từng tí trả lời, Minh Tuyền sư minh hắn, vẫn lạc. Cái gì? Hồng Toàn Hưu kinh hãi, Minh Tuyền luyện khí 8 tầng tu vi, lại luôn luôn cơ cảnh, làm sao lại tùy tiện vẫn lạc? Chẳng những Minh Tuyền sư minh vẫn lạc, lần này chúng ta Thiên Lam Tông hết thể đi 2-3 người, chỉ trở về một nửa. Đệ tử tiếp tục nói. Chuyện gì xảy ra? Hồng Toàn Hưu trầm giọng hỏi. Đón lấy, đệ tử này liền đem hắn nghe được tình huống, kỹ càng giảng thuật một phen. Hồng Toàn Hưu càng nghe, sắc mặt càng là âm trầm. Bí cảnh biến đổi lớn, yêu thú khắp nơi trên đất, không chỉ Thiên Lam Tông, cái khác mấy cái tông môn cũng đồng dạng tổn thất nặng nề. Minh Tuyển cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng Tần Nghị vậy mà còn sống trở về, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Hồng Toàn Hưu hừ lạnh một tiếng, ra độc phủ. Cáo biệt Trương Thiên Vọng, từ đại điện sau khi ra ngoài, Tần Nghị thẳng đến tông môn phòng giao dịch. Tần Nghị sư minh. Quay hàng đệ tử nhìn thấy hắn, cười chắp tay. bây giờ tại Thiên Lam Tông, có thể nói không có mấy người không biết Tần Nghị, cũng không có mấy người còn dám kinh thị. Nhất là từ bí cảnh trở về các sư minh đều nói, Tần Nghị đã là luyện khí 8 tầng tu vi, mà lại Trương Phong chủ cũng cực kỳ coi trọng. Không phải bình thường nội môn đệ tử có thể so sánh. Đệ tử này mặc dù cũng là nội môn, đối mặt hắn lại nào dám kinh thường. Tần Nghị gật gật đầu, hỏi, nghe những người khác nói, có dược thảo có thể tới này hối đoái thật sao? Đúng, không biết Tần sư minh muốn đổi cái gì dược thảo. Đệ tử này vừa cười vừa nói, trong lòng lại hết sức hâm mộ. Mỗi lần bí cảnh trở về đệ tử đều sẽ có không ít thu hoạch, bọn hắn phần lớn sẽ đem hái tới dược thảo hối đoái cho tông môn, để đạt được một chút tài nguyên tu luyện cùng linh thạch. Năm nay lại không mấy người tới. Nghe những cái kia bí cảnh trở về các sư minh nói, bởi vì ngoại trừ Tần Nghị bên ngoài, những người khác thu hoạch rất ít. Cụ thể làm sao hối đoái? Tần Nghị nhíu nhíu mày, hắn dược thảo thực sự nhiều lắm, chiếc nhẫn đều nhanh muốn thả không hạ, mà lại rất nhiều đê giai dược thảo hắn cũng không cần đến, không bằng đổi sự tình. Đệ tử này giới thiệu nói, một gốc một cấp dược thảo 100 khối linh thạch, cấp 2 trở lên, bình thường là 1000 linh thạch, muốn nhìn cụ thể dược thảo gì, còn có một số ta còn không cách nào định giá, muốn trưởng lão tại mới có thể hối đoái. Tốt, đây là một cấp. Tần Nghị gật gật đầu, xuất ra một cái túi đựng đồ, hướng trên quầy khế đảo, chính là một đồng lớn. Đón lấy, lại lấy ra một cái túi đựng đồ, lại là khế đảo. Mặc dù không có một cấp dược thảo nhiều như vậy, nhưng tối thiểu cũng có mấy chục gốc. Đây là cấp 2 dược thảo, ngươi đến một xuống đi. Hắn đã sớm phân tốt, một cấp cùng cấp 2 dược thảo đều phân biệt cất giữ. Nhiều như vậy, trong quầy đệ tử đều sợ ngây người, hắn cho tới bây giờ không có một lần tính hối đoái qua nhiều như vậy dược thảo. Không được, ta phải tìm sư huynh cùng ta cùng một chỗ. Nhiều lắm, hắn cũng không dám một người phụ trách hối đoái. Bên cạnh liền có đệ tử khác, tới sau cũng là lấy làm kinh hãi. Lập tức hai người bắt đầu số. Tần Nghị cười cười, không nói gì. Sở dĩ hối đoái ra ngoài nhiều như vậy, cũng là khiến người khác nhìn xem, hắn mặc dù hái tới không ít, nhưng phần lớn đều đến tông môn trong tay. Tình có người đánh hắn chủ ý cũng không phải giống tại tạp dịch biết lúc, trong tay có đồ tốt liền bị người nhớ thương thậm chí cắt đoạn. Lấy hắn tu vi hiện tại, cùng Trương Tiên Vọng thái độ đối với hắn, mặc kệ là luyện khí kỳ đệ tử, vẫn là trúc cơ trưởng lão cũng không dám đối với hắn đánh. Hắn là sợ có người mặt dày mày dạn đi cầu thuốc, nhất định phải cầm đồ vật cùng hắn thay thuốc cỏ cái gì. Vừa rồi liền gặp được hai cái. Tần Nghị tự nhiên là sẽ không đổi, một cái ra dáng thẻ đánh bạc đều không bỏ ra nổi đến, thay cái rắm. Đơn thuần chậm trễ hắn thời gian, ảnh hưởng tu luyện. Mà lại dù cho xuất ra nhiều như vậy, trong tay hắn vẫn còn có chút một cấp 2 dược thảo. Về phần cấp 3 cùng cấp 4 dược thảo, chờ có thời gian phân chia một chút, đối với hắn không có ích lợi gì cũng có thể hối đoái ra ngoài bài quạng. Tần Sư Minh, đến xong, tổng cộng là 83,000 linh thạch. Một hồi thật lâu, hai người mới đếm rõ ràng, lại duyệt lại một lần, mới đưa cụ thể mức nói cho Tần Nghị. Tần Nghị gãi đầu một cái, chắc không được hành đoạn sơn mạch các đệ tử đều tranh nhau đi bí cảnh. Dù là không tính bí cảnh bên trong tăng lên cảnh giới, chỉ là hái dược thảo đổi được linh thạch, cũng đầy đủ thời gian rất lâu tu luyện cần thiết. Có hay không đan phương đan quyết loại hình cho ta đến một bộ, từ linh thạch bên trong chụp là được. Hắn nghĩ nghĩ nói, về sau tới đệ tử cười nói, có, cũng không cần chụp, thần sư huynh đổi nhiều như vậy dược thảo, đưa ngươi một bộ chính là, nghĩ đến trưởng lão cũng sẽ không nói cái gì. Nói, hắn từ phía sau quầy ngăn chứa bên trong, xuất ra một cái sổ đến, đưa cho Tần Nghị. Tần Nghị nhận lấy, trên mặt nhưng không có thần sắc cao hứng. Trực tiếp đưa một bộ, có thể là vật gì tốt. Linh thạch quá nhiều, các đệ tử muốn đi chuyên môn nhận lấy, hắn còn phải đợi một hồi. Tần Nghị dứt khoát trực tiếp mở ra sổ nhìn lại. Quả nhiên, đều là một chút đan dược trụ cột nhất đan phương. Đan quyết cũng rất tu thiện, chỉ là đem luyện đan mấy bước đơn giản miêu tả một phen. Cụ thể quá trình cùng thủ pháp, căn bản không có đề cập. Tần Nghị mặc dù không có học qua luyện đan, nhưng cũng biết cái này đan quyết nhất định không đáng giá bao nhiêu tiền. Nói không chừng tùy tiện một cái phảng phất thị đều có thể mua được. Hắn nhíu nhíu mày, hắn vốn chỉ muốn, trong tay mình nhiều như vậy linh thảo, học một chút luyện đan mới có thể vật tận kỳ dụng. Bất quá bây giờ xem ra, chỉ sợ phải thất vọng. Lúc này Hồng Toàn Hữu đang đứng tại phòng giao dịch ngoài cửa, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tần Nghị. Hắn vừa rồi đi tìm mấy cái từ bí cảnh trở về đệ tử, hỏi thăm một vòng tay không mà về. Bọn hắn phần lớn không có gì thu hoạch, càng không muốn sách cấp 4 linh thảo chiều khúc cỏ, đó là ngay cả gặp đều không có gặp. Mà giờ khắc này, hắn lại trơ mắt nhìn xem Tần Nghị móc ra nhiều như vậy dược thảo. Tuy nói đều là một cấp 2 dạng này cấp thấp dược thảo, nhưng Hồng Toàn Hữu há có thể không biết, có thể hái được nhiều như vậy cấp thấp dược thảo, tất nhiên hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút cao cấp hơn. Chỉ bất quá không có lấy ra thôi. Mà lại, tiểu tử này trước đó vẫn chỉ là luyện khí tầng 4, bây giờ lại đã luyện khí 8 tầng. Đơn giản để hắn khó mà tin được ánh mắt của mình. Tu vi tăng lên nhanh như vậy, Hồng Toàn Hữu sát ý càng đậm. Lại không giết, về sau sợ là càng khó giết hơn. Chỉ là không đến kim đan, hắn không dám tùy tiện ra tay. Hồng Toàn Hữu trầm tư một lát, trong lòng quyết định chủ ý là ngươi muốn hối đoái đan phương đan quyết. Hắn che giấu trong mắt sát ý đến gần phòng giao dịch, nhìn xem Tần Nghị trầm giọng hỏi. Chương 97, lại thêm cái đan lô, ta liền đổi Tần Nghị hỏi, vị trưởng lão này, ngươi là? Hồng Toàn Hữu mặc dù tại Thiên Lam Tông rất nổi danh, nhưng Tần Nghị thật đúng là không biết. Hắn nhìn người tới là cái cần mặt trắng hắc lão giả. Trên thân vừa tức thế bằng bạc, phỏng đoán chừng là cái trưởng lão, bất quá không biết là nơi nào trưởng lão. Hồng Toàn Hữu mặt đen lại nói, lão phu Hồng Toàn Hữu, ngươi nếu muốn đan phương đan quyết, ta chỗ này ngược lại là có. Tần Nghị cười cười không nói gì, hắn biết địa phương khẳng định còn có nói sau. Bất quá, muốn nhìn ngươi có thể hay không xuất ra thứ ta muốn đến đổi. Hồng Toàn Hữu không có nhiều lời, trực tiếp quang minh ý đổ đến. Hồng trưởng lão nói một chút muốn đổi dược thảo gì, nếu như ta có tự nhiên có thể. Tần Nghị gật gật đầu, cũng không chỉ nhìn có hay không, còn phải nhìn có lời không có lời. Chiêu khúc cỏ, chỉ cần ngươi xuất ra một gốc chiêu khúc cỏ, ta liền đem bản này đàn quyết cho ngươi. Hồng Toàn Hưu móc ra một quyển sách tới. Có thể trước nhìn xem. Tần Nghị nhíu nhíu mày hỏi, chiêu khúc cỏ hắn thật là có. Ngay tại mấy cái kia có phòng ngự trận pháp phòng hộ nhỏ dược viên, trong đó một trong đó chính là chiêu khúc cỏ, hắn có mười mấy gốc. Mà lại loại dược thảo này chủ yếu là sách cao tấn cấp kim đan tỷ lệ, với hắn mà nói không có tác dụng gì. Bởi vì lấy vận khí của hắn, chỉ cần tu vi đến, tự nhiên 100% tấn cấp. Nhưng sách này như cùng phòng giao dịch cho hắn sổ, là khắp nơi có thể thấy được hàng thông thường, cho dù là trưởng lão cũng đừng nghĩ chiếm hắn tiện nghi. Có thể. Hồng Toàn Hưu nghe được Tần Nghị yêu cầu, mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại có chút kích động lên. Hắn lúc đầu chỉ là thử một chút thôi, bởi vì coi như đi bí cảnh, cũng không nhất định liền có thể gặp được chiếu khúc cỏ. Nhưng Tần Nghị đáp lại, hiển nhiên là có. Bất quá Hồng Toàn Hưu đem trong tay sách đưa tới đồng thời, nhưng trong lòng lại có chút do dự. Tần Nghị là nhất định phải chết. Tại trong tông môn lại không tốt trực tiếp độc thủ. Nhưng nếu như hắn vào kim đan, liền không có nhiều như vậy lo lắng. Thiên Lam tông dạng này kim đan trong tông môn, kim đan là tuyệt đối tồn tại đặc thủ. Chỉ cần không có người tại chỗ nhìn thấy hắn giết người, ai cũng không thể bắt hắn thế nào. Hiện tại đã có chiều khúc cỏ, hắn cơ hồ là khẳng định có thể tấn cấp kim đan. Vậy bây giờ, hắn liền có hai lựa chọn. Một cái, là cũng không cần phiền toái như vậy địa đi hối đoái, đêm nay liền đi thần không biết quỷ không hay tiến vào Tần Nghị trụ sở, cầm tới chiều khúc cỏ sau để biến mất. Sau đó lập tức trở lại bắn bọn kim đan cảnh giới. Lại một cái, chính là trước hối đoái cầm tới chiều khúc cỏ, tấn cấp kim đan sau lại tìm một cơ hội giết chết Tần Nghị. Đến lúc đó mặc kệ Tần Nghị trong giới chỉ có cái gì, tự nhiên cũng đều là hắn. Lý do an toàn, vẫn là lựa chọn hai là tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, Hồng Toàn Hưu châm trước tương đối về sau, cuối cùng vẫn lựa chọn trước hối đoái, đem dược thảo nắm bắt tới tay lại nói. Hắn đang quyết chính là trước kia tập được, cũng không phải không lấy ra được hàng thông thường. Hồng Toàn Hưu đối với cái này rất tự tin, Tần Nghị nhất định sẽ hài lòng. Quả nhiên, hắn chú ý tới, Tần Nghị vừa mới lật ra trên mặt liền lộ ra ý cười. Tần Nghị xác thực vẫn rất hài lòng, cái này đan quyết tên là Thanh Phong đan quyết. Ghi chép rất kỹ càng, thủ pháp cùng trình tự đều viết cực kỳ rõ ràng. Bao quát từng cái quá trình bên trong, nắm chắc thời cơ, đều có đề cập. Mà trong đó bao dung đan phương cũng cùng hắn vừa rồi nhìn thấy khác biệt. Từ cơ sở đến một chút hơi cao thâm đan dược, đều cần dược thảo gì phối hợp tỷ lệ đều có nhiều ít, viết rõ ràng. Thậm chí còn nâng lên chiều khúc có cụ thể phương pháp luyện chế. Quả thật không tệ. Đối người mới học cũng rất thích hợp. Nếu như lại thêm cái đan lô, ta liền đổi. Tần Nghị đem trong tay đan quyết trả lại, vừa cười vừa nói. Nhìn ra được, trước mặt cái này khuôn mặt đen nhánh lão giả, tựa hồ đối với chiều khúc có nhu cầu rất cấp bách. Lúc này không nhắc cố tình nâng giá không thích hợp. Huống chi, hắn thật đúng là không rõ ràng lắm, bản này Thanh Phong đan quyết cùng hắn chiều khúc cỏ so ra, đến cùng cái nào càng đáng tiền. Hồng Toàn Hưu sắc mặt trầm xuống, kém chút ngay cả trong mắt sát ý đều không che giấu được. "Tốt, lão phu cho ngươi." Hắn âm thầm cắn răng, lại từ trong giới chỉ móc ra cái đan lô ra. Lần này Tần Nghị ngược lại là ngẩn người. Nghĩ thầm đối phương móc thuận lợi như vậy, hắn có phải hay không chào giá mua thấp. Lò luyện đan này tên là Huyền Hoàng, chính là tam phẩm luyện đan pháp khí, tăng thêm bản này đan quyết, đủ để bù đắp được chiều khúc cỏ. Hồng Toàn Hưu hừ lạnh một tiếng nói, hắn ngược lại là không có nói sai, chiều khúc cỏ sát thực rất khan hiếm, nhưng mà hắn đan lô cùng đan quyết, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể có được đồ vật. Thật ban về đến, hắn còn ăn thiệt thòi. Bất quá chiều khúc cỏ là hắn cần thiết đồ vật, mà lại, Hồng Toàn Hưu trong lòng cười lạnh, đồ vật cho ngươi lại nhiều lại như thế nào, đợi lão phu tấn cấp kim đan liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Đến lúc đó, đan lô đan quyết đều sẽ trở lại trong tay hắn. Được thôi. Tần Nghị cũng không còn nói nhiều, đem đan quyết cùng đan lô thu lại, lại từ trong giới chỉ xuất ra một gốc chiều khúc cỏ. Hồng Toàn Hưu hô hấp đều có chút dồn dập lên, chiều khúc sợi cỏ thân vì màu đỏ, một gốc phân ba nhánh, mỗi trên cành một chiếc lá. Không sai, chính là nó. Hắn một tay lấy dược thảo bắt lấy, ngẩng đầu nhìn Tần Nghị một chút, cười ha ha hai tiếng rời đi. Chiều khúc cỏ tới tay, hắn không kịp chờ đợi muốn lần nữa đi tìm kiếm đột phá. Tần sư minh, Hồng trưởng lão lại đem hắn Thanh Phong đan quyết cho ngươi. Lúc này, trong quầy đứng ngoài quan sát toàn bộ quá trình đệ tử tiến lên, kinh ngạc nói. Tần Nghị hỏi, cái này đan quyết rất kém cỏi sao? Làm sao lại chênh lệch? Vậy đệ tử hâm mộ nhìn thoáng qua đan quyết. Hồng trưởng lão thế nhưng là tại luyện đan đường làm qua trưởng lão, mà lại liền ngay cả tông chủ cũng quét qua, nói Hồng trưởng lão luyện chế đan dược là phẩm cấp tốt nhất. Còn có cái kia đan lô, vẫn là cái tam phẩm pháp khí, Hồng trưởng lão đối Tần sư minh cũng quá tốt. Tần Nghị cười cười, không chịu thiệt liền tốt. Hồng Toàn Hưu đối tốt với hắn cũng không có nhìn ra, có chút kỳ quái ngược lại là thật. Lúc này hắn linh thạch cũng đã bật đến, bởi vì hơi nhiều không tốt lắm cầm, còn giúp hắn đổi một chút trung phẩm linh thạch. Tần Nghị đem linh thạch sắp xếp gọn, lại đổi một chút bồi nguyên đan, đại bồi nguyên đan, còn có thanh liên đan loại hình đan dược. Liền rời đi trở về mình trụ sở. Vừa trở về, hắn liền phát hiện cửa viện đứng người, lại là Cố Đồng. "Thần sư minh, ta đến trả ngươi linh thạch." Cố Đồng nhìn thấy Tần Nghị, vội vàng chắp tay, sau đó đưa qua một cái bao. Tần Nghị nhận lấy xem xét, bên trong là mười mấy khối linh thạch. Hắn gật gật đầu không nói gì, thu vào. Đây là lần trước Cố Đồng ý thế hiếp người, bị hắn đánh một bàn tay sau mới tới. Mặc dù không thiếu chút linh thạch này, nhưng cái này giáo huấn nhất định phải để nhớ kỹ. Cố Đồng nhìn hắn nhận lấy, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Vậy ta sẽ không quấy rầy Tần sư minh." Nói xong tranh thủ thời gian liền rời đi. Nghe nói Tần Nghị lần này đi hướng bí cảnh, đã từ luyện khí tầng 4 tấn cấp đến luyện khí 8 tầng. Đã là tông môn luyện khí kỳ đệ tử bên trong, đứng đầu nhất một nhóm kia tồn tại. hắn cũng tốt, vẫn là Lục Tiểu Thanh cũng tốt, cùng Tần Nghị chênh lệch càng lúc càng lớn. Đừng bảo là nói chuyện, hắn chính là đứng tại Tần Nghị trước mặt, đều có chút khiếp đảm. Lúc đầu chuẩn bị xong định nọt ngữ liệu, cũng căn bản nói không nên lời. Chương 98, quan sát cái thứ tư kim đan sinh ra Tần Nghị nhìn xem Cố Đồng đội vàng bóng lưng rời đi, không khỏi hơi xúc động. Cùng đồng dạng đến từ tiểu trấn Cố Đồng cùng Lục Tiểu Thanh so ra, hắn xác thực đã là không giống tồn tại. Bất quá đường tu tiên độ từ từ, hắn không dám chút nào thư giãn. Hiện tại bất quá luyện khí 8 tầng mà thôi, đừng bảo là cùng tu vi kim đan tông chủ và phong chủ so sánh, coi như so với trúc cơ trưởng lão, cũng còn 10 phần nhỏ yếu. Huống chi, hắn tu tiên là vì trường sinh, hiện tại còn kém xa đâu. Cũng may lần này bí cảnh chuyến đi, hắn thu hoạch tương đối khá. Sau đó một đoạn thời gian, hoàn toàn không cần vì tài nguyên tu luyện mà phát sầu, chỉ cần cố gắng là được. Lúc này, hắn tại bí cảnh linh trí hấp thu thành phần, mặc dù còn không có hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, nhưng đối tốc độ tu luyện ra chỉ tác dụng cũng đã dần dần yếu bớt. Cũng may trong nhẫn của hắn còn có mấy chục gốc từ nhỏ dược viên có được từ diệp quỷ cỏ, dù luyện chế một chút tạo hóa đan đảm bảo có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện chỉ ít gấp 2. Tần Nghị vào phòng khoanh chân ngồi xuống, xuất ra thanh phong đan quyết xem xét tỉ mỉ, tìm kiếm tông môn luyện đan đường trợ giúp tự nhiên cũng được, nhưng luyện đan đường cũng sẽ không bạch bạch hỗ trợ luyện đan, mà là sẽ thu lấy một nửa đan dược làm đại giới. Tỷ như hắn cung cấp dược thảo cho luyện đan đường, nếu là luyện chế ra 10 viên thuốc, luyện đan đường chỉ làm cho 5 mai, còn lại một nửa muốn lưu cho tông môn. Đã dạng này, còn không bằng mình thử học một chút luyện đan. Bất quá Tần Nghị nhìn một hồi đan quyết, liền minh bạch luyện đan cũng không phải là một kiện rất dễ dàng sự tình. Ở trong đó phải dùng đến mấy loại thuật pháp, tỷ như hỏa luyện thuật, thuật tinh luyện, dung hợp thuật, thu đan thuật các loại, hắn đều muốn từng cái tu tập. Mà lại luyện đan còn cùng tu vi cùng một nhịp thở, lấy trước mắt hắn luyện khí 8 tầng tu vi, chỉ có thể luyện chế một bộ phận đan dược. Đến trúc cơ về sau liền sẽ tốt hơn nhiều. Nay cũng không ngại, dù sao hắn quen thuộc tu tập cũng cần một cái quá trình. Dưới mắt trước tiên có thể học một chút thuật pháp trụ cột. Tần Nghị đem Huyền Hoàng đan lô lấy ra, lại lấy ra một chút một cấp 2 dược thảo, chiếu vào đan quyết bên trong phương pháp, bắt đầu luyện từ từ tập. Dù sao hắn linh thảo nhiều hơn, cũng không quan trọng lãng phí không lãng phí. Ngay tại chúng đệ tử từ bí cảnh sau khi trở về không lâu, Thiên Lam Tông tông chủ Ngụy Kình Thiên xuất quan. Từ Trương Thiên Vọng trong miệng biết được, đệ tử tại bí cảnh bên trong vậy mà tổn thất một nửa, hắn trong lúc nhất thời cũng có chút chấn kinh. Bất quá cái này đúng là ngoài ý muốn, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Hắn lo lắng chính là, bí cảnh biến đổi lớn cải biến có khả năng không chỉ là năm nay, 10 năm sau sẽ là cái gì tình huống, hiện tại còn chưa biết được. Nói không chừng toàn bộ hành đoạn sơn mạch tông môn đều muốn thụ ảnh hưởng. Ngươi nói Tần Nghị ngược lại là cơ duyên không ít, thế mà tấn cấp đến luyện khí 8 tầng. Như thế một tin tức tốt, bất quá y nguyên để Ngụy Kình Thiên cảm thấy chấn kinh. Cái này hắn không coi trọng năm hệ tạp linh căn đệ tử, tu vi tiến triển lại sẽ như thế cấp tốc. Trương Thiên Vọng gật gật đầu, cười nói, không tệ, ta cũng không nghĩ tới. Bất quá, nụ cười của hắn thu lại, lần này Trường Hà Tông cùng ta tông rất có khắp hiếng, chúng ta vẫn là phải sớm cho kịp dự định mới tốt. Đó lấy, Trương Thiên Vọng liền đem bí cảnh bên trong tình hình, cùng tại bí cảnh bên ngoài hai tông xung đột giảng thuật một phen. Ngụy Kình Thiên sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên, Trường Hà Tông luôn luôn bá đạo, không nghĩ tới lần này cũng dám tại bí cảnh bên trong, âm thầm hướng Thiên Lam Tông đệ tử ra tay. Bất quá hai người còn đang thương nghị lúc, có đệ tử khẩn cấp cầu kiến. Chuyện gì? Đem đệ tử triệu tiến trong điện, Ngụy Kình Thiên hỏi. Vậy đệ tử không người vội la lên, Hồng trưởng lão bên kia phái người tới, nói Hồng trưởng lão đang sắp đột phá, lôi kiếp tùy thời tiến đến, thỉnh cầu tông chủ và Trương Phong chủ tiến về hộ pháp. Tốt, tốt. Ngụy Kình Thiên đầu tiên là sửng sở, lập tức lại hỉ. Thiên Vọng, chúng ta lập tức quá khứ. Nói, hắn đứng dậy liền muốn ra điện, Trương Thiên Vọng cũng đi theo phía sau. Vừa mới hai người còn tại thương nghị cùng Trường Hà Tông mâu thuẫn, hai tông tương lai nói không chừng sẽ có lớn xung đột. Tuy nói hiện tại Thiên Lam Tông cũng là ba cái kim đan, nhưng dù sao Trương Thiên Vọng cùng Tô Âm Hoa vừa tấn cấp không lâu, Thiên Lam Tông nội tình so với đối phương vẫn là không đủ khả năng. Nhưng nếu là Thiên Lam Tông có cái thứ tư kim đan, thực lực kia Thiên Bình liền sẽ phát sinh cải biến. Bọn hắn tự nhiên vội vàng, mà lại lôi kiếp chính là thiên đại sự tình, lần trước Tô Âm Hoa một mình độ lôi kiếp kém chút xảy ra chuyện, không thể không phòng. Bất quá ngay sau đó, Ngụy Kình Thiên lại ngừng nghỉ bước chân, đối vậy đệ tử nói ra, phân phó các đường trưởng lão cùng tất cả nội môn đệ tử lập tức tiến về quan sát ta Thiên Lam Tông cái thứ tư kim đan sinh ra. Hồng trưởng lão tại trúc cơ 9 tầng tích lũy nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, tu vi thâm hậu, lại có hắn cùng Trương Thiên Vọng ở bên hộ pháp, nghĩ đến độ kiếp vấn đề không lớn. Thừa dịp cơ hội lần này để đông đảo hạch tâm đệ tử hiện trường quan sát, một thì tăng trưởng đệ tử kiến thức, thứ hai cũng có thể tăng lên bọn hắn đối tông môn lòng tin. Trương Thiên Vọng tự nhiên minh bạch Ngụy Kình Thiên ý nghĩ, hắn cùng Ngụy Kình Thiên cái nhìn nhất trí, tự nhiên không có ý kiến. Vậy đệ tử lên tiếng, liền xoay người đi hạ đạt thông chi. Mà Ngụy Kình Thiên cùng Trương Thiên Vọng thì đã ngự kiếm đạp vào bầu trời, vội vàng mà đi. Cầm tới chiều khúc cỏ về sau, Hồng Bằng Hữu vừa về tới động phủ của mình, liền để đệ tử thông chi tông môn người tới hộ pháp. Nhớ tới lần trước Tô Âm Hoa cũng là bởi vì tự mình độ lôi kiếp, mới đưa đến cháu của hắn chết thảm, Hồng Bằng Hữu trong lòng liền tràn đầy phẫn nộ. Bất quá cũng may, hắn cũng rất nhanh liền có thể tấn cấp kim đan. Hồng Bằng Hữu tiến vào mật thất, khoanh chân ngồi xuống. Sau đó đem chiều khúc cỏ xuất ra, lấy xuống trong đó một chiếc lá, trực tiếp để vào trong miệng. Luyện chế thành đan dược tự nhiên là tốt nhất, bất quá Hồng Toàn Hữu đã xông quan nhiều lần, có đầy đủ tích lũy. Trực tiếp ngai phục chiều khúc cây cỏ, cũng đồng dạng có thể thành công tấn cấp. Kia Tần Nghị thời điểm chết, như biết là hắn cung cấp chiều khúc cỏ lên lớn như thế tác dụng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Hồng Toàn Hữu cười lạnh một tiếng, ném trừ tạp niệm bắt đầu toàn lực xung kích. Một lần lại một lần, thẳng đến xung kích đến thứ 6 lần lúc, kia bích trướng mới có chỗ buông lỏng. Hắn cũng không đội vã, lần nữa lấy xuống một chiếc lá đưa vào trong miệng, tiếp tục xung quan. Vòng đi vòng lại, mãi cho đến ăn vào mảnh thứ 3 lá cây về sau, hoàn toàn hữu rốt cục thể nghiệm đến loại kia gần như đột phá cảm thụ. Xong rồi, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, khí thế trên người bành trướng, tràn đầy mà ra. Hoàn toàn hữu hưng phấn địa thân thể đều đang run rẩy, tới, hắn đã cảm nhận được lôi kiếp lập tức liền muốn tới. Hắn đứng dậy ra mặt thất, hướng phía ngoài động phủ bay lượn mà đi. Mà lúc này, Tần Nghị bên cạnh trên mặt đất đã ném đi rất nhiều luyện hỏng một cấp dược thảo. Rốt cục, lại một lò dược thảo lấy ra ngoài, hắn nhẹ nhàng thở ra. Hỏa luyện thuật đã sơ bộ nắm giữ, đằng sau chỉ cần chậm rãi quen thuộc liền tốt. Bất quá ngay tại hắn còn chuẩn bị lại đến một lần lúc, tông môn thông chỉ đến, yêu cầu tất cả nội môn đệ tử tiến đến quan sát Hồng Toàn Hữu trưởng lão tấn cấp kim đan. Nhanh như vậy, Tần Nghị có chút ngoài ý muốn, hắn biết hẳn là gốc kia chiều khúc có tác dụng. Đây cũng quá nhanh, chắc không được kia Hồng trưởng lão đội vã như vậy địa hồi loái. Tần Nghị thu hồi đan lô, đi ra ngoài cùng đệ tử khác tụ hợp. Quan sát một chút cũng tốt, hắn sớm tối cũng là muốn tấn cấp kim đan. Bất quá từ lần trước Tô sư thúc tấn cấp tình huống đến xem, lôi kiếp khó khăn à, không biết cái này Hồng trưởng lão có thể hay không thuận lợi quá quan. Chương 99, Hồng trưởng lão quả nhiên vẫn là nội tình thâm hậu. A ra cửa sân, Tần Nghị cùng cái khác mấy người đệ tử tụ hợp, bọn hắn muốn đi trước Thiên Lam tông biên giới một chỗ ngoài sân gốc. Cũng chính là lúc trước Trương Thiên vọng độ lôi kiếp địa phương, Hồng Toàn Hữu lần này độ kiếp cũng lựa chọn nơi đây. Triệu Vinh Thắng chết tại bí cảnh bên trong, Phi Vân Phong hiện tại còn thừa lại 7 tên đệ tử. Trong đó Tần Nghị luyện khí 8 tầng, Khâu Giao Vân cùng Phù Đông Linh luyện khí 7 tầng, còn lại 4 cái vẫn là luyện khí tầng 5 tu vi. Tần Nghị cùng mấy người lên tiếng chào, liền trực tiếp dựng lên Tử Hương Ngự kiếm lên không mà đi. Khâu Giao Vân cùng Phù Đông Linh cũng theo sát phía sau. "Ai, chúng ta lúc nào có thể ngự kiếm phi hành a? Chỉ có thể cố gắng tu luyện, hy vọng có thể sớm một chút trúc cơ. Đi nhanh đi, đừng đi chậm." Còn lại 4 người đệ tử ngẩng đầu hâm mộ nhìn xem bọn hắn rời đi thân ảnh, lại cũng chỉ có thể đi bộ tiến về. Lúc này, biên giới khu vực ngoại sơn cốc đã tụ tập không ít người. Hồng Toàn Hữu đang ngồi ở trống trải địa phương, nhắm mắt kết đan. Ngụy Kinh Thiên, Trương Thiên Vọng cùng Tô Âm Hoa ba cái kim đan thì đứng tại cách đó không xa giúp hộ pháp. Về phần một chút trúc cơ trưởng lão chỗ đứng sau đó, nhưng cũng khoảng cách Hồng Toàn Hữu không tính quá xa. Chỗ xa hơn chính là một chút nội môn đệ tử, bọn hắn nhìn thập phần hưng phấn, lại có chút thất vọng. Dù sao, ngoại trừ lần trước Tô Âm Hoa tại đại quảng trường lần kia bên ngoài, luyện khí kỳ đệ tử chỗ nào còn gặp qua lôi kiếp a, lần này có thể từ đầu liền bắt đầu tận mắt nhìn thấy, tự nhiên hưng phấn. Thất vọng tự nhiên là lôi kiếp uy lực quá lớn, lần trước Hồng Trường Hải trực tiếp bị đánh chết tình hình, bọn hắn còn rõ mồn một trước mắt. Chúng ta ở chỗ này, không có nguy hiểm a? Một cái luyện khí tầng 5 đệ tử hỏi người bên cạnh. Người kia cười nói, đây là tông chủ an bài vị trí, sẽ không có nguy hiểm. Luyện khí tầng 5 đệ tử lúc này mới yên lòng lại, tông chủ là uy tín lâu năm kim đan, đối lôi kiếp hiểu rõ tự nhiên không phải bọn hắn có thể so sánh. Nếu là tông chủ an bài, khẳng định không có vấn đề. Cũng chính là lúc này, Tần Nghị ngự kiếm bay đến, rơi xuống. Hắn tự nhiên cũng cùng cái khác nội môn đệ tử đứng chung một chỗ. Tần sư minh, Tần sư minh đến đây, gặp qua Tần sư minh. Nhìn thấy hắn đi vào, không ít người chắp tay cùng hắn chào. Phi Vân Phong tuyển chọn, để Tần Nghị bị đa số đệ tử biết rõ. Lần này bí cảnh chuyến đi, hắn thanh danh càng là tại Thiên Lam Tông đệ tử bên trong không người có thể so. Tu tiên tông môn, hoặc là nói tu tiên giới tôn trọng cường giả, mà Tần Nghị luyện khí 8 tầng, đã là luyện khí hậu kỳ thực lực. Tại luyện khí kỳ đệ tử bên trong, đã coi là cường giả. Mà lại từ bí cảnh trở về sau, Tần Nghị hái không ít linh thảo thuyết pháp rất có lưu truyền. Cho dù là luyện khí 9 tầng đệ tử, cũng không muốn cùng hắn trở mặt. Dù sao, tu luyện cần tài nguyên, nói không chừng ngày nào liền cầu đến Tần Nghị trên đầu. Cách đó không xa, Lục Tiểu Thanh đã sớm đi vào. Nàng nhìn xem Tần Nghị vị trí, tâm tình cực kỳ phức tạp. Bọn hắn đến từ cùng một cái trong núi tiểu trấn, vốn hẳn nên quan hệ người thân nhất, đáng tiếc hiện tại nàng nhưng căn bản liền lên trước nói chuyện dũng khí đều không có. Ngẫm lại trước đó mình gây nên, Lục Tiểu Thanh trong lòng chỉ có vô hạn hối hận. Tần Nghị nhưng không có chú ý tới Lục Tiểu Thanh, hắn đôi đám người gật gật đầu, đứng ở một bên, hướng phía trước nhìn lại. Lúc này trên trời mây đen tiếp cận, sắc trời đã chậm rãi đen lại. Không trung tiếng sấm cuộn cuộn, phảng phất cự long gào thét, lại chỉ nghe âm thanh không thấy hình. Nhưng tất cả mọi người biết, lôi đình đang ở trên không tụ tập, có lẽ sau một khắc liền sẽ đánh xuống. Hồng Toàn Hữu toàn thân chân khí lưu chuyển, ngẩng đầu nhìn trời. Tới đi, rốt cục đến phiên hắn đến vượt qua lôi kiếp. Giang giác một tiếng, lôi đình hạ lạc, chiếu vào Hồng Toàn Hữu liền bổ xuống. Hồng Toàn Hữu cười lạnh một tiếng, móc ra một cái phòng ngự pháp khí nâng tại đỉnh đầu, đem lôi đình đại bộ phận lực lượng ngăn cản. Mặt đất bị đánh ra một cái hố to, không trung sương mù nổi lên bốn phía, đá vụn bay ra, đánh vào xa xa trên mặt đất ken ken rung động. Mà hắn lại lông tóc không thương. Ha 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 ha. Hồng Toàn Hữu cười to vài tiếng, hắn tại trúc cơ 9 tầng nhiều năm, cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy, cũng không phải Trương Thiên Vọng cùng Tô Âm Hoa có thể so sánh. Chỉ riêng phòng ngự pháp khí trong nhẫn của hắn liền có 3 cái, chữa thương đan dược và bổ khí đan dược càng là vô số. Chỉ cần để hắn tấn cấp, chỉ là 9 đạo lôi đỉnh sao có thể làm gì được hắn. Sắc trời càng thêm lờ mờ, tiếng sấm vang động, ngưng kết cùng một chỗ, nổi lên lần tiếp theo đánh xuống năng lượng. Cách đó không xa, Ngụy Kình Thiên nhìn thấy Hồng Toàn Hữu đón lấy đạo thứ nhất lôi đỉnh, thở dài một hơi. Thiên Vọng, đạo này lôi đình uy lực so với ngươi lúc đó tấn cấp, hẳn là không kém nhiều. Hắn quay đầu, đối Trương Thiên Vọng cười nói. Đúng, bất quá Hồng trưởng lão chuẩn bị càng đầy đủ. Trương Thiên Vọng gật gật đầu, chắc hẳn có thể thuận lợi vượt qua. Tô Âm Hoa lặng lặng nhìn xem không nói gì, nàng nhớ tới mình lúc ấy, vậy mà lựa chọn một mình độ lôi kiếp, đến mức tại trong lôi kiếp thụ thương. Bây giờ còn có chút nghĩ mà sợ. Cũng may trong khoảng thời gian này một mực tại dưỡng thương, đã không sai biệt lắm hoàn toàn khôi phục. Vâng! Giang giác! Đạo thứ hai lôi đình rơi xuống, so với đạo thứ nhất uy lực lớn không ít. Lôi đình rơi vào phòng ngự pháp khí bên trên, trực tiếp đem nó đánh tan, Hoàng Toàn Hưu cũng rốt cục thụ chút tổn thương. Bất quá nhìn cũng không lo ngại, hắn móc ra một viên đan dược nhét vào trong miệng, lập tức lại lấy ra cái thứ hai phòng ngự pháp khí. Ngay sau đó, đạo thứ ba lôi đình, đạo thứ tư lôi đình liên tiếp mà tới. Một đạo so một đạo mãnh liệt, thiên địa vì đó biến sắc, sơn cốc đã là một mảnh hỗn độn. Đến đạo thứ sáu lôi đình lúc, cái thứ hai phòng ngự pháp khí cũng bị phách, Hoàng Toàn Hưu hơi hơi do dự một chút, không có đem cái thứ ba pháp khí lấy ra. Hiện tại đã chỉ còn lại ba đạo lôi đình, hắn còn không có thụ cái gì đại thương. Cái kia pháp khí, hắn muốn giữ lại gánh chịu đạo thứ 9, cũng chính là cuối cùng một tia chớp vanh kích. Về phần ở giữa thứ 7 thứ 8 hai đạo, hắn có nắm chắc vững vàng đón đỡ lấy đến, đơn giản chính là thụ một chút tổn thương thôi. Độ lôi kiếp muốn một điểm tổn thương đều không nhận, gần như không có khả năng, có thể thụ thương nhẹ chút liền đã đạt thành mục đích. Dù sao, càng về sau lôi đỉnh càng mãnh liệt, tránh đi cuối cùng một đạo mới là lựa chọn tốt nhất. Quả nhiên, đạo thứ 7 cùng đạo thứ 8 xét đánh dưới, Hoàng Toàn Hưu trực tiếp bị đánh cho cải biến vị trí. Cả người cũng là máu tươi chảy đầm đìa, nhìn mười phần doan người. Hắn lại tại lôi đỉnh bên trong lần nữa cười ha hả, hắn chỉ là nhìn thương thế nghiêm trọng, kỳ thật hoàn toàn ở hắn có khả năng trong giới hạn chịu đựng. Hoàng Toàn Hưu lần nữa nhét vào trong miệng hai viên đan dược, một lần nữa ngồi xuống, sau đó đem cái thứ ba phòng ngự pháp khí xuất ra, chuẩn bị nên đón cuối cùng một tia chớp đến. Liên nhìn đạo này lôi, hẳn không có trở ngại. Ngụy Kình Thiên lúc này đã hoàn toàn yên lòng, vừa cười vừa nói, Hồng trưởng lão hiện tại thương thế không nặng, trong tay lại còn có một cái phòng ngự pháp khí, nghĩ đến có thể thuận lợi đo lấy. Trương Thiên Vọng cùng Tô Âm Hoa cũng gật gật đầu, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy Hồng Toàn Hưu lôi tiếp so với mình lúc ấy muốn dễ dàng quá nhiều. Hồng trưởng lão quả nhiên vẫn là nội tình thâm hậu a. Chúc cơ các trưởng lão đứng chung một chỗ, Vân Hóa Đức cảm khái nói. Còn lại trưởng lão nhao nhao gật đầu, đúng nha, bọn hắn nếu là độ lôi kiếp, tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy. Luyện khí kỳ các đệ tử thì đã sớm nhìn ngây người. Không nghĩ tới thiên địa chi uy kinh người như thế, bọn hắn chỉ là đứng xa xa địa quan sát, đều đã tâm thần thất thủ, kinh hồn táng đảm. Nếu là kia lôi đình bổ về phía bọn hắn, chỉ sợ chỉ cần đạo thứ nhất liền có thể đem bọn hắn chém thành thịt nát. Bất quá Hồng trưởng lão thật là lợi hại, vậy mà đến bây giờ còn trạng thái rất không tệ. Đúng lúc này, đạo thứ 9 lôi đỉnh rốt cục rơi xuống. Chương 100, lại bị tươi sống đánh chết như thùng nước phẩm chất lôi trực tiếp bổ xuống, chấn động đến toàn bộ sơn cốc cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư. Đất đá vang khắp nơi, tăng thêm sắc trời lờ mờ như đêm, Hồng Toàn Hữu vị trí càng là tối tăm mờ mịt một mảnh, căn bản thấy không rõ lắm trong đó tình hình. Thẳng đến một lát, sương mù thoáng tối tan, mọi người mới nhìn thấy Hồng Toàn Hữu hoàn hảo ngồi trên mặt đất, khóe miệng có chút vết máu. Bất quá, hắn trên mặt mỉm cười, khí sắc hồng nhuận, hiển nhiên trạng thái rất không tệ. Tốt. Các đệ tử hoan hô lên, mỗi người sắc mặt đều có chút hưng phấn. Ngụy Đình Thiên cũng cao hứng cười ra tiếng, chí đạo lôi đỉnh đã bổ xong, lôi kiếp kết thúc. Ý vị này Hồng Toàn Hưu cũng chính thức bước vào Kim Đan, Thiên Lam Tông sẽ có được 4 cái Kim Đan. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Lam Tông từ 1 cái Kim Đan gia tăng đến 4 cái Kim Đan, Ngụy Đình Thiên tâm tình thật tốt. Tình huống không đúng. Tân Nghị lại ngẩng đầu nghi ngờ nhìn trời một chút, cùng người bên cạnh nói. Người kia hỏi, thế nào? Tân Nghị lắc đầu, hắn nhớ kỹ ngày đó Tô sư thúc độ lôi kiếp, bổ xong cuối cùng một đạo lôi về sau, sắc trời liền dần dần phát sáng lên. Nhưng bây giờ, mặc dù lôi đỉnh tựa hồ đã kết thúc, nhưng trời nhưng không có sáng, y nguyên cực kỳ lờ mờ, thậm chí còn có càng thêm mờ tối xu thế. Quả nhiên, sau một khắc, không trung liền vang lên lần nữa tiếng sấm. Sấm sét vang dội bên trong, sát trời hoàn toàn đen lại, nếu như nói mới vừa rồi còn hơi có chút sáng ngời, bây giờ lại hắc đến đưa tay không thấy được năm ngón. Giang giác, một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, so vừa rồi cái kia đạo lôi còn lớn hơn lôi đỉnh bổ xuống. Ngụy Kình Thiên biến sắc, căn bản không kịp nhìn Hồng Toàn Hưu phương hướng, vội vã lách mình hướng về sau bật lên. Trương Thiên Vọng cùng Tô Âm Hoa cũng lập tức bật lên, tránh đi lôi đỉnh phạm vi. Vâng, lôi đỉnh nện ở trung ương trên đất trống, sơn cốc chấn động, xa xa sơn phong đều có chút đung đưa. Toàn bộ sơn cốc bị đánh ra một đầu rãnh sâu hoắm. Mà Ngụy Kình Thiên cùng Trương Thiên Vọng, Tô Âm Hoa ba người vừa rồi đứng thẳng địa phương, cũng bị lan đến gần, hở ra cao cao đống đất. Chúc cơ các trưởng lão càng là từng cái chật vật lùi lại, đợi dừng thân hình, mới phát hiện lẫn nhau đều là mặt mũi tràn đầy cho bụi. Đây là thế nào? Vì sao lại có đạo thứ 10 lôi đỉnh? Vân Hoa Đức hoảng sợ nói. Bên cạnh không người trả lời hắn, bọn hắn cũng đều khiếp sợ nhìn xem giữa sân, không biết Hồng Toàn Hưu như thế nào. Hồng Toàn Hưu lúc này đã nằm tại khe rãnh bên trong, vừa rồi hắn coi là lôi kiếp kết thúc, đang chuẩn bị cùng Ngụy Kình Thiên bọn hắn tụ hợp, nhưng không ngờ lại một đường sét đánh xuống tới, mà lại đạo này lôi bi lực so vừa rồi cuối cùng một đạo còn muốn lớn gấp đôi không thôi. Hắn chỉ tới kịp miễn cưỡng vận chuyển chân khí bảo vệ yếu hại, lôi liền trực tiếp bổ ở trên người hắn. Lúc này hắn cảm giác tạm phụ lệnh vị trí, chân khí tan rã, đã thụ nội thương rất nặng. Cái này, vì cái gì? Hắn ngẩng đầu nhìn trời, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng mà càng làm cho hắn tuyệt vọng là trên trời lôi đình lại còn tại tụ tập, lúc nào cũng có thể sẽ lần nữa đánh xuống. Hồng Toàn Hưu kinh hãi, hắn đã vô lực tự cứu, chỉ có thể hy vọng Ngụy Kình Thiên kịp thời phát hiện, chạy đến cứu viện. Chỉ là trên trời lôi đình cuồn cuộn, lại tựa hồ như chỉ ở đỉnh đầu của hắn, bên ngoài có thể hay không kịp thời nhìn thấy còn chưa nhất định. Tông chủ, đây là có chuyện gì? Trương Thiên Vọng khiếp sợ nhìn qua trên đất khe rãnh, phát ra tiếng hỏi. đạo này lôi thật là đáng sợ, nếu như lúc ấy hắn độ lôi kiếp lúc gặp phải là uy lực như thế, nói không chừng đã vỡ lạc. Ngụy Kình Thiên lúc này cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trúc cơ tấn cấp kim đan chính là tu sĩ lần thứ nhất độ lôi kiếp, chỉ có 9 đạo, a mặc kệ là hắn vẫn là Trương Thiên Vọng cùng Tô Âm Hoa đều là 9 đạo liền kết thúc. Còn có hắn biết Hoành Đoạn Sơn mạch những tông môn khác tu sĩ kim đan lúc ấy cũng là thụ 9 đạo lôi đỉnh, vì cái gì lần này lại là 10 đạo? Không đúng, không phải 10 đạo. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, hoảng sợ phát hiện trên trời vậy mà lần nữa tụ gỡ mình đỉnh, lập tức liền muốn đánh xuống. Ngụy Kình Thiên phi thân sắp nổi, liền muốn bay qua giúp Hồng Toàn Hữu ngăn lại đạo này. Không tốt, lôi kiếp còn chưa kết thúc. Lúc này Trương Thiên Vọng cũng phát hiện, gấp giọng hô: "Vâng!" Tiếng nói của hắn chưa rơi, cái kia đạo lôi liền bổ xuống. Mặt đất chấn động, dãy núi khuynh đảo. Toàn bộ sơn cốc đều bị phụ cận sụp đổ sơn phong che giấu, chỗ nào còn có thể nhìn thấy Hồng Toàn Hữu thân ảnh. Ngụy Kình Thiên thân thể đều lên một nửa, nhưng lại ngạnh sinh sinh rơi xuống. Quá nhanh, so với vừa rồi, cái này sét đánh quá nhanh, mà lại uy lực thực sự quá lớn. Hắn coi như bay qua, cũng không làm nên chuyện gì. Nói không chừng mình cũng sẽ ngăn cản không nổi. Hồng Toàn Hữu nhìn xem lôi đình bổ tới, cố gắng miễn cưỡng xê dịch thân thể, lại như cũng bị chém trúng. Mấy khối to lớn hòn đá bay tới, đem nó ngăn chặn. Hắn cảm giác được kinh mạch trong cơ thể đứt từng khúc, vừa mới ngưng tụ thành kim đan cũng muốn vỡ tan, không khỏi trong lòng tuyệt vọng. Xong, lần này đừng bảo là tấn cấp, chỉ sợ ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Vâng, lại là một đạo lôi, ý niệm của hắn đình chỉ tại thời khắc này. Nhanh, Ngụy Kình Thiên vội vã hô, đem các đệ tử sơ tán, tất cả mọi người rời đi sơn cốc. Chuyện không thể làm, Hồng trưởng lão chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tất cả mọi người mãnh liệt chạy tứ tán, rời xa lôi đỉnh, không lâu sau liền tản ra mà không. Ngụy Kình Thiên hơi thoáng an tâm, cũng may không có những nhân viên khác tổn thương. Hắn đứng tại cách đó không xa đỉnh núi, sắc mặt phức tạp nhìn xem Hồng Toàn Hữu vị trí. Lôi đỉnh vẫn còn tiếp tục, hiện tại đã là thứ 14 nói, một mực anh đến thứ 18 đạo mới rốt cục dừng lại. Lúc này sắc trời cũng dần dần bắt đầu khôi phục qua mình, chỉ để lại kia phiến hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng sơn cốc. Đôi chín lôi kiếp, đôi chín lôi kiếp. Ngụy Kình Thiên khiếp sợ lẩm bẩm. Trúc cơ tấn cấp kim đan cũng từng có đôi chín lôi kiếp, nhưng đó là mấy ngàn năm mới ra một cái nhân vật, nhưng Hồng Toàn Hữu mặc dù nội tình thâm hậu, thực lực rất mạnh, lại không nên như thế đặc thù mới đúng. A Tần Nghị cũng đội vàng ngự kiếm bay lên, hướng về phương xa bay đi, một mực qua mấy cái đỉnh núi, mới vững vàng rơi vào ngọn núi bên trên. Hắn nhìn qua kia phiến đã không phải là sơn cốc, có chút kỳ quái. Cái này Hồng trưởng lão hối đoái cho hắn đan quyết, chẳng lẽ giả a? Không phải làm sao lại xui xẻo như vậy, lại bị tươi sống đánh chết. Hắn nghĩ nghĩ, tranh thủ thời gian hướng phía trụ sở của mình bay đi, hắn phải đi nghiệm chứng một chút, đan quyết đến cùng có vấn đề hay không. Mà lúc này tại trường Hà Tông, có đệ tử ngay tại hướng Nhậm Bành Viễn báo cáo. Nhậm trưởng lão, ngài để cho ta chuyện điều tra rõ ràng. Ồ, mau nói, kia Tần Nghị đến từ chỗ nào? Nhậm Bành Viễn sầm mặt lại, vội vàng hỏi. Chương 101, chắc không được bị sét đánh chết. Nhậm Bành Viễn không thể không gấp, tiểu thế giới trí bảo như thế rơi vào trong tay người khác, hắn tất nhiên muốn hết tất cả biện pháp đoạt lại. Bởi vì thời gian cấp bách, đệ tử chỉ dò xét đến hắn đến từ một cái trong núi tiểu trấn. Vậy đệ tử vội vàng trả lời, còn có Triệu Vĩnh Thắng lai lịch, cũng trả rõ ràng. Đó lấy, hắn liền đem hai người cụ thể đến từ chỗ nào, kỹ càng báo cáo. Tốt, làm không tệ. Nhậm Bành Viễn thỏa mãn nhìn về phía hắn, Trịnh Quân, ngươi đi vào Trường Hà Tông nhiều năm, hiện tại rốt cục muốn trúc cơ à? Trịnh Quân cười cười, đúng vậy Nhậm trưởng lão. Tư chất của hắn không tính quá tốt, cùng hắn cùng thời kỳ đệ tử đã có trúc cơ thành công. Nhưng hắn một mực tại tiến vào bí cảnh trước đó, mới vừa vặn tấn cấp đến luyện khí 9 tầng. Cũng may bí cảnh bên trong linh khí dồi dào, hắn mặc dù không có thu hoạch quá nhiều dược thảo cùng tài nguyên, lại đem tu vi của mình lần nữa tăng lên. Một tháng thời gian, từ luyện khí 9 tầng sơ kỳ thăng đến luyện khí 9 tầng hậu kỳ. Bây giờ cách trúc cơ đã chỉ kém một đường mà thôi. Tốt, đã như vậy, viên này trúc cơ đan chắc hẳn đối ngươi có trợ giúp. Nhậm Bành Viễn gật gật đầu, từ trong giới chỉ xuất ra một viên đan dược đưa tới. Trịnh Quân ngẩn người, sau đó hưng phấn địa cung kính con người, tạ ơn Nhâm trưởng lão có sai khiến cứ việc phân phó, Trịnh Quân phải dùng tâm hoàn thành. Xung kích trúc cơ cảnh giới lúc, tông môn cũng sẽ cấp cho trúc cơ đan. Nhưng cái này muốn chờ, không phải nói nghĩ đột phá lúc liền lập tức có thể cầm tới thuốc. Mà hắn hiện tại đã tay cầm trúc cơ đan, đến lúc đó chỉ cần làm từng bước đi đột phá là được rồi. Chỉ cần thành trúc cơ tu vi, tại tông môn địa vị cũng có thể lợi dụng tài nguyên, tuyệt không phải luyện khí kỳ có thể so sánh. Lại thêm vừa bước vào trúc cơ người mới, còn có Hoành Đoạn Sơn mạch các tông môn ở giữa tỷ thí có thể tham gia, có thể thu được ban thưởng càng là phong phú. Mà những này cũng có thể bởi vì một viên trúc cơ đan mà thực hiện. Bất quá hắn biết, hắn chỉ là giúp Nhâm trưởng lão cha xét điểm tin tức mà thôi, hồi báo như thế phong phú, chắc hẳn còn có chuyện khác muốn làm. Trẻ nhỏ dễ dạy. Nhâm Bành Viễn cười cười, sau đó sắc mặt trầm xuống, Triệu Vĩnh Thắng bên kia ngươi đi một chuyến, để người trong nhà của hắn toàn bộ quy thiên. Hắn thật vất vả bồi dưỡng cái cháu trai, phí hết không biết nhiều ít gian khổ, các loại tài nguyên càng là nỗ lực rất nhiều. Bây giờ lại bị một cái không biết tên tiểu tử cho hại, Nhậm Bành Viễn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Vâng. Trịnh Quân chỉ là do dự một cái chớp mắt, liền đồng ý mấy cái phàm nhân thôi, đã Nhâm trưởng lão để bọn hắn chết, vậy bọn hắn liền đi chết đi. Nhậm Bành Viễn gật gật đầu, khoát tay nói, như thế, ngươi liền đi đi. Trịnh Quân cung kính có người, quay người rời đi. Nhậm Bành Viễn lại nhíu mày, Triệu Vinh Thắng đã chết, đối phó mấy cái phàm nhân ngược lại là việc nhỏ. Chỉ là Tần Nghị chính là Thiên Lam Tông đệ tử thiên tài, chỉ sợ sẽ không tùy tiện rời đi tông môn, như muốn bắt lấy rất không dễ dàng. Phải hảo hảo mưu đồ một phen mới được. Cũng may Tần Nghị chỉ cần không đốc, hẳn là liền sẽ không đem tiểu thế giới bí mật tiết lộ ra ngoài. Bằng không, phiền phức nhưng lớn lắm. Tần Nghị hướng phía mình viện lạc bay đi, bất quá còn không có bay đến, trên đường liền thấy 10 cái luyện khí kỳ đệ tử tập hợp một chỗ, vừa lẫn nhau nói chuyện bên cạnh đi đường. Hắn mơ hồ nhớ kỹ trong đó một người đệ tử, là luyện đan đường trưởng lão đệ tử, liền rơi xuống. Muốn tìm đệ tử này hỏi một chút đan quyết sự tình. Các ngươi nói, cái này Lôi Đình có phải hay không cùng cái nào đó dòng họ có thù a? Đúng vậy a, Tà Môn, liên tục hai cái xảy ra chuyện. Ai, tu tiên thật sự là nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ bỏ mệnh. Vừa mới tại bọn hắn hậu phương rơi xuống, Tần Nghị liền nghe đến mấy người đệ tử nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên là đang nói lôi kiếp sự tình. Các ngươi khả năng còn không biết ta. Lại một người đệ tử thoáng đệ thấp chút thanh âm, Hồng trưởng lão cùng Hồng trưởng hại, nhưng thật ra là tổ tôn, cố gắng không phải thân tổ phụ, mà là thúc tổ. Ngừng lại một chút, hắn lại tiếp lấy nói ra, chuyện này người biết cực ít, ta cũng là tại luyện khí đường đợi qua, trong lúc vô tình nghe được Hồng trưởng hại nói lên mới biết được. Thật sao? Ta còn là lần đầu tiên nghe nói, vậy cái này càng tà môn. A, Tần sư minh. Lúc này, mọi người mới phát hiện Tần Nghị đến. Bọn hắn nhao nhao chào hỏi hắn. Lời nói mới rồi lại không tốt lại để lên, bởi vì kia Hồng Trường Hải chết, nói không có quan hệ gì với Tần Nghị, cũng không quan hệ. Nói có chút quan hệ, cũng coi như được có chút quan hệ. Dù sao, Hồng Trường Hải bị xét đánh thời điểm, đang cùng Tần Nghị trên lôi đài tỉ thí. Tần Nghị cười hướng mọi người gật gật đầu, trên mặt không có chút nào gợn sóng, nhưng trong lòng không bình tĩnh. Hồng Toàn Hữu là Hồng Trường Hải thúc tổ. Lại là chuyện như vậy. Lão gia hỏa này trong lòng kìm nén sâu a, từ hắn nơi này đổi được chiều khúc cỏ, dùng để đột phá kim đan. Sau đó chờ thuận lợi vượt qua lôi kiếp về sau, đoán chừng liền nên đến tìm hắn gây phiền phức. Thật sự là giỏi tính toán. Mẹ nó, chắc không được bị xét đánh chết, chịu không lỗ. Tần Nghị dứt khoát cũng sẽ không tìm kia luyện đan đường đệ tử hỏi thăm, hàn huyên vài câu sau một lần nữa bay lên không trung. Như thế xem ra, đan quyết cũng không có vấn đề, hắn vẫn là phải cố gắng tu tập. Đây chính là Hồng trưởng lão thà rằng ném mạng cũng muốn đổi cho hắn, nếu là không hảo hảo luyện tập, chẳng phải là rét lạnh trưởng lão tâm. Bất quá Tần Nghị vẫn còn có chút phiền muộn, giống Hồng Toàn Hữu dạng này chuẩn tu sĩ kim đan tìm hắn để gây sự, căn bản không tới phiên hắn xuất thủ a, liền không thể đến cái thực lực tương đương người sao? Cũng tốt để hắn có cơ hội xuất thủ thử một chút. Ai, thật là có chút hoài niệm Đông Viêm Minh, hắn duy hai lần cơ hội ra tay, đều là Đông Viêm Minh cho. Trở lại biệt tử, Tần Nghị trực tiếp vào nhà tiếp tục xuất ra đan quyết cùng đan lô. Tại bí cảnh bên trong tu vi của hắn tăng lên quá nhanh, vẫn là trước vững chắc một đợt tương đối tốt, không cần thiết quá mau lấy trùng kích vào cái cảnh giới. Trước mắt liền tạm thời tu luyện luyện đan cơ sở thuật pháp. Đợi đến luyện cái không sai biệt lắm, Tần Nghị nghĩ đến muốn hay không đi ra ngoài lịch luyện một chút. Tuy nói Tiên Lam Tông đệ tử phần lớn là trúc cơ về sau mới xuống núi lịch lãm, nhưng hắn đã có chút kiềm chế không được. Cũng may Tần Nghị tu luyện cực kỳ chuyên chú, tiếp xuống thời gian nửa tháng, hắn một mực tại cố gắng luyện tập các loại luyện đan thuật pháp. Ngoại trừ ngẫu nhiên ăn cơm bên ngoài, căn bản ngay cả cửa sân đều chưa từng sinh ra. Hòa luyện thuật, thuật tinh luyện, dung hợp thuật, thu đan thuật, theo đối từng cái thuật pháp quen thuộc, Tần Nghị đã dần dần có thể thử nghiệm luyện chế một chút cơ sở đan dược. Mà lúc này, cùng Tần Nghị đến từ cùng một cái trong núi tiểu trấn Lục Tiểu Thanh, lo lắng điệu tìm được Cố Đồng. Lục sư tỷ, ta đang muốn đi tìm ngươi. Vừa thấy mặt, Cố Đồng liền vội vàng nói, sắc mặt của hắn nhìn cũng có chút sốt ruột. Lục Tiểu Thanh hỏi, thế nào? Là chuyện trong nhà. Cố Đồng xuất ra một phong thư, mặt mũi tràn đầy buồn rầu, trong nhà gửi thư nói, năm nay triều đình thuế ruộng cao năm thành còn nhiều. Chúng ta kia trong núi thổ địa cằn cỗi, vốn là sản xuất không nhiều, chính xác giao trong thôn nhưng là muốn chết đói người. Trong nhà gửi thư, hỏi ta có hay không biện pháp. Nhưng hắn một cái ngoại môn đệ tử, tuy nói là tu tiên rất phong quang, nhưng ở tông môn căn bản không có tồn tại cảm. Có thể có biện pháp nào? Lúc đầu dự định đi tìm Lục Tiểu Thanh thương nghị, hai người bọn họ thôn cách xa nhau không xa, chắc hẳn tình huống không sai biệt lắm. Không nghĩ tới Lục Tiểu Thanh ngược lại tới trước. Trước kia nàng nhưng cho tới bây giờ không có chủ động tới qua ngoại môn, đều là hắn thiếp quá khứ. Hẳn là, nàng cũng nhận được trong nhà tin. Chương 102, ta nghĩ ca thế nhưng là tiên nhân Cố Đồng còn không có hỏi ra lời, quả nhiên Lục Tiểu Thanh cũng xuất ra một phong thư tới. Ta cũng biết. Lục Tiểu Thanh gật gật đầu, kỳ thật nàng cùng Cố Đồng đi vào Thiên Lam Tông, cách mỗi một hồi đều sẽ có tiền tài đưa về nhà bên trong. Dù cho thuế cao chút, đối bọn hắn hai nhà cũng ảnh hưởng không lớn. Bất quá trong thôn ra cái tiên nhân, gặp được sự tình người trong thôn khẳng định phải đi trong nhà cầu vấn. Lục Tiểu Thanh bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không có gì biện pháp. Nàng mặc dù là nội môn đệ tử, cũng bất quá vừa tới tông môn hơn một tháng, lại thêm sư phụ lại bế quan, lấy nàng tư lịch, cái gì đều không làm được. Ta tới tìm ngươi, là nghĩ tới chúng ta có thể hay không cùng đi tìm một cái Tần Nghị. Tần Nghị sư minh. Lục Tiểu Thanh dừng một chút còn nói thêm, hắn hẳn là sẽ có biện pháp. Cùng bọn hắn so ra, Tần Nghị tại Thiên Lam Tông coi như lớn không đồng dạng. Tu vi đã luyện khí 8 tầng không nói, Trương Phong chủ cũng cực kỳ coi trọng hắn, nghĩ đến nhất định có thể giải quyết chuyện này. Ba người bọn hắn đến từ một cái trên trấn, Tần Nghị thôn, hẳn là cũng gặp được cùng bọn hắn thôn đồng dạng nan đề. "Tốt, chúng ta đi tìm Tần sư minh." Suy tính một lát, Cố Đồng cũng đồng ý xuống tới. Hắn lần trước đi còn linh thạch lúc, Tần Nghị cũng không có làm khó hắn, không phải lần này nói cái gì hắn cũng không dám đi. Hai người đến thăm lúc, Tần Nghị vừa vặn muốn ra cửa ăn cơm. Nghe xong lời của hai người, hắn cũng nhíu mày. Núi nhỏ kia thôn là hắn lớn lên địa phương, dòng dã 10 năm. Hắn tự nhiên muốn quản. Các ngươi trở về đi, chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp. Tần Nghị không cùng hai người nhiều lời, khoát tay áo đem bọn hắn đuổi đi. Hai người tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều, nhìn nhau đối phương rời đi. Ai, nếu là lúc trước. Trên đường trở về, Lục Tiểu Thanh muốn nói lại thôi. Mặc dù nói còn chưa dứt lời, Cố Đồng lại biết nàng đang hối hận cái gì. Bất quá bây giờ nói cái gì cũng vô ích, Tần Nghị cùng bọn hắn đã không tại một cái cấp độ. Tần Nghị không có ăn cơm, trực tiếp thẳng ngự kiếm lên không đi Phi Vân Phong chủ điện. Thuế ruộng tăng lên tới cao như vậy tình trạng, hắn tại Tiểu Sơn thôn 10 năm cũng chưa từng nghe nói qua. Ở trong đó sợ là có cái gì ẩn tình. Sở dĩ đi tìm Trương Tiên Vọng cũng không phải biệt bình, đơn giản chính là một chút thế gian triều đình sự tình, chính hắn hẳn là có thể giải quyết. Tần Nghị là ý thức được, cái này chỉ sợ chính là mình xuống núi lịch lãm thời cơ, dự định nói với Trương Tiên Vọng một tiếng liền tạm thời rời đi tông môn. Dù sao tại Thiên Lam Tông, hắn trừ tu luyện ra, căn bản không có lịch luyện cơ hội, thậm chí ngay cả cái cơ hội động thủ đều không có. Mà lại Tần Nghị tu luyện lâu như vậy, cũng biết Thiên Lam Tông, thậm chí toàn bộ Hoành Đoạn Sơn mạch tông môn, tại phàm nhân trước mặt tự nhiên là khó mà với tới tồn tại. Là trường sinh bất tử tiên nhân chỗ, mà ở tu tiên giới, Hoành Đoạn Sơn mạch cũng không coi là cái gì, thậm chí chỉ ở tu tiên đại lục Tây Nam vực, cũng thuộc về tích ngoài rìa khu vực. Hắn như nghĩ có trưởng thành, cũng nên ra ngoài bước vào rộng lớn hơn thiên địa. Trừ cái đó ra, cái kia sắt lá tiểu thế giới còn chưa hoàn chỉnh, Tần Nghị cũng nghĩ đi tìm kiếm cơ duyên, nhìn xem có thể hay không đem nó gom góp. Đương nhiên, điểm này hắn là chắc chắn sẽ không tiết lộ ra ngoài. Cũng tốt, con đường tu tiên ngoại trừ cố gắng tu luyện, cơ duyên cũng không thể thiếu. Trương Thiên Vọng biết được Tần Nghị ý nghĩ, ngược lại là không có ngăn cản. Hắn xuất ra mấy trương phụ lục, cùng mấy quả đan dược, còn có một số những vật khác, đưa cho Tần Nghị. Sau đó nói ra, chúc cơ về sau có thể trở về một chuyến, các tông môn ở giữa đệ tử khả năng còn có so đấu, tận lực trở về tham gia. Tạ ơn phong chủ, ta nhớ được. Tần Nghị gật gật đầu đem đồ vật nhận lấy, cũng không có nhìn kỹ, liền thu vào chữ vật giới chỉ. Đối với Trương Thiên Vọng, hắn vẫn là rất cảm kích. Tuy nói lấy hắn khí vận, cũng không sợ bất luận người nào cam thủ. Nhưng có người triển lộ thiện ý, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Hai người lại trò chuyện vài câu, Tần Nghị liền cáo biệt rời đi. Đặt vào phi kiếm, vòng quanh Thiên Lam Tông dạo qua một vòng, đứng tại tông môn đỉnh cao nhất đỉnh núi thét dài một tiếng về sau, hắn liền lần nữa ngự kiếm bay lên không trung, hướng phía lúc trước lúc đến phương hướng bay đi. Lúc này, Tiểu Sơn thôn, đệ tử huyện nha thuế lại đã dẫn người đi vào. Mà đầu thôn cũng tụ tập cơ hồ toàn bộ thôn thôn dân, từng cái sắc mặt oán giận mà nhìn chằm chằm vào huyện nha người. Đại lao ra lên tiếng, thuế ruộng trong vòng 3 ngày giao nộp đủ, nếu là kháng giao có thể trực tiếp bắt đi nhập giám, các ngươi có thể minh bạch. Một cái trên mặt có sẹo thuế lại là dẫn đầu, hắn đứng tại chỗ cao cao giọng gọi hàng, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Thôn trưởng từ trong đám người đi ra, xoay người ngẩng đầu, cung kính chắp tay. Thế nhưng là thuế ruộng so với những năm qua cũng quá cao chút, có thể hay không hướng đại lao gia cầu tình, dựa theo những năm qua thu lấy. Muốn cầu tình mình đi huyện nha tìm đại lao gia, ta một mực thu thuế. Mặt theo thuế lại hừ lạnh một tiếng, đối thủ hạ nha dịch phất phất tay, mấy người các người, chịu nhà đi lục soát, cần phải nhanh chóng đem thuế ruộng thu đi lên. Mấy cái nha dịch lên tiếng, tựa như hổ lang hướng phía trong thôn các nhà xông vào. Bọn hắn cơ đao kiếm, nhất thời căn bản không người dám ngăn cản. Mặt theo thuế lại từ chỗ cao nhảy xuống, tìm cái ghế ngồi xuống, méo méo mình đau nhức chân. Đường núi khó đi, những năm qua thuế ruộng đều là các thôn tự hành nghĩ biện pháp mang đến huyện nha. Năm nay đại lão gia cũng không biết nổi điên làm gì, nhất định phải bọn hắn tự mình đến núi này bên trong tiểu trấn. Dọc theo con đường này, nhưng cho hắn mệt muốn chết rồi. Cũng may trong thôn nhiều lao ấu, dù cho có chút thanh niên trai trắng cũng không dám phản kháng, coi như phí chút khí lực, chắc hẳn thuế ruộng cũng có thể rất nhanh thu đủ. Bất quá đúng lúc này, lại có tình trạng phát sinh. Không cho phép các ngươi lục soát nhà ta. Người bên ngoài không dám ngăn cản, một cái đen gầy thiếu niên vậy mà đứng tại cửa nhà, ngăn tại nha dịch trước người. Một cái nha dịch vung vẩy trong tay đao, cười lạnh nói, tránh ra, nếu không đao này cũng mặc kệ ngươi là luôn đấu, chém vào trên đầu đều là cái chết. Tiểu nhị, mau tránh ra, mau tránh ra. Thôn trưởng xem xét, đội vàng vừa hô vừa hướng bên kia đi đến. Những người này hung như hổ báo, chính là bị chặt cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ. Tiểu nhị không chút nào không cho, trong miệng hô, ta nghĩ ca thế nhưng là tiên nhân, các ngươi giật đổ, chờ hắn trở về khẳng định không tha cho các ngươi. Ha ha ha, tiên nhân sẽ quản điểm ấy phá sự. Kia nha dịch cười ha ha, ta ngược lại muốn xem, ngươi tiên nhân có thể tới hay không cứu ngươi. Nói, sắc mặt hắn giữ tận địa một cước liền hướng tiểu nhị đã tới. Cái này nho nhỏ thân đỡ, chỉ sợ một cước liền có thể bị hắn đập bay. Vừa vặn có thể giết gà dọa khỉ, nhìn xem ai còn dám tùy ý ngăn cản. Tiểu nhị giật nảy cả mình, quay người liền muốn chạy, lại chạy đi đâu địa rơi. Đúng lúc này, mắt thấy một cước kia liền muốn đập đến. Nha dịch chợt cảm giác trên đùi chợt nhẹ, ngay sau đó, một cú không thể chịu đựng được đau đớn đánh tới. A! Theo một tiếng thê thảm tru lên, một đầu chân gãy bay lên giữa không trung. Cùng lúc đó, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Chương 103, có thể làm được chỉ thấy bầu trời rơi xuống một thiếu niên, người mặc đạo bào mở mịt như tiên. Chính là kịp thời chạy tới Tần Nghị. Lúc này kia chân gãy nha dịch đã đau nhức hôn mê bất tỉnh. Nghị ca! Tiểu nhị cái thứ nhất nhận ra Tần Nghị, ngạc nhiên kêu lên. Lúc này trong làng những người khác cũng đều nhìn ra, cái này đống nhiên từ trên trời giáng xuống thiếu niên, lại là từ thôn xóm bọn họ đi ra Tần Nghị. Tần Nghị, tiên nhân, gặp qua tiên nhân. Tiên nhân làm chủ cho chúng ta a. Phân phật, trong thôn người quỷ thành một mảnh. Cho dù là nguyên lai trong thôn thiếu niên, hiện tại như là đã thành tiên nhân, bọn hắn cũng không thể bất kính. Loại phàm nhân này đối tiên nhân tôn sùng, kính ngưỡng cùng sợ hai phức tạp tâm lý, đã sâu tận xương thủy. Mọi người mau dậy đi, các ngươi yên tâm đi, ta trở về chính là vì chuyện này. Tần Nghị cao giọng hô, thiện tay kéo trước người mấy người. Nhìn thấy đám người quỳ xuống, liền ngay cả tiểu nhị đều bị trong thôn người cứng rắn đè ép cổ đè xuống đất, hắn về thôn tâm tình kích động bình thản không ít. rất nhiều lời muốn nói cũng nói không ra miệng. Mặt thẻo thuế lại mới vừa rồi bị đám người ngăn cản ánh mắt, cũng không nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Đợi đến đám người quỳ xuống, hắn mới phát hiện trước mắt nhiều một thiếu niên, mà một cái nha dịch lại đoạn mất một cái chân, nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Mặt thẻo thuế lại giận dữ, cao giọng quát, ngươi là ai? Cũng dám cản trở thu thuế. Không nói chuyện âm chưa rơi, hắn liền thấy ngoại trừ chân gãy nha dịch bên ngoài, hắn mang tới còn lại mấy cái nha dịch cũng đều quỳ. Trên mặt bọn họ thần sắc hoảng sợ, hai chân đều có chút run rẩy. Thuế lại run lên trong lòng, chẳng lẽ thật tiên nhân đến? Nhưng thiếu niên này mặc dù khí chất tuyệt hảo, dù sao tuổi tác cũng quá là nhỏ. Cùng lúc đó, Tần Nghị đã đưa tay thả ra một viên hỏa cầu, đem đầu kia chân gãy đốt thành cho bụi. Tiên, tiên nhân. Thuế lại nào còn dám hoài nghi, đây tuyệt đối là tiên nhân a, hắn lập tức liền quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Tần Nghị chậm rãi đi vào hắn Thuế lại trước người, trầm giọng hỏi, nói, vì sao nâng lên thuế ruộng? Tiểu nhân không biết à, là đại lao ra lên tiếng, ra lệnh tiểu nhân tới đây, tiên nhân tha mạng, tiên nhân tha mạng. Mặt thẻo Thuế lại không chỗ ở dập đầu cầu xin tha thứ, đập đến nước mắt đều nhanh chảy ra. Làm cái gì a? Như thế vắng vẻ một cái sơn thôn, lại có tiên nhân bảo bọc. Hắn mệnh gần chết tới, lại một đầu tiến đụng vào tiên nhân trong tay, tiên nhân tùy tiện nhấc tay hắn nhưng là không còn mệnh. Tần Nghị cũng lười hỏi nhiều, trực tiếp xuề bàn tay ra đặt tại Thuế lại trên đầu. Nói đến, hắn siêu hồn thuật luyện được không nhiều, không phải rất nhuần nhuyễn, một cái sơ sẩy bị siêu hồn người khả năng liền biến thành xí ngốc. Bất quá trước mặt cái này Thuế lại mặt mũi tràn đầy hung sẹo bộ dáng, lại dung túng nha dịch lấn dân, nghĩ đến cũng không phải người tốt lành gì. Si ngốc liền si ngốc đi, chỉ coi luyện tập. Kia Thuế lại nhìn thấy Tần Nghị đưa tay qua đến đặt tại trên đầu của hắn, tim cũng nhảy lên đến cuống họng, lập tức liền muốn đụng tới. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được đại não đau đớn một hồi, cũng không dám la lên. Nhìn một lát, Thuế lại đầu óc không còn, liền hôn mê bất tỉnh. Tần Nghị thu về bàn tay, nhíu mày. Cái này Thuế lại chưa hề nói lời nói dối, cũng rút ra không ra cái khác hữu dụng tin tức, xem ra cần phải đi lội huyện nhà. Tần Nghị mũi chân vẩy một cái, đem Thuế lại bước lên bay ra ngoài, trực tiếp rơi vào kia chân gãy nha dịch bên cạnh. Mấy người các ngươi, giơ lên bọn hắn cút nhanh lên. Hắn tử tốn nói, nhưng mà rơi vào mấy cái kia nha dịch trong hai, lại là giống như tiên âm. Tiên nhân lên tiếng để bọn hắn lăn, kia là sống sót biểu tượng a, vâng vâng vâng, tiên nhân, chúng ta cái này lăn. Bọn hắn lộn nhào địa đi vào bên cạnh hai người đỡ một cái, nâng lên liền chạy. Ở giữa bởi vì chạy quá nhanh, trực tiếp đem hai người quẳng xuống đất, bọn hắn vội vàng một lần nữa nâng lên, tiếp tục toàn lực rời đi. Tốt, Nghị ca huy vũ. Tiểu Nhị lúc này chạy tới, hưng phấn địa hô. Cái khác mấy cái trong thôn thiếu niên cũng nao nao chạy đến phía trước đến, vây quanh Tần Nghị reo hò. Liền như là lúc trước, Tần Nghị câu được đầy thùng cá lúc đồng dạng. Tần Nghị cười cười, hắn lúc này mới hơi tìm tới chút trở về cảm giác. Bất quá những thôn dân khác nhìn xem hắn, vẫn là một bộ tôn sùng ánh mắt. Các ngươi an tâm ở nhà, ta đi. Tần Nghị đối mấy người thiếu niên nói một câu, sau đó dựng lên phi kiếm, bay lên không bay đi. Hắn biết, hắn cùng người trong thôn đã là khác đường, cho dù hắn cùng lúc trước đồng dạng cùng bọn hắn ở chung, bọn hắn cũng vô pháp làm được. Tu tiên, trường sinh, chung quy là tịch mịch cô độc hành trình. Nhưng hắn không hối hận. Huyện nha cũng không tính rất xa, chỉ là bởi vì đường núi khó đi, mới chưa có người hướng. Tần Nghị ban đầu ở trong thôn, cũng chưa từng có đi qua. Bất quá bây giờ hắn là ngự kiếm phi hành, tự nhiên không có cái phiền não này. Rất nhanh, Tần Nghị liền bay đến huyện nha trên không. Hắn không có dừng lại, trực tiếp rơi vào trong viện. A, thiên nhân. Trong viện hai cái tỷ nữ nhìn thấy Tần Nghị từ trên trời giáng xuống, sửng sốt một cái chớp mắt liền đội vàng quỳ xuống. Bất quá nhưng lại lặng lẽ ngẩng đầu, quan sát Tần Nghị. Tiên nhân sự tình, nghe là nghe qua rất nhiều, nhưng các nàng khi nào thấy tận mắt tiên nhân chân chính, á nhất là cái này tiên nhân, nhìn con như thế tuổi nhỏ, khí chất cao quý. Tần Nghị nhưng không biết các nàng đang suy nghĩ gì, mở miệng nói, huyện lệnh ở đâu? Để hắn nhanh chóng tới đây gặp ta. Vâng, tiên nhân. Một cái tỷ nữ lên tiếng, liền muốn đi tìm người. Bất quá nàng còn chưa đứng dậy, một cái thân mặc quan phục trung niên nhân liền vội vội vàng chạy đến, quỳ gối Tần Nghị trước mặt. Khẩn trương nói ra, tiên nhân đến này đồng tất sinh huy, hạ quan nên tiếp chậm trễ mong rằng tiên nhân thứ tội. Hiển nhiên, đây cũng là huyện lệnh. Hắn vừa rồi xuyên thấu qua cửa sổ thấy có người từ không trung bay thấp, vội vàng liền ra. Chỉ là giờ phút này hắn cực kỳ sợ hãi, hắn quản hạt huyện bực vắng vẻ cuối cùng, không biết tiên nhân đến nơi này có chuyện gì. Năm nay vì sao đề cao thuế ruộng? Tần Nghị đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đề cao thuế ruộng? Không có a. Huyện lệnh mở miệng nói, bất quá ngay sau đó hắn liền trong lòng một lộ bộ, tiên nhân nói, không phải là Thạch Câu trấn. Đúng vậy. Tần Nghị mặt không biểu tình đế nhìn một chút hắn. Tiểu Sơn thôn chỗ trấn, liền gọi Thạch Câu trấn. Huyện lệnh cẩn thận từng ly từng tí trả lời, tiên nhân cho bẩm, đây là phủ nha hạ lệnh, hạ quan không thể không từ a. Nhìn thấy Tần Nghị sắc mặt biến lạnh, hắn vội vàng lại nói ra, bất quá tiên nhân ở đây, tự nhiên là nghe tiên nhân, hạ quan cái này rút về thuế lại, về sau Thạch Câu trấn thuế ruộng giảm phân nửa, không biết tiên nhân là không hài lòng. Ngươi nói là, phủ nha hạ lệnh, vẹn vẹn chỉ là thu nhiều Thạch Câu trấn thuế ruộng. Tần Nghị chưa hề nói hài lòng hay không, âm thanh lạnh lùng nói, đem ngươi biết đến toàn bộ nói ra. Vâng vâng vâng, đúng là như thế yêu cầu. Bất quá, huyện lệnh dừng một chút còn nói thêm, theo hạ quan biết, phủ nha chỉ sợ cũng là nghe theo phía trên an bài, rất có thể là. Ngươi như lại ấp a đúng, ta liền đem ngươi cùng ngươi huyện nha cùng một chỗ đốt thành tro. Tần Nghị không kiên nhẫn thả ra một viên hỏa cầu, tại lòng bàn tay của hắn hừng hực giấy lên. Rất có thể là dưới triều đình lệnh, phủ nha cũng là nghe lệnh làm việc, tiên nhân tha mạng, hạ quan biết đến cứ như vậy nhiều. Huyện lệnh bị hù đầu đầy là mồ hôi, tranh thủ thời gian nhanh chóng nói, nằm dạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Một lát sau, hắn nghe được Tần Nghị thanh âm. Trong 3 năm thạch câu trấn thuế ruộng và miễn, 3 năm sau giảm phân nửa chương thu, có thể hay không làm được? Huyện lệnh vội vã đáp, có thể làm được, thiên nhân. Sau đó liền không có thanh âm, lại qua một hồi, hắn cả gan ngẩng đầu nhìn, Tần Nghị đã biến mất không thấy gì nữa. Huyện lệnh đặt mông ngồi dưới đất, thâm phanh phanh ngậy. Rốt cục an toàn. Tiên nhân nếu muốn giết người, quản ngươi huyện lệnh vẫn là bách tính, kia là không có một điểm khác nhau nha. Đại lao ra, muốn hay không cùng phủ nha hồi báo một chút, tiên nhân chỉ sợ là muốn đi triều đình. Lúc này một bên phụ tá mở miệng nói ra. Báo cáo cái rắm, báo cáo điệu lại nhanh, có người ta bay nhanh sao? Huyện lệnh tức giận khoát tay áo, bàn giao xuống dưới, thạch câu trấn thuế ruộng toàn miễn, thu đều lui về cho ta. Cái này thạch câu trấn, về sau là tuyệt đối phải thật tốt trấn an, không phải ngày nào đem mạng mất cũng không biết. Chương 104, ngươi là Trường Hà Tông A Tần Nghị xác thực bay thẳng hướng đô thành phương hướng, mục tiêu hoàng cung. Đây là một cái diện tích không lớn phàm nhân quốc gia, hết thảy quyền hành tất cả hoàng đế trong tay. Theo lý thuyết hoàng đế sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm, đơn độc cho một cái trong núi tiểu trấn gia tăng thuế ruộng. Nhưng mà sự tình vẫn là phát sinh, lộ ra quỷ dị. Hiển nhiên là có người cố ý gây nên. Thạch câu trấn thường thường không có gì lạ, sản xuất có hạn, hoàng đế cùng triều đình không cần thiết nhằm vào nơi này. Mà lại ngoại trừ hắn cùng mặt khác hai cái tu tiên giả bên ngoài, người nơi này thậm chí đều không có làm sao cùng ngoại giới tiếp xúc qua. Lục Tiểu Thanh cùng Cố Đồng tiến vào Thiên Lam Tông về sau, cũng căn bản không có xuống núi. Tân Nghị suy đoán, có lẽ còn là hướng về phía hắn tới. Hắn đại khái có thể đoán được là ai, bất quá bất kể như thế nào, hoàng cung là nhất định phải đi. Rất nhanh, hắn liền bay đến đô thành, đi vào hoàng cung trên không. Tân Nghị rơi vào một ngôi lầu vũ phía trên, nhìn xuống toàn bộ hoàng cung. Luyện khí 8 tầng tự nhiên không phải luyện khí tầng 5 lúc có thể so sánh, nhưng thời gian dài phi hành vẫn là hao phí hắn không ít chân khí. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp làm một chiếc phi thuyền. Tân Nghị lẩm bẩm, phi thuyền không cần hao phí nhiều ít chân khí, chỉ cần linh thạch sung túc, liền có thể khống chế. Hắn điều tức một lát, hiện thân ra. Người nào? Có thích khách? Hoàng cung thủ vệ vẫn là rất cơ cảnh, Tân Nghị vừa mới lộ diện liền bị phát hiện. Rất nhanh mặt đất liền có phản ứng. Từng đội thị vệ chạy đến, đem Tân Nghị chỗ lâu vũ bao bọc vây quanh. Một người tướng lãnh bộ dáng người đứng ra, cao giọng hô, người đến người nào? Nhanh chóng xuống tới thúc thủ chịu trói, nếu không mưa tên phía dưới, người đem trong nháy mắt mất mạng. Tân Nghị âm thanh lạnh lùng nói, để hoàng đế ra gặp ta. Thanh âm của hắn không lớn, lại như oanh lôi, rõ ràng truyền vào phía dưới mỗi người trong hai, thậm chí xuyên qua thành cung, truyền khắp cung điện. Bán tên. Vậy sẽ lính nhìn hắn như thế cả gan làm loạn, thư lệnh một tiếng phất tay lệnh. Mũi tên từ tứ phương phóng tới, lít nha lít nhít, hướng phía Tần Nghị bay đi. Mà ở tu tiên giả trước mặt, phàm nhân vũ trang có thể tạo được tác dụng thực sự quá nhỏ. Những cái kia tiễn nhìn dò người, lại tại Tần Nghị trước người dừng lại, liền như là đứng im. Tần Nghị tiện tay vung lên, mũi tên đảo ngược, hướng phía dưới bay đi. Lập tức liền ngã tiếp theo phiến. Cùng lúc đó, hắn phi thân hạ điện, xông vào đám người. Chỉ là một trưởng bố ra, một mảng lớn thị vệ liền nhao nhao rút lui bay lên, lập tức hung hăng ngã xuống đất. A, là tiên nhân. Những người còn lại thấy thế, nào còn dám động thủ, nhao nhao quỳ xuống đất. Vậy sẽ lĩnh giật nảy cả mình, quay người liền muốn đào tẩu, lại bị Tần Nghị một phát bắt được cổ. Hoàng đế ở đâu? Tần Nghị trầm giọng hỏi. Tại. Vậy sẽ lĩnh vạn phần hoảng sợ, quay đầu nhìn sang một bên. Tần Nghị thuận hắn ánh mắt nhìn lại, mới phát hiện một cái bị trước mắt tình hình sợ ngây người thái giám. Tần Nghị tiện tay đem tướng lĩnh ném ra, lại đem thái giám chộp trong tay. Mang ta đi tìm hoàng đế. Là thiên nhân. Thái giám sắc mặt trắng bệnh, hai chân run rẩy. Nếu không phải Tần Nghị nâng, hắn chỉ sợ đều muốn ngã trên mặt đất. Cũng may hắn còn có thể chỉ đường, Tần Nghị nắm lấy hắn, vòng qua mấy cái kiến trúc, cuối cùng tiến vào một cái trong cung điện. Đối một chút phàm nhân đại phát thần uy, không tính là cái gì. Trong điện, một người mặc long bào mặt người đối cửa điện, nhìn thấy Tần Nghị tiến đến cười lạnh vài tiếng. Không bằng đi theo ta đánh một trận. Ngươi là ai? Tần Nghị híp mê mắt, đem trong tay thái giám ném ở một bên. Người trước mắt mặc dù người mặc long bào, nhưng căn bản không phải hoàng đế, mà là cái tu tiên giả. Liền ngay cả dung mạo, chỉ sợ đều là chiếu vào chân chính hoàng đế dáng vẻ giả trang. Quả nhiên, người này chỉ là ở trên mặt một vòng, khuôn mặt xảy ra biến hóa, biến thành một cái, cùng nguyên bản cơ hồ không có bất kỳ cái gì chỗ tương tự dáng vẻ. Một bên thái giám nguyên bản liền sợ vỡ mật, lại gặp được hoàng đế cũng đổi người, con mắt hướng lên khẽ đảo liền dọa ngất quá khứ. Tân Nghị tự nhiên biết, đây bất quá là kiện dịch dung pháp bảo thôi. Ngược lại là người này chân dung, hắn thế nào thấy có chút quen mặt. Tân Nghị nhàn nhạt hỏi, ngươi là Trường Hà Tông a? Nhậm Bành Viễn lao ra hỏa kia làm sao không mình tới? Mặc dù không có nhận ra người kia là ai, hắn lại có thể đoán ra cái này hẳn là Nhậm Bành Viễn phái tới. Bởi vì miếng sắt tiểu thế giới sự tình, Nhậm Đông Viêm hẳn không có cùng những người khác nói qua, nếu như nói có người biết, vậy chỉ có thể là Nhậm Bành Viễn. Như vậy, Nhậm Bành Viễn hẳn là cũng có thể đoán được, hiện tại tiểu thế giới kia đến hắn trong tay. Khó trách sẽ như thế tốn công tốn sức, đem hắn dẫn xuất Thiên Lam Tông. Cái này cũng chính hợp Tần Nghị tâm ý, Nhậm Đông Viêm chết rồi, hắn muốn lấy được cái khác miếng sắt tin tức, chỉ có thể từ Nhậm Bành Viễn bắt đầu. Ngươi rất thông minh, không tệ, ngươi nhớ kỹ, ta là Trường Hà Tông chỉ công. Trên mặt người kia hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức khinh miệt cười lạnh nói, đối phó ngươi, có ta là đủ rồi. Trịnh Quang đi một chuyến Triệu Vĩnh Thắng trong nhà, thuận lợi đem sự tình xong xuôi trở lại Trường Hà Tông. Nhâm trưởng lão lại muốn hắn tới đây một chuyến, giả trang hoàng đế đem Tần Nghị dẫn tới. Trịnh Quang tự nhiên không thể cự tuyệt. Bất quá nguyên bản cùng một chỗ đến đây Nhâm trưởng lão, lại lâm thời thu được một đầu nguyên cốc thành đấu giá hội tin tức. Đội vã địa tiến đến. Tựa hồ đấu giá hội bên trên có thứ 10 phân để ý đồ vật, đến mức chỉ có thể từ bỏ tự mình canh giữ ở bên này. Trước khi đi Nhâm trưởng lão bàn giao Trịnh Công, Tần Nghị như đến, phải tất yếu đem Tần Nghị bắt giữ, mang đến Nguyên Cốc Thành. Vì thế, còn đem một chiếc phi thuyền lưu lại, để tránh hắn ngự kiếm phi hành không tốt dẫn người. Lúc này Tần Nghị đã tới, hắn chỉ cần đem nó bắt giữ dẫn đi, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nói, Trịnh Công đem phi kiếm lấy ra. Hắn cùng Tần Nghị cùng ở tại bí cảnh một tháng, mặc dù không có cái gì tiếp xúc, nhưng tối thiểu tại truyền thống trận lúc là từng có chạm mặt. Tần Nghị vậy mà không nhận ra hắn, thực sự để hắn khó chịu. Nhâm trưởng lão không cho hắn giết Tần Nghị, nhưng đánh cái gần chết vẫn là có thể. Ha ha ha, tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không đối phó được ta. Tần Nghị cười to vài tiếng nói, nếu là Nhậm Bành Viễn đích thân đến, hắn lại không có cơ hội ra tay. Dù sao, Nhậm Bành Viễn tu vi cao hơn hắn ra quá nhiều, lấy hắn khí vận, chỉ sợ còn không có xuất thủ, đối phương liền phải chơi xong. Cái này Trịnh Khuông liền không đồng dạng, mặc dù cũng so với hắn tu vi cao chút, nhưng tuyệt không có chút cơ. Hắn có lực đánh một trận. Tần Nghị cũng xuất ra tử hư, hương phấn trong lòng dị thường, rốt cục lại hữu cơ sẽ ra tay. Chương 105, giết sớm Trịnh Khuông còn tưởng rằng mình nhìn lầm, cái này Tần Nghị thế nào thấy hưng phấn như vậy dáng vẻ, mà lại kiếm của hắn làm sao có chút kỳ quái. Bất quá mặc kệ, nhanh lên đem hắn cầm xuống lại nói. Bí cảnh bên trong Tần Nghị được không ít dược thảo, đã có cơ hội bắt hắn, Trịnh Khuông tự nhiên cũng có mình bản tính. Mà lại dù sao cái này còn tại hoàng cung, mặc dù đều là phàm nhân, cũng không nên đợi thời gian quá dài. Bởi vì cái này tiểu quốc là Thiên Lam Tông phạm vi thế lực, vạn nhất có Thiên Lam Tông tu sĩ khác tới, vậy thì phiền toái. Trịnh Khuông trực tiếp phất tay ngự kiếm, chém về phía Tần Nghị. Kiếm khí bén nhọn đâm rách không khí, phát ra trận trận ô minh. Hắn gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng, vừa lên đến chính là hung ác sát chiêu. Tần Nghị sắc mặt ngưng tụ, phi kiếm kia trên dưới bay múa, khắp thiên kiếm mang kích xạ mà tới, cho dù cách hắn còn có chút khoảng cách, hắn cũng cảm thấy một cỗ sát khí mãnh liệt. Tần Nghị cầm trong tay tử hư vung dậy, đạo đạo kiếm khí ngưng kết thành lớp kín kiếm khí tượng, ngăn trở kiếm của đối phương mang. Chân khí khuấy động thanh âm không ngừng vang lên, trên không trung nổ tung, kiếm khí cũng theo đó bắn về phía tứ phương. Toàn bộ cung điện thành cung bên trên đều bị vạch ra từng đạo vết tích, sâu đạt vài tấc. Trịnh Khuông trong lòng kinh hãi, hắn đường đường luyện khí 9 tầng hậu kỳ tu vi, toàn lực công kích lại bị Tần Nghị ngăn trở. Nếu như không nhìn lầm, Tần Nghị mới bất quá luyện khí 8 tầng mà thôi, a như Tần Nghị hoàn toàn bằng chính là kiếm kỹ lăng lệ thì cũng thôi đi, dù sao Thiên Lam Tông cũng là kim đan tông môn, sẽ không thiếu khuyết chiến kỹ. Nhưng mà Trịnh Khuông rõ ràng cảm nhận được, đối phương chẳng những sử dụng kiếm kỹ phi phàm, liền ngay cả chân khí cũng cùng hắn tương đương. Cái này sao có thể? Tần Nghị nhưng trong lòng đại hỉ, không nghĩ tới Trương Thiên Vọng cho hắn thất tinh kiếm quyết lợi hại như thế, một chiêu này chính là trong đó phòng thủ kiếm chiêu, hắn mặc dù luyện qua, nhưng vẫn là lần thứ nhất thực chiến. Tới phía ta. Thừa dịp Trịnh Khuông phi kiếm lui về, Tần Nghị trong tay tử hư vung lên, chân khí huyền hóa thành kiếm mang hướng phía đối phương đánh tới. Chỉ gặp kiếm mang kia một đạo, tổng cộng 7 đạo kiếm mang cấp tốc thành thất tinh hình dạng, đâm về từng cái phương vị, phạm vi công kích 10 phần rộng khắp. Đem Trịnh Khuông quanh thân toàn bộ bao khỏa, khiến cho không cách nào đào thoát. Đây là thất tinh kiếm quyết thức thứ nhất, Tần Nghị sơ luyện không lâu, chỉ có thể hình thành một tầng thất tinh. Nghe nói nếu là luyện đến cực hạn về sau, kiếm mang đem trọn vẹn huyễn hóa thành 49 đạo, thất tinh thì là một tầng phía trên lại một tầng, tầng tầng lớp lớp, trung hình thành 7 tầng thất tinh. Khi đó uy lực thì càng không phải là so bình thường. Tần Nghị cùng Trịnh Khuông ý nghĩ nhất trí, cũng nghĩ mau chóng kết thúc chiến đấu. Nếu không thời gian hơi dài, vạn nhất hắn khí vận phát huy công hiệu, trực tiếp giải quyết đối phương, hắn lại không đối tượng luyện tay. Lúc này Trịnh Khuông đã xem lui về phi kiếm bắt lấy, hắn mấy cái cất bước hướng về phía trước, phi kiếm trong tay vung dậy, đối diện mà lên. Hắn cũng không tin, tu vi của hắn so với đối phương cao hơn không ít, ngạnh bính phía dưới sẽ bị thua. Bèn, chân khí đụng nhau, trong điện lần nữa bộc phát ra tiếng vang ầm ầm. Cách đó không xa cây cột đều bị gọt đi một khối lớn, mà vừa rồi té xỉu thái giám thì tại chân khí phồng lên phía dưới, tính cả trong điện rất nhiều vật phẩm, cùng một chỗ bị thổi ra ngoài điện. Không rõ sống chết. Chênh một tiếng, song phương chân khí tiêu tán, phi kiếm tương giao cùng một chỗ. Tử hư hoàn hảo không chút tổn hại, Trịnh Khuông phi kiếm lại trực tiếp cách địa một chút gây mất. Hắn quá sợ hãi, liền muốn phi thân triệt thoái phía sau, nhưng mà cuối cùng vẫn là chậm một bước. Không có phi kiếm ngăn cản, mấy đạo kiếm mang suy suy nhập thể, Trịnh Khuông thân hình dừng lại, eo ở giữa đã là máu chảy ồ ạt. Ngươi! Hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng, Tần Nghị sát thực chân khí cùng hắn tương đương, để hắn sợ hãi thắng phục, nhưng cũng sẽ không thắng qua hắn cái gì. Nhưng mà Tần Nghị chẳng những kiếm kỹ tinh diệu, liền ngay cả cái kia thanh kỳ quái phi kiếm cũng so với hắn tốt hơn quá nhiều, dẫn đến hắn chẳng những bại, hơn nữa còn bị tổn thương. Càng quan trọng hơn là, hiện tại hắn không có phi kiếm, Tần Nghị lại công tới như thế nào ngăn cản? Trịnh Khuông tâm tư lưu chuyển ở giữa, Tần Nghị cũng đã lần nữa phát ra tử hư, một đạo tử quang hiện lên, trực tiếp lột cánh tay phải của hắn. Thần sư minh, tha mạng! Trịnh Khuông đội vàng lui ra phía sau hai bước, móc ra một viên đan dược căn bảo, cùng lúc đó trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Tần Nghị bắt lấy bay trở về tử hư, tâm tình quấy động. Lần này đánh nhau thời gian mặc dù không dài, lại có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Mà lại từ khi tấn cấp đến luyện khí 8 tầng về sau, hắn liền phát giác chân khí của mình tựa hồ có chút biến hóa. Chỉ là thăng cấp quá nhanh, những cảm giác kia cũng không rõ ràng. Hiện tại lại rõ ràng hơn chút. Chân khí của hắn tựa hồ có hóa lỏng dấu hiệu, cái này khiến Tần Nghị 10 phần mừng rỡ. Chân khí hóa lỏng chuyển thành chân nguyên, là trúc cơ tu vi biểu tượng. Hắn mặc dù mới luyện khí 8 tầng, lại sắp ngưng tụ thành chân nguyên, nghĩ đến là bởi vì thiên diễn quyết. Bất quá bây giờ không phải cân nhắc cái này thời điểm, hắn tiến lên hai bước, từ trên cao nhìn xuống Trịnh Khuông, hỏi: Nhậm Bành Viễn ở đâu? Hắn là thế nào giao phó ngươi? thiết kế nhiều như vậy, Nhậm Bành Viễn thế mà không có tới, Tần Nghị thật là có chút kỳ quái. Trịnh Quang lúc này đã xem mình cánh tay phải vết thương ngừng lại, bất quá vẫn là sắc mặt trắng bệnh. Hắn không chỉ là thụ kiếm thương, kiếm khí nhập thể, còn có nội thương mang theo. Nhậm trưởng lão đi Nguyên Cốc Thành, hắn để cho ta đem Tần sư huynh bắt, mang đến Nguyên Cốc Thành tìm hắn. Trịnh Quang nhanh chóng nói, Tần sư huynh, ta vốn cũng không có giết người ý nghĩ, còn xin sư huynh tha mạng. Đón lấy, vì để cho Tần Nghị tin tưởng, hắn lại đem Nhậm Bành Viễn tiếp vào đấu giá hội tin tức, đội vàng tiến về tình huống nói rõ chi tiết một lần. Nguyên Cốc Thành, đấu giá hội. Tần Nghị nhíu mày, Nhậm Bành Viễn liền nếu hắn chuyện như vậy đều buông xuống. Hiển nhiên buổi đấu giá này bên trên có vật rất quan trọng, hắn muốn hay không cũng đi một chuyến, đem nhẫn chữ vật giao ra. Tần Nghị tạm thời vứt bỏ ý niệm này, lạnh giọng nói. Trịnh Quân không do dự chút nào, đem một cái túi đựng đồ ném đi qua, nói: "Sư minh, ta chỉ có túi chữ vật." Tần Nghị đưa tay tiếp được, cũng đúng, nhẫn chữ vật cũng không phải là mỗi cái đệ tử đều có. Hắn nếu không phải vận khí tốt, đến bây giờ cũng không có chiếc nhẫn đâu. Tần Nghị mở ra, phát hiện bên trong cũng không có gì tốt đồ vật, không khỏi có chút buồn bực. Cái này Trịnh Quân nghèo như vậy sao? Hắn mở miệng hỏi: "Cái mặt nạ này dùng như thế nào?" Cũng liền cái này dịch dung mặt nạ còn có chút dùng. Trịnh Quang đội vàng đem mặt nạ phương pháp sử dụng nói cho Tần Nghị, trong lòng âm thầm may mắn. May mắn hắn xuống núi trước, không có mang viên kia trúc cơ đan, không phải khẳng định cũng bị Tần Nghị lấy đi. Bất quá hắn còn chưa kịp cao hứng, chỉ thấy một đạo tử quang chạy nhanh đến, từ bộ ngực của hắn xuyên qua. "Ngươi không phải bỏ qua cho ta sao?" Trịnh Quang mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hắn cho là hắn mệnh bảo vệ, ai ngờ vẫn là bị giết. Tần Nghị nhàn nhạt nói ra, "Ta lúc nào đáp ứng không giết ngươi rồi?" Trịnh Quang dùng tay che lấy lồng ngực, hận hận nhìn thoáng qua Tần Nghị, lập tức khí tuyệt. Tần Nghị lắc đầu, thả ra hỏa cầu đem nó đốt thành cho bụi. Nếu là Đông Viêm huynh hắn có khả năng thật đúng là không bỏ được giết, dù sao kia là cái người hảo tâm, thỉnh thoảng liền cho hắn đưa chút đồ tốt. Cái này không được, một con quỷ nghèo, không giết giữ lại làm gì? Bất quá hắn vừa giết người xong, đốt thành cho, Tiếu Dung còn treo ở trên mặt, liền đông nhiên ngây ngẩn cả người. Lập tức mấy bước liền bước vào nội điện. Bởi vì hắn thần thức đảo qua đi, phát hiện nội điện tựa hồ có cái phi thuyền đồng dạng đồ vật. Chào đón đến một thật, Tần Nghị hận không thể cười to vài tiếng. Quả nhiên là phi thuyền. Hắn vừa trước đây không lâu còn muốn làm cái phi thuyền. Không nghĩ tới cái này thực hiện. Tần Nghị thêm chút suy nghĩ liền hiểu được, phi thuyền này hẳn là Nhậm Bành Viễn, mà Trịnh Quân không có chữ vật giới chỉ, túi chữ vật không gian có hạn, không quá thả xuống được phi thuyền. Cho nên, mới đặt ở trong nội điện. Nhìn như vậy đến, Trịnh Quân cũng là người tốt đa đáng tiếc, giết sớm. Chương 106, vậy mà thật là chiếc phi thuyền ra đi. Đem phi thuyền thu vào mình nhẫn chữ vật về sau, Tần Nghị nhàn nhạt mở miệng. Sau tấm bình phong, một cái chỉ mặc áo lót nam tử nơm nớp lo sợ đi ra. Tiên nhân nhưng có chỗ cầu, đều đáp ứng, chỉ cầu đừng có giết ta. Nam tử thân như run rẩy không ngừng. Hắn hình dạng cùng lúc trước Trịnh Khung giả trang giống nhau như lúc, hiện nhiên đây mới thật sự là hoàng đế. Chỉ là giờ phút này, hắn nơi nào còn có nửa điểm hoàng đế dáng vẻ. Tần Nghị nhíu mày, nói ra, giả trang ngươi người ta đã giết, hắn giả mạo ngươi bỏ xuống luật lệnh, ngươi cần lập tức rút về, có thể hay không làm được? Có thể làm được. Hoàng đế ngẩn người, lập tức đội vàng đáp ứng. Được. Tần Nghị gật gật đầu, sau đó ta gặp qua hỏi, như phát hiện ngươi lá mặt lá trái, lại đến lấy ngươi trên cổ đầu người. Không dám không dám, tiên nhân chỗ mệnh, ta nhất định làm được, nhất định làm được. Hoàng đế một khắc không dám trì hoãn, cấp tốc trả lời. Ừm. Tần Nghị nhìn hắn một cái, đi ra ngoài. Lúc này cửa cung điện cũng vì không ít thị vệ, lại không một người dám vào bên trong. Nhìn thấy Tần Nghị cùng hoàng đế đi ra đến, bọn hắn chân tay luống cuống, nhao nhao chui. Tần Nghị không nói gì thêm, phát ra phi thuyền, đạp vào về sau liền bay vút lên trời. Nhậm Bành Viễn đã tại Nguyên Cốc Thành, hắn vẫn là phải đi một chuyến. Đến một lần nghĩ biện pháp điều tra một chút cái khác miếng sắt sự tình, còn nữa, cái kia đấu giá hội Tần Nghị cũng muốn đi xem nhìn. Nhìn xem đến cùng là bảo vật gì. Vậy mà có thể để cho Nhậm Bành Viễn từ bỏ bắt hắn cũng muốn đi. Hoàng đế đứng tại cửa cung điện, nhìn thấy Tần Nghị bay đi, thật to địa nhẹ nhàng thở ra. Trước mấy ngày bỗng nhiên tới cái tiên nhân, vậy mà có thể biến thành hình dạng của hắn, còn đem hắn giam cầm. Hắn cho là mình thai kiếp khó thoát, không nghĩ tới hôm nay lại bị một cái khác tiên nhân cứu. Bất quá tiên nhân lời nhắn nhủ sự tình, nhất định phải nhanh làm được mới là. Người tới. Lúc này, đông đảo thị vệ cùng thái giám nhìn Tần Nghị bay đi, cũng đều vây quanh. Hoàng đế vội vàng triệu người đến đây, hắn còn không rõ ràng lắm giả trang người tới của hắn dưới đáy cái gì luật lệnh. Nhất định phải hỏi rõ ràng mới được. Nguyên Cốc Thành chính là hoành đoạn sơn mạch lớn nhất tu tiên thành trì, nhân khẩu hơn 100 vạn, trong đó tu tiên giả chiếm cứ còn hơn một nửa. Toàn bộ hoành đoạn sơn mạch tán tu, cùng một chút môn phái nhỏ nếu có tài nguyên cần, phần lớn sẽ đến nơi này chọn mua. Cho dù là Huyền Ngọc Viện cùng Thanh Hà Cốc dạng này đại tông môn, cũng ở trong thành có cứ điểm. Mà gần nhất Nguyên Cốc Thành bên trong càng là người đến người đi, chỉ vì nơi này muốn tổ chức một lần thịnh đại đấu giá hội. Từ Tây Nam vực lớn nhất thương hội, dễ thịnh thương hội phụ trách. Chỉ là đấu giá hội nguyên bản kế hoạch hôm nay tổ chức, lại không biết cớ gì chỉ hoãn đến ngày mai. Một cái đường phố phồn hoa bên trên, không ít tu tiên giả đều tụ tập tại Dễ Thịnh Thương hội trước cửa. Ngay tại quan sát chỉ hoãn tổ chức thông chi. Không cần nhìn, ngày mai lại đến đi. Có người nhìn thông chi, nói một câu liền chuẩn bị rời đi. Một người ngăn lại hắn hỏi, huynh đài có biết tại sao lại chỉ hoãn? Người kia mở miệng nói, nghe nói là bởi vì lâm thời gia tăng một cái vật phẩm đấu giá, cho nên mới chỉ hoãn đến ngày mai, cũng không biết là thật là giả. Trong đám người, trong đó một cái chính là Nhậm Bành Viễn. Hắn cũng nhìn một chút trên cửa thông chi, lại nghe một hồi, sắc mặt âm trầm trong đám người đi ra. Hắn nhọc lòng địa an bài hồi lâu, mới nghĩ đến cái biện pháp dẫn dụ Tần Nghị xuống núi. lúc đầu đều chuẩn bị tại kia hoàng cung chờ lấy, chỉ cần Tần Nghị vừa xuất hiện, hắn liền đem nó bắt lấy ép hỏi miếng sắt tiểu thế giới. Lại không nghĩ rằng, bị cuộc bán đấu giá này làm rối loạn kế hoạch. Ai biết, đấu giá hội còn kéo dài thời hạn, biết sớm như vậy, hắn liền muộn một ngày, nói không chừng đã bắt lấy Tần Nghị. Bất quá không có cách, lần hội đấu giá này bên trên, cái khác cho dù tốt đồ vật hắn cũng không tâm động. Duy nhất để hắn chạy tới nguyên nhân, là hư hư thực thực có một cái khác khối miếng sắt đấu giá. Đương nhiên, ngoại trừ Tần Nghị trong tay khối kia có thể tiến vào bên trong, biết đây là tiểu thế giới bên ngoài. Cái khác miếng sắt cũng không thể dò xét đến bí mật trong đó. Nhậm Bành Viễn ngược lại là không có quá mức lo lắng. Đơn giản chính là giá cả ra cao chút, cần phải vô xuống tới. Tần Nghị trong tay khối đó là rõ ràng, chạy không được. Mà đấu giá hội cái này, nếu là bị người khác cầm tới, liền hối hận thì đã muộn. Mà lại, chính không chính là luyện khí 9 tầng hậu kỳ tu vi, đối phó một cái luyện khí 8 tầng sơ kỳ Tần Nghị, chắc hẳn không có bao nhiêu khó khăn. Duy nhất có khả năng xảy ra sự cố là đến nguyên cốc thành dọc theo con đường này không bình tĩnh, không ít người cản đường cướp bóc. Mặc dù đại đa số chỉ là luyện khí tu sĩ, nhưng bọn hắn thường thường không phải một người. Vạn nhất nhiều người cùng nhau tiến lên, chính quân cũng có thể là ăn thiệt thòi. Bất quá có phi thuyền của hắn tại, bình thường tu sĩ ngự kiếm cũng đuổi không kịp. Ngược lại là không có trở ngại. Không biết việc này, Tần Nghị tiểu tử kia đến cùng đi không có. Nghĩ đến những này, Nhậm Bành Viễn tiến vào một khách sạn bên trong. Không có cách nào, hắn chỉ có thể trước chờ lấy. Mặc kệ là đấu giá hội, vẫn là chính quân. Tần Nghị lúc này ngay tại trên phi thuyền. Hắn không có đã lái qua phi thuyền, bất quá ngồi qua mấy lần, nhiều ít cũng có hiểu biết. Thêm chút nghiên cứu liền biết rõ ràng như thế nào thao tác. Nhìn thấy phía trên linh thạch không đủ, hắn lại bổ sung không ít về sau, để chậm rãi tự hành phi hành. Sau đó hắn bắt đầu cẩn thận quan sát chân khí của mình. Tần Nghị ngồi tại phi thuyền bên trên, nội thị đan điền. Chỉ gặp kia chân khí đã có gần một nửa chuyển hóa làm chân nguyên, so với chân khí càng thêm ngưng kết, chắc không được có thể phát huy ra viễn siêu luyện khí 8 tầng thực lực. Như thế xem ra, chiến khí tạm thời không đề cập tới, đơn thuần cường độ chân khí, trúc cơ trở xuống chỉ sợ có rất ít người có thể thắng hắn. Điều tra xong đan điền, Tần Nghị đem kia dịch dung mặt nạ lấy ra, mang lên mặt. Dựa theo Trịnh Khung nói phương pháp, đem mình huyễn hóa thành một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Lần này đi Nguyên Cốc Thành, hắn quyết định liền lấy cái này diện mạo xuất hiện. Cũng không biết, cái kia đấu giá hội ở nơi nào cử hành, tiến vào lại có cần hay không cái gì bằng chứng. Đáng tiếc Trịnh Khung cũng không biết, chỉ có thể đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tần Nghị đứng dậy, chuẩn bị khống chế phi thuyền tốc độ cao nhất tiến lên. Đúng lúc này, hắn lại phát hiện có hai cái tu sĩ từ một bên bay tới, ngăn tại phi thuyền phía trước. Sau đó một cái bay bọn, liền tiến đến rơi vào bên cạnh hắn. Ha ha ha, vậy mà thật là chiếc phi thuyền. Trong đó một cái tu sĩ cười ha ha, sau đó nhìn nói với hắn, tiểu tử, lưu lại phi thuyền cùng nhận chữ vật, có thể sống sót. Chương 107, tiểu tử này vậy mà thật muốn động thủ tốt, ngươi đem đi đi. Tần Nghị nhìn hai người một chút, nhẹ nhàng nói. Lời mới vừa nói tu sĩ mà người, hắn không nghĩ tới Tần Nghị thế mà lại trực tiếp đồng ý phải biết, liền ngay cả phi kiếm đều không phải là người người đều có, chớ đừng nói chi là phi thuyền. Huống chi loại này mang người phi hành pháp khí vốn là cực kỳ khó được. Bất quá hắn lập tức hiểu được, hắn chính là luyện khí 9 tầng trung kỳ tu vi, bên cạnh đồng bạn là hắn thân đệ đệ, cũng là luyện khí 9 tầng sơ kỳ. Mà cái này điều khiển phi thuyền tiểu tử, bất quá mới luyện khí 8 tầng. Không từ bỏ phi thuyền chẳng lẽ từ bỏ mệnh? Rất tốt, ta thích thức thời bộ người. Hắn nhẹ gật đầu, đem phi thuyền hạ xuống đi thôi, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giao ra phi thuyền cùng chiếc nhẫn, ta cam đoan sẽ không giết ngươi. Luyện khí 9 tầng sơ kỳ tu sĩ mặt không biểu tình, lại âm thầm cười lạnh. Hắn tự nhiên biết cái gọi là không giết chỉ nói là dứt lời. Đoạt đồ vật không giết, chẳng lẽ còn chờ lấy đối phương báo thù hay sao? Tiểu tử này lái tốt như vậy phi thuyền, nói không chừng lai lịch không nhỏ, khẳng định là muốn giết chết chấm dứt hậu họa. Tần Nghị giữ im lặng, khống chế phi thuyền hướng phía dưới bay đi. Cuối cùng, rơi vào một cái trên đỉnh núi. Kia hai cái tu sĩ trước nhảy xuống phi thuyền, sau đó bọn hắn còn chưa kịp nói chuyện, Tần Nghị liền cũng nhảy ra ngoài, tiện tay liền đem phi thuyền thu vào trong giới chỉ. Hai người đâu còn không rõ, bọn hắn bị Tần Nghị đùa bỡn. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết? Luyện khí 9 tầng trung kỳ tu sĩ sầm mặt lại, liền chuẩn bị động thủ. Một cái khác cũng đứng tại một bên, ngăn trở Tần Nghị đường lui. Bất quá đúng lúc này, không trung nhưng lại có một bóng người bay tới, rơi vào ba người trước mặt. Thu Minh không phải đi tham gia đấu giá hội sao? Làm sao có rảnh tới? Luyện khí 9 tầng trung kỳ tu sĩ nhìn người tới, cười hỏi, bất quá hắn trong lòng lại là một lỗ bộ. Người này tên là Trình Thu, chính là luyện khí 9 tầng hậu kỳ tu vi, khoảng cách trúc cơ không xa. Cùng bọn hắn hai huynh đệ cái, cũng thường xuyên tại Nguyên Cốc thành biên giới cản đường cướp bóc. Chỉ là nghe nói Trình Thu hai ngày này muốn tham gia Nguyên Cốc thành đấu giá hội, làm sao còn tới nơi này lắc lư? Người này tu vi thâm hậu, nếu là hắn tham gia vào, phi thuyền này thuộc về chỉ sợ cũng có nói. Trương lão đại, Trương lão nhị, nguyên lai là hai người các ngươi a. Trình Thu không có trả lời, khép mắt cười cười, ta xa xa liền thấy một cái phi thuyền rơi vào nơi này, các ngươi nhưng từng trông thấy. Ánh mắt của hắn dài nhỏ, cười lên liền thành một đường nhỏ. Sắc mặt hiền lành, ngữ khí cũng là nhẹ nhàng, nhưng Trương lão đại lại biết, Trình Thu tâm ngoan thủ lạn, giết người cướp của hoạt động nhiều vô số kể, làm so với bọn hắn huynh đệ còn nhiều. Hắn hướng Tần Nghị liếc qua, nói ra, tại tiểu tử này trong tay, Thu ca ngươi cầm phi thuyền, hai huynh đệ chúng ta cầm chiếc nhẫn, ngươi xem coi thế nào. Ha ha ha, Trương lão đại quá khách khí. Trình Thu cười vài tiếng, liền theo ngươi nói tới đi. Lão đại. Trương lão nhị ở một bên cực kỳ không cam lòng, rõ ràng là bọn hắn trước nhìn thấy, vì sao muốn tặng cho Trình Thu. Bất quá Trương lão đại nhưng không có tiếp lời, chỉ là đối hắn lắc đầu. Trình Thu thực lực cường đại, một tay nguyên ảnh kiếm không ai không biết. Nghe nói đã từng có vừa mới trúc cơ tu sĩ đều đưa tại trong tay hắn. Hai người bọn họ mặc dù thực lực cũng không kém, tu vi cùng Trình Thu cũng chỉ chênh lệch một tuyến. Hai chọi một, nhìn tụi hồ có sức liều mạng. Nhưng mà Trương lão đại lại không nghĩ mạo hiểm. Lúc này, Tần Nghị nhịn không được cười ra tiếng. Ba người này lại còn coi mình không tồn tại, ở ngay trước mặt hắn thảo luận như thế nào chứ của. Bất quá cái này mới tới lại là đi tham gia đấu giá hội, hẳn là chính là nguyên cốc thành cái kia sao? Vậy nhưng thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Hắn chính là muốn đấu giá hội vé vào cửa, cái này có người đưa tới. Trương lão nhị cười lạnh nói, ngươi sắp chết đến nơi còn cười cái gì? Mặc kệ bọn hắn song phương phân chia như thế nào, Tần Nghị là nhất định phải chết. Coi như huynh đệ bọn họ hai người không giết, Trình Thu cũng sẽ giết. Vị này, Thu huynh đúng không? Tần Nghị cười cười, chiếc nhẫn của ta bên trong, đồ tốt vẫn là có không ít. Ngươi giúp ta cùng một chỗ giết bọn hắn hai cái, tất cả đều cho ngươi. Nói, hắn xuất ra một gốc tử lan hoa cùng một gốc thu ly thảo, hướng phía ba người bày ra, lại lần nữa thu hồi chiếc nhẫn. Đây là luyện chế trúc cơ đan chủ dự tài, đều là hắn tại bí cảnh bên trong vườn linh thảo ngắt lấy. Đối với luyện khí 9 tầng tu sĩ tới nói, chỉ sợ ít có so những dược thảo này càng làm cho bọn hắn động tâm. Quả nhiên, nhìn thấy hai loại dược thảo, ba người đều là hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn mặc dù cường hành, nhưng cũng bất quá là tán tu thôi. Muốn làm đến một viên trúc cơ đan, nói nghe thì dễ. Hiện tại trước mắt liền có luyện chế trúc cơ đan dược thảo, bọn hắn tự nhiên không cách nào bình tĩnh. Trương lão đại cùng Trương lão nhị thì là lẫn nhau nhìn về phía đối phương, làm lấy im ắng ánh mắt giao lưu. Ngươi thế mà còn muốn châm ngòi ly gián, chẳng qua là một ít thông minh thôi, cứu không được mệnh của ngươi. Trình Thu cười khẽ vài tiếng, Trương lão đại, Trương lão nhị, chúng ta mau ra tay giết hắn, đồ vật lấy được lại nói làm sao chia. Tốt, cùng một chỗ động thủ. Trương lão đại cùng Trương lão nhị gật gật đầu, nhao nhao rút ra phi kiếm. Trình Thu thì trực tiếp một trường liền hướng Tần Nghị bổ tới. Bất quá ngay tại trường phong lập tức sẽ chạm đến Tần Nghị lúc, hắn đột nhiên cánh tay nhất chuyển, lại là chụp về phía Trương lão nhị. Cùng lúc đó, Trương lão nhị một cái bay vọt bay khỏi nguyên địa, khó khăn lắm né qua, mà Trương lão đại phi kiếm cũng hướng phía Trình Thu đâm tới. Trình Thu thu về bàn tay, đem phi kiếm đẩy ra, sau đó phi kiếm cũng lấy ra, ba người lập tức đánh làm một đoạn. Chỉ gặp Trình Thu một trường bức lui lấn người mà lên Trương lão nhị, sau đó chém ra một kiếm, kiếm mang mãnh liệt mà tới, giống như một cái lưới lớn đem Trương lão đại bao phủ. Trương lão đại chỉ cảm thấy mình đầu óc cứng đờ, cả người đều ngẩn ở đây chỗ cũ. Một lát sau hắn tỉnh táo lại, mới khó khăn lắm ngăn trở công kích. Trương lão đại trong lòng kinh hãi, trách không được đều nói Trình Thu nguyên ảnh kiếm khó mà ngăn cản. Nguyên lai cái này nguyên ảnh kiếm lại có thể ảnh hưởng người bị công kích tâm thần, dù chỉ là một cái chớp mắt, cũng đủ để bị chém giết. Nhìn như vậy đến, lưu truyền Trình Thu đã từng giết qua một cái vừa mới trúc cơ tu sĩ, chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải nói ngoa. Cũng may Trương lão nhị kịp thời một kiếm chém về phía Trình Thu hậu phương, mới bị hắn nhiều thắng được một lát phản ứng thời gian, khiến cho hắn rốt cục có thể khống chế phi kiếm, ngăn trở một kích kia. Thu ca, tiểu tử này châm ngòi ly gián, nghĩ thừa dịp chúng ta đánh nhau đào tẩu, không muốn mắc mưu của hắn mới lạ. Trương lão đại vừa đánh vừa triệt thoái phía sau lấy hô. Trình Thu thế công giả dích không ngừng, lấy một chọi hai còn thành thạo điêu luyện. Thực lực như thế, để hắn có thoái ý. Trình Thu cười lạnh một tiếng, hai huynh đệ các ngươi có chủ ý gì, cho là ta không biết sao? Giết một cái luyện khí 8 tầng tiểu tử thôi, đâu còn cần phải ba người cùng một chỗ độc thủ. Huống chi, Trương lão đại cùng Trương lão nhị còn rút ra phi kiếm, hiển nhiên là vì đối phó hắn. Cho dù hắn không xuống tay trước, hai người phi kiếm khẳng định cũng sẽ hướng hắn đâm tới. Về phần tiểu tử kia, cái nào dễ dàng như vậy chạy mất, mà lại hắn thật đúng là ước gì phi thuyền tế ra đến, vậy hắn liền sẽ lập tức cải biến phương hướng, trước tiên đem phi thuyền cướp đến tay lại nói. Trình Thu bên cạnh công kích hai người, vừa hướng Tần Nghị phương hướng nhìn lướt qua. Sau đó, hắn lại ngẩn ra một chút, bởi vì hắn phát hiện Tần Nghị chẳng những không có chạy, ngược lại đã xuất ra một thanh kỳ quái kiếm. Tiểu tử này vậy mà thật muốn động thủ. Trình Thu trong lòng giật mình, sau đó liền thấy Tần Nghị khống chế phi kiếm, hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Theo một đạo tử quang hiện lên, kiếm kia bay về phía Trương lão nhị, trực tiếp xuyên thủng hắn lồng ngực. Sau đó lại bay trở về Tần Nghị trong tay. Ngươi! Trương lão nhị cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình kiếm, xoay người sang chỗ khác không dám tin tưởng nhìn về phía Tần Nghị. Hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, Tần Nghị một cái chỉ là luyện khí 8 tầng, vậy mà thật dám động thủ với hắn. Lại không dám tin tưởng, hắn thế mà cứ thế mà chết đi. Bình một tiếng, Trương lão nhị ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Chương 108, ngọc bài tới tay lão nhị. Trương lão đại muốn rách cả mí mắt, hô to một tiếng. Hắn cầm kiếm bảo vệ tự thân hướng về sau lui lại mấy bước, thoát ly cùng Trình Thu chiến đấu, sau đó đến Trương lão nhị bên cạnh. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền minh bạch đã không cứu nổi. Người muốn ngươi chết. Trương lão đại tức giận nhìn chằm chằm Tần Nghị giận dữ hét, lập tức cầm kiếm đánh tới. Trình Thu lúc này đã minh bạch, hắn bởi vì vừa rồi thất thần mất đi một cái cơ hội tuyệt hảo. Lúc đầu thừa dịp Trương lão nhị bỏ mình, hắn cũng có thể nhận lấy Trương lão đại tính mệnh. Bất quá hắn chỉ là cười cười, chẳng những không có tiến lên, ngược lại còn lui ra phía sau mấy bước. Nhìn xem hai người liều mạng. Trương lão đại kiếm chiêu hung mãnh, không muốn sống hướng Tần Nghị chém bảo. Tương đạo kiếm khí đánh tan không khí, tiếng xé gió bên tai không dứt, lăng lệ phi phàm. Nếu là đối phương thật ba người cùng một chỗ công kích, Tần Nghị xác thực không có kinh nghiệm ứng đối. Dù sao, hắn trải qua đánh nhau thực sự quá ít. Vì bọn hắn không bị xét đánh chết, Tần Nghị mới thử nghiệm để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Không nghĩ tới thật đúng là có hiệu quả. Hiện tại nếu là một chọi một, hắn tự nhiên không có gì phải sợ. Hắn đã là lần thứ hai kinh lịch loại đánh nhau này, Trương lão đại thực lực so với Trịnh Khuông còn kém một chút. Tần Nghị không chút hoang mang địa vung vậy tử hư, ngăn trở đối phương thế công. Trương lão đại, hiện tại chỉ còn lại 3 người chúng ta, không bằng chúng ta liên thủ giết chết tên kia. Thậm chí, hắn còn có dư lực vừa lui vừa nói, hắn nhẫn chữ vật về ngươi thế nào? Trương lão đại lại như không nghe đến, điên cuồng địa tiếp tục công kích. Bất quá ngay tại Tần Nghị cho là hắn còn có cái gì sát chiếu lúc, Trương lão đại chợt quay người liền muốn đào tẩu. Hắn đạp vào phi kiếm, đã bay lên giữa không trung. Trước khi đi, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Tần Nghị nhìn thoáng qua, đem Tần Nghị dáng vẻ một mực ghi lại. Lão nhị bỏ mình, cái này luyện khí 8 tầng tiểu tử hắn cũng không sợ, nhưng đơn độc đối mặt Trình Thu, hắn không có chút nào phần thắng. Lão nhị thù ngày sau tất báo, bây giờ lại không thể không chạy trốn. Trương lão đại quay đầu đi, đang chờ cấp tốc rời đi, chợt cảm giác một cỗ linh ý truyền đến. Trình Thu phi kiếm đã cách hắn chỉ kém mảy may. Hắn đột nhiên lách mình tránh đi, lại bị Trình Thu sau đó một chưởng vỗ rơi xuống mặt đất. Phốc. Trương lão đại một ngụm máu tươi phun ra, đã bất lực đứng dậy. Thu ca. Hắn vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng mà lời còn chưa nói hết, liền bị Trình Thu cái kia thanh lần nữa bay trở về phi kiếm, xẹt qua cái cổ. Lập tức, đầu người rơi xuống. Trương lão đại đến chết cũng không nghĩ tới, rõ ràng là hắn cùng lão nhị vây công người khác. Cuối cùng làm sao bọn hắn lại bị đối phương liên tiếp giết chết? Tần Nghị lúc này đem Trương lão nhị chữ vật giới chỉ thu lại, nhìn thấy Trương lão đại cũng đã chết, lập tức lại đi tới thi thể không đầu trước, đem Trương lão đại chấp nhận cũng thu. Sau đó, thả ra hỏa cầu đem hai cỗ thi thể đều đốt thành tro bụi. Hai người trên mặt nhẫn đều có thần biết ấn ký, hắn tạm thời còn không giải được. Bất quá chờ đến hắn tấn cấp luyện khí 9 tầng về sau, liền có thể nếm thử mở ra. Hai người kia xem xét chính là cướp bóc kẻ tái phạm, nói không chừng trong giới chỉ sẽ có đồ tốt. Trình Thu nhìn xem Tần Nghị tuần thục đoạt giới đốt thi, nhất thời lại có chút không nói gì. Tiểu tử này đến tột cùng là gan lớn vẫn là ngốc, chẳng lẽ không biết cuối cùng đều là hắn sao? Người cũng nhìn thấy, đánh ta chủ ý người, bình thường đều không có gì tốt hạ chẳng. Trình Thu không nói lời nào, Tần Nghị đành phải mình mở miệng, đem chữ vật giới chỉ cấm chế mở ra cho ta, ngươi có lẽ còn có thể lưu lại một cái mạng. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Trình Thu đều bị chọc cười, ta thừa nhận ngươi rất gan lớn, xuất thủ cũng rất quả quyết, nhưng giết người chỉ dựa vào những này không thể được, cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực. Nói, hắn khống chế phi kiếm liền chuẩn bị công kích Tần Nghị. Vừa rồi đối mặt Trương lão đại cùng Trương lão nhị, hắn cũng không dùng hết toàn lực. Đối phó một cái luyện khí 8 tầng mà thôi, Trình Thu tin tưởng hắn chỉ cần một chiêu. Nghĩ đến đây tiểu tử trong giới chỉ, có phi thuyền, có luyện chế trúc cơ đan dược thảo, nói không chừng còn có cái khác đồ tốt. Hắn liền không nhịn được hưng phấn. Phi kiếm bổ về phía Tần Nghị, kiếm mang hình thành kiếm bong che lên quá khứ. Vừa rồi đối phó Trương lão đại chiêu thức, Trình Thu đồng dạng dùng tại Tần Nghị trên thân. Bất quá đúng lúc này, hắn chợt cảm giác bên hông truyền đến đau đớn kịch liệt, tựa hồ bị thứ gì cắn một cái đồng dạng. Không chỉ như thế, vật kia lại còn muốn chui vào trong cơ thể của hắn. Cảm giác đau đớn từ bên ngoài đến bên trong, đau đến không thể chịu đựng được. A! Trình Thu kêu đau đớn một tiếng, đưa tay hướng bên hông chụp tới, cùng lúc đó vận chuyển chân khí, muốn đem thể nội đồ vật bước ra. Ý niệm buông lỏng, lưới kiếm kia cũng lập tức tiêu tán. Tần Nghị trong tay Tử Hư cũng đã chém tới, bảy đạo kiếm mang trái lại đem Trình Thu bao phủ. Siêu! Một đạo nho nhỏ cái bóng từ Trình Thu bên hông bay ra, tiếp lấy Tử Hư kiếm mang đã bổ vào trên người hắn. Phốc phốc phốc. Mấy đạo kiếm khí nhập thể thanh âm truyền ra, Trình Thu cả người đều ngã nhào trên đất. Lúc này hắn cánh tay phải bị chém đứt, trên thân càng là mấy đạo vết kiếm sâu tận xương thủy. Máu tươi cốt cốt toát ra, sắc mặt trắng bệch, nơi nào còn có một tia vừa rồi khí diễm. Đó là vật gì? Trình Thu không cam lòng hỏi. Vừa rồi hắn cảm giác không có sai, thật sự có đồ vật tại bên hông hắn cắn mở một cái lỗ máu, chui vào. Hắn nếu không làm ra phản ứng, coi như không bị Tần Nghị phi kiếm bổ tới, cũng sẽ bị vật kia tươi sống đem tạng phủ gặm nuốt trống không. Vậy sẽ chỉ chết thảm hại hơn. Tần Nghị cười cười, đưa tay hướng về phía trước, tuyệt phẩm băng tẩm liền rơi vào trong tay của hắn. Ngay sau đó, lại bị hắn thu nhập miếng sắt tiểu thế giới. Vừa rồi Trình Thu cùng Trương lão đại đánh nhau, hắn ngay tại một bên nhìn xem. Nhìn thấy Trình Thu một kiếm kia vậy mà có thể giam cầm Trương lão đại tâm thần, hắn đương nhiên sẽ không để toàn nguyện. Mà lại lá bài tẩy của hắn nhưng nhiều lắm, Trình Thu mặc dù lợi hại, hắn cẩn thận ứng đối lại không thể lại thua. Đây là chiếc nhẫn của ta, tha ta một mạng. Trình Thu bất lực phản kháng, rất dứt khoát đem chiếc nhẫn cấm chế bài trừ, ném cho Tần Nghị. Hắn biết coi như hắn không cho, Tần Nghị cũng có thể cầm tới, đơn giản chính là chậm chút thời gian mở ra thôi. Mà lại nói không chừng hắn còn muốn chịu đựng tra tấn, không bằng cược Tần Nghị buông tha hắn. Tần Nghị nhưng căn bản nói đều chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp vung tay lên bổ một kiếm, sau đó thả ra hỏa cầu, đem nó đốt thành tro bụi. Buông tha là không thể nào, hắn nếu là rơi vào tay Trình Thu, đối phương há lại sẽ buông tha hắn. Tần Nghị đem thần thức dò vào chiếc nhẫn, chỗ dễ thấy nhất liền đặt vào một khối ngọc bài. Hắn lấy ra xem xét, quả nhiên là dùng để tiến vào phòng đấu giá. Đem ngọc bài cất kỹ, hắn lần nữa phát ra phi thuyền. Ngọc bài tới tay, nên đi đấu giá hội. Chương 109, ta liền muốn cái này a. Tần Nghị điều khiển phi thuyền, rất nhanh liền đến Nguyên Quốc Thành. Đi vào cái này tu tiên thế giới về sau, đây là hắn lần thứ nhất tiến vào như thế lớn thành trì. Cửa hàng san sát, đám người tức lưỡng, mà lại trên đường cái còn lớn hơn phần lớn là tu tiên giả. Đây là Tần Nghị chưa bao giờ có thể nghiệm. Chuyện thứ nhất tự nhiên là tìm tới đấu giá hội địa chỉ, trên ngọc bài viết là tại Dễ Thịnh Thương Hội tổ chức. Tần Nghị tùy tiện sau khi nghe ngóng, liền nghe được vị trí cụ thể. Hiển nhiên, cái này thương hội hẳn là vẫn rất nổi danh. Tốt nhất phòng thần thức mặt nạ a, kéo dài dùng bền hàng đẹp giá rẻ, mau chóng mua. Tần Nghị vừa mới đi đến Dễ Thịnh Thương Hội chỗ đường đi, đột nhiên liền nghe đến một trận tiếng giao hàng. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái sạp hàng bên trên, bày đầy các loại mặt nạ, mạng che mặt chờ có thể che lấp khuôn mặt đồ vật. Mà sạp hàng một bên kiến trúc bên trên thì viết bốn chữ lớn Dễ Thịnh Thương Hội. Tân Nghị mọi người cảm giác có chút kỳ quái, bất quá lập tức hắn hiểu được tới, tu tiên giới đấu giá hội chỉ sợ rất nhiều người đều không muốn bại lộ thân phận, bởi vậy mới có bán hàng rong tại thương hội cổng bảy quầy bán hàng. Hắn nhìn thấy có tu tiên giả tại mua mặt nạ, thậm chí có người hiện tại liền đã mang lên trên. Tân Nghị dứt khoát cũng đi qua. Bán thế nào? Hắn tiện tay nắm lên một cái mặt nạ hỏi. Bán hàng rong cười nói, cái này 100 linh thạch, nhưng phòng trúc cơ tu sĩ thần thức, bên cạnh cái kia 1000 linh thạch, có thể phòng tu sĩ kim đan thần thức. Đắt như thế? Tân Nghị kinh ngạc nhìn một chút bán hàng rong, hắn đối với mấy cái này đồ vật giá cả cũng không có khái niệm. Bất quá hắn tiếng nói vừa dứt, liền nghe đến bên cạnh có người nói, cái này ta muốn, 1000 linh thạch cho ngươi. Đó là cái thân hình cao lớn tu sĩ, Tân Nghị nhìn không ra tu vi của hắn, thậm chí không phát hiện được đối phương là cái tu tiên giả. Nhưng Tân Nghị biết, cái này ngược lại nói rõ đối phương tu vi quá mức cao thâm. Nói không chừng so Trương Thiên Vọng cấp bậc còn cao hơn. Bởi vì đối phương mang đến cho hắn một cảm giác, cùng Ngụy Kình Thiên có chút cùng loại. Tu sĩ này đem một cái mặt nạ thu vào chiếc nhẫn, sau đó ném linh thạch liền đi. Động tác của hắn rất nhanh, Tân Nghị liền đứng ở một bên, lại đều không thấy rõ ràng kia là cái gì mặt nạ. Chỉ là nhìn thấy tựa hồ là màu trắng. Ta liền muốn cái này đi. Tân Nghị cũng lười chọn lựa, liền đem mình tiện tay cầm cái kia thu lại. Sau đó thanh toán 100 khối linh thạch. Hắn cũng không phải mua không nổi quý, trong nhẫn của hắn có mấy trăm khỏa trung phẩm linh thạch, còn có mấy vạn khỏa hạ phẩm linh thạch. Mà lại Trình Khuông tuy nghèo một chút, nhưng Trình Thu vẫn là rất giàu có. Trình Thu trong giới chỉ hết thể nhiều ít linh thạch hắn không có đến kỹ, nhưng hẳn là cũng không ít hơn mấy vạn khỏa. Cái này cộng lại chính là mười mấy vạn viên. Mua cái 1000 linh thạch mặt nạ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ là không cần thiết. Thật muốn có mắt không mở đến được hắn, nói không chừng còn là chuyện tốt. Nếu biết địa chỉ, Tân Nghị liền muốn lấy tìm khách sạn ở lại, ngày mai đi tham gia là được rồi. Chỉ là hắn có chút lo lắng, hắn muốn đi cái này đấu giá hội, cùng Nhậm Bành Viễn đi đến cùng phải hay không cùng một cái. Mà lại liền xem như cùng một cái, ngày mai đến đấu giá hội hiện trường làm sao tìm được Nhậm Bành Viễn, cũng là chuyện phiền toái. Dù sao vừa rồi cái kia rất có thể tu vì kim đan tu sĩ, đều mua cái mặt nạ. Nghĩ đến Nhậm Bành Viễn cũng sẽ che lấp khuôn mặt. Chỉ hy vọng đến lúc đó hắn sẽ không che giấu thanh âm đi. Bất quá để Tân Nghị không nghĩ tới chính là, hắn ngay tại Dễ Thịnh Thương Hội phụ cận tùy tiện tìm khách sạn, vừa mới chuẩn bị đi vào, liền thấy Nhậm Bành Viễn đứng tại cửa khách sạn. Hắn bất động thanh sắc nhìn đối phương một chút, từ bên người đi qua. Tân Nghị yên lòng, Nhậm Bành Viễn cũng ở chỗ này, ngày mai khẳng định cũng là tham gia Dễ Thịnh Thương Hội đấu giá hội. Vào phòng, hắn khoanh chân ngồi xuống, đem thần thức lần nữa thăm dò vào Trình Thu trong nhận chứa đồ. Kỳ thật khi nhìn đến ngọc bài thời điểm, Tân Nghị liền phát hiện trong giới chỉ còn có một cái sổ. Danh tự liền gọi Nguyễn Ảnh Kiếm. Chắc hẳn chính là Trình Thu lúc đối chiến sử dụng kiếm quyết. Kiếm này kỹ năng giam cầm tu tiên giả tâm thần, thật sự là đối chiến một lớn lợi khí. Mà hắn thất tinh kiếm quyết cũng lấy giam cầm vị trí của địch nhân làm mục đích, Tân Nghị cảm giác nếu như có thể đem cái này Nguyễn Ảnh Kiếm cùng hắn thất tinh kiếm quyết kết hợp lại sử dụng, nhất định sẽ uy lực gia tăng mãnh liệt. Nếu là những người khác muốn làm đến điểm này chỉ sợ rất khó, nhưng hắn có Thiên Diễn Quyết liền muốn đơn giản rất nhiều. Cẩn thận tu tập một phen, Tân Nghị đếm thử dùng Thiên Diễn Quyết vận hành hai loại kiếm kỹ, chậm rãi đem nó dung hợp quán thông. Hôm nay mấy trận đánh nhau xuống tới, hắn cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, qua đủ nghiện. Khí vận đối địch tự nhiên rất thoải mái, bất quá ngẫu nhiên mình tự mình động thủ cũng là loại không giống thể nghiệm. Cho nên đối với đề cao mình đối chiến thực lực, Tân Nghị vẫn là rất để ý. Nhậm Bành Viễn sát thực cũng ở tại nơi này khách sạn, hắn tại cửa ra vào đứng một hồi không có chờ đến Trịnh Công, liền trở về gian phòng của mình. Chỉ là vừa mới đi vào một người trẻ tuổi, tựa hồ có cảm giác quen thuộc. Hắn nhìn mấy lần, cũng không nhận ra, liền cũng không có để trong lòng. Bởi vì giờ khắc này Nhậm Bành Viễn có chuyện trong lòng, cũng không nói hoài tới nghi kỵ cái khác. Hắn có chút cảm giác xấu, trước đó có tin tức Tân Nghị trở về sân thôn, hẳn là đằng sau đi hoàng cung mới đúng. Theo thời gian để tính, Trịnh Công đem nó bắt, hôm nay làm sao cũng nên đi vào Nguyên Cốc Thành. Thế nhưng là hắn lại không đợi đến. Nhậm Bành Viễn về đến phòng, vẫn là có chút không yên lòng. Bất quá hắn cũng không có biện pháp nào khác, ngày mai buổi sáng đấu giá hội liền muốn tổ chức, hắn không có khả năng lại chạy đi hoàng cung. Nhậm Bành Viễn từ trong giới chỉ xuất ra một cái sách cổ, vừa cẩn thận quan sát một phen mới buông xuống. Cái này sách cổ chính là hắn mấy năm trước trong lúc vô tình đạt được, phía trên kỹ càng miêu tả tiểu thế giới tin tức. Tục truyền tiểu thế giới tổng cộng chia làm 5 bộ phận, chỉ có đạt được ở giữa bộ phận mới có thể thuận lợi tiến vào. Hắn may mắn địa đạt được ở giữa bộ phận, đồng thời đem nó giao cho mình cháu trai Nhậm Đông Viêm. Bởi vì Nhậm Bành Viễn cảm giác sâu sắc mình ngày giờ không nhiều, đem hết thể hy vọng đều đặt ở cháu trai trên thân. Mà hắn đứa cháu này mặc dù tư chất bình thường, lại khí vận cực dai. Hắn mấy năm gần đây đạt được tất cả đồ tốt, mặc kệ là tuyệt phẩm băng tạm, vẫn là có thể hấp thu địa hỏa công pháp, vẫn là tiểu thế giới, đều là đem cháu trai mang theo trên người về sau mới đến. Cho nên Nhậm Bành Viễn chuyện đương nhiên cho rằng, đây hết thể đều là cháu trai Nhậm Đông Biềm cơ duyên. Lại không ngờ tới, một trận bí cảnh chuyến đi, đem cháu trai tính mệnh đều mắc vào. Liền ngay cả tiểu thế giới kia đều bị Tần Nghị lấy ra. Nhậm Bành Viễn tự nhiên muốn đem nó cầm về. Từ khi đạt được tiểu thế giới, hắn vẫn tại chú ý còn lại bộ phận tin tức. Lần này truyền ra, Nguyên Cốc Thành đấu giá hội bên trên có một khối không biết chất liệu miếng sắt dạng đồ vật đấu giá, hình tứ phương, hỏa thiêu không hủy, kiếm bổ vô hại, dù cho kim đan cường giả cũng không thể gây tổn thương cho mảy may. Hắn tự nhiên là phòng đoán đến, đây có phải hay không là tiểu thế giới những bộ phận khác, vậy hắn tất nhiên nhất định phải được. Cũng bởi vậy, Nhậm Bành Viễn mới thà rằng từ bỏ đuổi bắt Tần Nghị, cũng muốn chạy đến tham gia đấu giá. Đáng tiếc, Trịnh Khuông cũng không có kịp thời đem Tần Nghị cầm xuống chạy tới. Nhậm Bành Viễn thu hồi sách cổ, thật dài thở một hơi. Ngày mai nhất định phải nhanh làm rõ ràng đấu giá hội bên trên đồ vật, đến cùng phải hay không tiểu thế giới còn lại bộ phận. Nếu như không phải liền không nói, nếu như là nhất định phải cầm xuống. Sau đó liền phải lập tức chạy tới hoàng cung, nhìn xem bên kia rốt cuộc xảy ra cái gì sai lầm. Chương 110, không pha trộn một chút không thích hợp sáng sớm hôm sau, Tần Nghị mang lên mặt nạ liền hạ xuống lâu. Một đêm thời gian, hắn đã đem Huyễn Ảnh kiếm cùng Thất Tinh kiếm quyết kết hợp lại, thử diễn dịch vô số lần. Hiệu quả không tệ. Lần sau nếu là gặp được Trịnh Khung cùng Trương lão đại đối thủ như vậy, hắn tất có thể lấy nhanh chóng hơn địa giải quyết. Tần Nghị dưới lầu đại sảnh chờ giây lát, cũng không có phát hiện cùng loại Nhậm Bành Viễn tồn tại. Thế là cũng chỉ có thể tiến về Dễ Thịnh Thương hội đấu giá hội. Trên đường đi, không ít người giống như hắn hướng phía Dễ Thịnh Thương hội phương hướng mà đi, mà lại phần lớn đều mang mặt nạ. Tần Nghị theo tại biển người bên trong, không chút nào dễ thấy. Xin lấy ra ngài ra trận bằng chứng. Vào sân lúc, cổng hộ vệ ngăn cản hắn. Tần Nghị móc ra ngọc bài lung lay, hộ vệ mới cho đi, để hắn đi vào. Cùng lúc đó, còn phát cho hắn một tờ giấy. Buồn trang đấu giá hội ngoại trừ đấu giá bảo vật bên ngoài, còn có thể hối đoái linh thạch. Có pháp khí, linh thảo các loại vật phẩm, đồng đều nhưng hối đoái, giá cả theo bình thường tính toán, cụ thể giá cả mời xem mặt sau. Nếu là đấu giá lúc linh thạch không đủ, cũng có thể dùng pháp khí linh thảo quy ra. Tần Nghị nhìn thoáng qua, tờ giấy kia bên trên như thế giới thiệu, mà mặt sau chính là các loại pháp khí linh thạch hối đoái giá cả. Mà như vậy lúc hắn mới hiểu được, nguyên lai hắn trong giới chỉ linh thảo, vậy mà như thế đáng tiền. Khỏi cần phải nói, riêng là một cấp dược thảo, hắn tại Thiên Lam Tông lúc có thể đổi được 100 linh thạch, mà tại Dễ Thịnh Thương hội có thể hối đoái 120 khối linh thạch. Cấp 2 linh thảo thì là 1200 linh thạch. Về phần cấp 3 linh thảo, càng là động một tí 1 vạn trở lên linh thạch, thậm chí có khan hiếm linh thảo, có thể hối đoái 10 vạn trở lên. Cấp 4 lời nói, liền không có thấp hơn 10 vạn linh thạch. Tỷ như thọ nguyên quả, thậm chí một viên liền có thể hối đoái 100 vạn linh thạch, hơn nữa còn có thể thương lượng, càng nhiều cũng không phải không thể. Tóm lại chỉ cần ngươi có, chỉ cần ngươi muốn được ra giá cả, Dễ Thịnh Thương hội liền xuất ra nổi. Tần Nghị thấy tắc lưỡi không thôi, nếu là dựa theo như thế giá cả tính toán, hắn từ bí cảnh ở bên trong lấy được tất cả dược thảo cộng lại, sợ không được với ước linh thạch. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không lấy ra hối đoái. Số 156. Tần Nghị nhìn một chút trên ngọc bài mã số là 156, từng cái nhìn sang, rốt cục tại thứ 15 sắp xếp tìm tới vị trí của mình. Lúc này trong tràng đã có kém không nhiều mấy chục người, mỗi người đều mang mặt nạ, hắn cũng không thể nhận ra cái nào là Nhậm Bành Viễn. Bất quá hắn đạt được một cái kết luận, tựa hồ càng là tu vi thâm hậu, thân phận tôn quý người, thẻ số liền càng đến gần trước. Như thế suy tính, Nhậm Bành Viễn tất nhiên là tại trước mặt của hắn mới là. Đáng tiếc mãi cho đến hội trường ngồi đầy, hắn cũng chưa có xác định đến cùng là cái nào. Chỉ là căn cứ hôm qua nhìn thấy Nhậm Bành Viễn quần áo, đoán ra hư hư thực thực tầm 2-3 người. Tần Nghị âm thầm đem mấy người này ghi ở trong lòng, an tâm chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Rốt cục, một cái vóc người thướt tha nữ tử lên đài. Cảm tạ các vị đến chúng ta Dễ Thịnh Thương hội sàn bán đấu giá, lần hội đấu giá này kéo dài thời hạn, mong rằng các vị thứ tội. Nữ tử cười duyên bồi tội nói, mà sở dĩ kéo dài thời hạn là bởi vì Lâm Thời có một kiện vật đấu giá gia nhập. Nàng cười tiếp tục nói ra, món đồ đấu giá này chính là cái này một gốc thần hồn đan. Thần hồn đan mọi người đều biết là cực kỳ khó được tu bổ thần thức đan dược. Nữ tử đem trên đài một cái bình ngọc xuất ra, mở ra sau khi là một viên đan dược. Nàng biểu hiện ra cho đám người nhìn, hôm nay đấu giá hội cũng là từ viên này thần hồn đan bắt đầu. Tu bổ thần thức đan dược một viên, từ thất phẩm đan sư luyện chế mà thành, giá khởi điểm 10 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá 1 vạn linh thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá. Theo tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, hiện tại lập tức lâm vào ầm ĩ khắp trốn. Thần hồn đan, lại là thần hồn đan. Sát thực không nghĩ tới, thần hồn đan nếu là có thần hồn bị hao tổn người gặp được, chỉ sợ táng ra bại sản cũng sẽ vua xuống tới đi. Dễ Thịnh Thương hội không hổ là Tây Nam vực lớn nhất thương hội, đại thủ đa. Phải biết, thần hồn đan chẳng những luyện chế khó khăn, nhất định phải thất phẩm đan sư trở lên mới có năng lực làm được, mà lại chủ dược tài càng là khan hiếm. Thứ này là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có đôi khi chạy lượn Tây Nam vực, cũng chưa chắc có thể gặp được một viên. 10 vạn linh thạch. Rất nhanh, hàng thứ nhất một cái tu sĩ liền giơ lên bảng hiệu, ra giá khởi điểm. Lúc này Nhậm Bành Viễn đang ngồi ở hàng thứ hai, hắn nghe được thần hồn đan tin tức, hưng phấn địa cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Nhậm Bành Viễn sở dĩ cảm thấy mình ngày giờ không nhiều, mà đem tất cả hy vọng đều cho đến cháu trai trên thân, cũng là bởi vì hắn thần hồn có hại. Mà thần hồn bị hao tổn trên cơ bản liền tuyên cáo tu vi đình trệ, tấn cấp vô vọng. Mà lại, lúc đầu trúc cơ tu vi 200 tuổi thọ nguyên, bởi vì thần hồn tổn thương nói không chừng còn muốn giảm mất một chút năm tháng. Vậy dĩ nhiên không có hy vọng. Bằng không, hắn hiện tại mới hơn 130 tuổi, trúc cơ 8 tầng tu vi, tại 200 tuổi trước đó xung kích kim đan, còn rất có hy vọng. Cần gì phải đem tất cả hy vọng đặt ở cháu trai trên thân? Nhưng bây giờ lại có thần hồn đan xuất hiện, đây chẳng phải là mang ý nghĩa hắn có thể chữa trị thần hồn, tiến tới còn có thể xung kích kim đan. Nói như vậy, mặc dù cháu trai chết rồi, nhưng hắn còn có hy vọng tiếp tục tiến lên. A Nhậm Bành Viễn tự nhiên hưng phấn. 11 vạn linh thạch. Hắn trực tiếp giơ lên bảng hiệu, kỳ thật hắn hận không thể trực tiếp báo ra 50 vạn giá cả, nhưng lại sợ bị người khác nhìn ra hắn vội vàng. 12 vạn. Lúc này lại có những người khác giơ bảng. Hàng thứ nhất cái kia báo ra 10 vạn giá cả tu sĩ, lúc này cũng lần thứ 2 giơ bảng. 13 vạn linh thạch. 14 vạn. Lại có người gia nhập chiến trường. 20 vạn linh thạch. Nhậm Bành Viễn rốt cục nhịn không được, trực tiếp thêm đến 20 vạn. Thứ này hắn tình thế bắt buộc, cái trình độ trọng yếu, có thể cùng tiểu thế giới sánh vai. Dù sao, tiểu thế giới cho dù tốt, không có mệnh cũng là không tốt. mà cái này thần hồn đan lại là có thể kéo dài tính mạng hắn cùng tu vi tồn tại. Lần này, ngược lại để hiện trường yên tĩnh một lát. Tu tiên giả đối thần hồn bảo hộ, thậm chí vượt qua đối nhục thân bảo hộ, sẽ không tùy tiện để bị hao tổn. Cho nên thần hồn đan khan hiếm không giả, nhưng cần người kỳ thật cũng ít. Hiện tại sở dĩ nhiều người như vậy tham dự cạnh tranh, có lại là ôm đầu cơ kiếm lợi tâm thái. Nếu là giá cả quá cao, liền không có cần thiết. Lúc này Tần Nghị lại cười, giơ lên bảng hiệu. Thần hồn đan hắn cũng không cần, nhưng hắn đã hiểu, cái này hô 20 vạn linh thạch người, chính là Nhậm Bành Viễn. Lúc đầu Nhậm Bành Viễn còn hơi có chút biến ảo thanh âm, cũng không dùng mình bản âm thanh. Nhưng cuối cùng cái này một hô có thể là gấp, lại trực tiếp lộ ra một chút bản âm, để Tần Nghị nghe ra chút bánh quẻ. Lại thêm cái này nhân thân bên trên quần áo, Tần Nghị trên cơ bản có thể xác nhận, chính là Nhậm Bành Viễn. Đồ vật hắn không cần, nhưng đã Nhậm Bành Viễn cần, hắn không pha trộn một chút không thích hợp a 30 vạn linh thạch. Hắn trực tiếp hô. Chương 111, miếng sắt tới tay cái này báo giá vừa ra tới, để hiện trường có chút ồn ào. Lập tức thêm 10 vạn linh thạch, cái này ý đồ tâm quá rõ ràng. Nhậm Bành Viễn lại trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn đông nhiên quay đầu, hướng Tần Nghị nhìn lại, lại chỉ thấy một cái mặt nạ. Nhưng này thanh âm hắn sẽ không nghe lầm, chính là Tần Nghị. Lại là Tần Nghị. Hắn đã chờ lâu như vậy, rốt cục đợi đến Tần Nghị, nhưng Tần Nghị lại không phải Trịnh Khuông chụp tới, mà là mình tới. Cái này sao có thể? Tần Nghị ở chỗ này, kia Trịnh Khuông đi đâu? Buổi đấu giá này nhất định phải bằng vào ngọc bài mới có thể tiến đến, Tần Nghị lại là như thế nào tiến đến? Mà lại tiểu tử này làm sao cũng đập thần hồn đan. Nhậm Bành Viễn đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. 35 vạn linh thạch. Lúc này, hàng thứ nhất cái thứ nhất ra giá tu sĩ, lần nữa giơ bảng. Nhậm Bành Viễn ý thức được bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm, mà lại cũng không có khả năng trước mặt nhiều người như vậy, đem Tần Nghị bắt lại. Chỉ có thể chờ đợi đấu giá hội kết thúc lại nói. Dù sao đã xuất hiện, liền không khả năng để chạy mất. Hắn cũng giơ lên bảng hiệu, hô, 40 vạn linh thạch. 50 vạn. Tần Nghị lập tức liền đi theo giơ bảng. Nhậm Bành Viễn nhíu mày, lần nữa nhìn về phía Tần Nghị. Tiểu tử này không phải là nhận ra mình đi, vừa rồi người kia ra giá hắn không có động tĩnh, mình nhất cử bài hắn liền cùng. Thế nhưng là không nên nha, hắn ở đâu ra lá gan làm như thế? Lúc này hàng thứ nhất tu sĩ tăng thêm 5 vạn, giơ bảng nói, 55 vạn. Nhậm Bành Viễn không có lập tức giơ bảng tăng giá, hắn ngược lại muốn xem, tiểu tử này đến cùng phải hay không nhằm vào hắn. Tần Nghị không có tiếp tục tăng giá, vừa rồi mấy cái cùng giá người cũng không có tiếp tục cùng. 55 vạn, vị quý khách kia ra giá 55 vạn. Nhìn thấy không người cùng giá, trên đài nữ tử mở miệng nói ra, còn có hay không tăng giá? Trước mắt là 55 vạn. 60 vạn linh thạch. Nhậm Bành Viễn hử lạnh một tiếng tiếp tục giơ bảng, hắn xác định Tần Nghị hẳn là nhận ra hắn, hơn nữa còn chuyên môn cho hắn quấy rối. Tiểu tử này thật sự là không biết sống chết. Lúc này hàng thứ nhất tu sĩ cũng ý thức được, Tần Nghị giống như chỉ là nhằm vào Nhậm Bành Viễn, lại đối với hắn không có cạnh tranh chi tâm. Hắn dứt khoát cũng không đợi Tần Nghị tăng giá, trực tiếp tự mình cử đi bài, tiểu tử này một thêm chính là 10 vạn linh thạch, quá mạnh a 65 vạn. Hắn hô một tiếng. Tần Nghị nguyên bản đều lấy ra bảng hiệu, xem xét là hắn tăng giá, dứt khoát lại đem bảng hiệu buông xuống. Cái này quá rõ ràng. Hiện trường tất cả mọi người nhìn ra, Tần Nghị chỉ là nhằm vào Nhậm Bành Viễn. "Tiểu tử, ngươi rất tốt, rất tốt." Nhậm Bành Viễn cười lạnh vài tiếng, đối Tần Nghị nói. Hắn như thế làm đáng, tự nhiên là diễn kịch cho đám người nhìn, khiến người khác biết Tần Nghị trêu chọc hắn. Chờ đấu giá hội kết thúc, cho dù hắn gây sự với Tần Nghị, cũng thành chuyện đương nhiên. Tần Nghị cười nhạo một tiếng, không có phản ứng Nhậm Bành Viễn. Hắn hiện tại có chút buồn bực, nếu như Nhậm Bành Viễn tới đấu giá sẽ chỉ là vì cái này Mai Thần Hồn Đan, vậy đối với hắn tới nói cái gì dùng đều không có. Bất quá cũng may hắn cố ý gây sự với Nhậm Bành Viễn, mà lại không có che lấp thanh âm của mình. Chắc hẳn Nhậm Bành Viễn đã biết hắn là ai. Đợi đến đấu giá hội về sau, Nhậm Bành Viễn đoán chừng liền sẽ đến tìm hắn gây phiền phức. Lấy hắn khí vận, kia tất nhiên phản sát nha. Đến lúc đó liền có thể nghĩ biện pháp từ trên thân, đạt được cái khác miếng sắt tin tức. Lúc này Tần Nghị triệt để lui ra khỏi chiến trường, những người khác cũng không tiếp tục gia nhập, chỉ còn lại Nhậm Bành Viễn cùng hàng thứ nhất tu sĩ thay phiên giơ bảng. Mà giá cả đã đến 80 vạn linh thạch. 85 vạn linh thạch. Hàng thứ nhất tu sĩ giơ bảng tăng giá, tiếp lấy hướng về sau nhìn thoáng qua, vị đạo hữu này, cái này Mai Thần Hồn Đan lão phu có tác dụng lớn, cái giá tiền này đã có thể. Thanh âm của hắn trầm thấp, lộ ra không thể nghi ngờ khí tức. Nhậm Bành Viễn trong lòng một lộ bộ, người này ngồi tại hàng thứ nhất, chính là tu vi kim đan, cao hơn hắn ra không ít. Bây giờ đối phương hiển nhiên là tức giận hắn tranh đoạt, mở miệng cảnh cáo. Hắn như tiếp tục tăng giá, chỉ sợ đấu giá hội kết thúc cũng sẽ có điều phiền phức. Nhưng thần hồn đan vật như vậy, có thể ngộ nhưng không thể cầu, lại há có thể tùy tiện nhường ra đi. Hắn cười nói, huynh đài nói đùa, đấu giá tự nhiên là người trả giá cao được, xin lỗi. Nói xong, hắn lại tăng thêm 5 vạn khối linh thạch, đem giá cả để cao đến 90 vạn. Hàng thứ nhất tu sĩ hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục cùng. Còn có người tăng giá sao? Trước mắt là 90 vạn linh thạch. Nhìn thấy không người tăng giá, trên đài nữ tử lần nữa mở miệng cười. Cái này Mai Thần Hồn Đan có thể đánh ra cái giá tiền này, kỳ thật đã hơi vượt qua nàng nguyên bản mong muốn. Chỉ là đấu giá hội sao lại ngại giá cả cao? Có thể cao hơn tự nhiên càng tốt hơn. Bất quá một lát sau vẫn là không người tăng giá, nàng cũng chỉ có thể nói ra, đã không ai tăng giá, vậy ta kêu giá 3 lần về sau, Thần Hồn Đan liền về vị quý khách kia tất cả. Thần Hồn Đan một viên, có thể chữa trị bị hao tổn thần hồn, 90 vạn lần thứ nhất, 90 vạn lần thứ hai. Nhậm Bành Viễn trên mặt đã phủ lên tiêu dung, cái này thần hồn đan hẳn là hắn vật trong túi. Về phần kia tu sĩ kim đan uy hiếp, hắn kỳ thật cũng không phải đặc biệt lo lắng. Dễ Thịnh Thương hội thực lực khổng lồ, không người nào dám tại thương hội bên trong đập thủ. Mà lại, vì cam đoan khách nhân an toàn, đấu giá hội kết thúc lúc, đập tới đồ vật người có thể ở phía sau đài thanh toán sau trực tiếp rời đi. Tu sĩ kia nghĩ tìm hắn gây phiền phức, cũng không dễ dàng như vậy. Bất quá ngay tại nữ tử kia chuẩn bị rơi truy, tuyên bố thần hồn đan thuộc về lúc, Tần Nghị lần nữa giơ bảng. 100 vạn. Tần Nghị cười hô. Trường Hà Tông tại bí cảnh muốn giết hắn, hắn hoài nghi cùng Nhậm Bành Viễn tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Đã hàng thứ nhất tu sĩ không có tăng giá, hắn nhất định phải đối liền. Thần hồn đan hắn là muốn tới vô dụng, nhưng làm sao cũng phải để Nhậm Bành Viễn thêm ra chảy máu mới tốt. Về phần vạn nhất nện trong tay mình, cũng không quan trọng. Dù sao hắn trong giới chỉ dược thảo vô số, 100 vạn linh thạch với hắn mà nói không có chút nào áp lực. Tốt, 100 vạn. Vị quý khách kia ra giá 100 vạn. Trên đài nữ tử nghe được thanh âm này, hưng phấn địa kém chút cười ra tiếng. Nhậm Bành Viễn hận cắn răng, tiểu tử này là thật không làm người a, hắn muốn dứt khoát không còn ra giá, để Tần Nghị đập tới được rồi. Dù sao cuối cùng đều sẽ rơi vào trong tay của hắn. Lấy Tần Nghị tốc độ, dù cho để đi trước, cũng rất nhanh liền có thể bị đuổi kịp. Bất quá Nhậm Bành Viễn cuối cùng vẫn từ bỏ cái lựa chọn này. Hắn sợ hắn không thêm giá, nói không chừng cái kia tu sĩ Kim Đan lại sẽ một lần nữa gia nhập. Đến lúc đó hắn nếu là cũng một lần nữa xuất thủ, liền triệt để đắc tội đối phương. Không cần thiết. 120 vạn. Hắn hung ác nhân tâm, trực tiếp tăng thêm 20 vạn. Tần Nghị lại tiếp tục hô, 140 vạn. 150 vạn. 180 vạn. 200 vạn linh thạch. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu linh thạch. Nhậm Bành Viễn trực tiếp giận dữ hét. Hắn mặc dù là cao quý trưởng Hà Tông thực quyền trưởng lão, 200 vạn cũng tuyệt không phải có thể tùy tiện lấy ra. Nếu là lại thêm, hắn liền thật bất lực tranh đoạt. Cái kia hư hư thực thực tiểu thế giới những bộ phận khác vật đấu giá, còn không có ra đâu. Dạng này a, vậy quên đi, liền để cho ngươi đi, ta không thêm. Tần Nghị cười khoát tay áo từ bỏ tranh đoạt. Nhìn Nhậm Bành Viễn tức hổn hển bộ dáng, đoán chừng không sai biệt lắm. Ngươi. Nhậm Bành Viễn chỉ vào Tần Nghị, một cỗ khí dâu ở ngực, nghẹn khó chịu đến cực điểm. Trong lòng của hắn lập hệ, một khi cầm tới miếng sắt tiểu thế giới, tất sát kẻ này, mà lại muốn đem rút hồn và phách, nhận hết tra tấn lại giết. Cuối cùng, thần hồn đan lấy 200 vạn linh thạch giá cả, bị Nhậm Bành Viễn vô xuống. Chúc mừng vị quý khách kia, thành công vô xuống thần hồn đan. Trên đài nữ nhân tươi cười rạng rỡ, hướng phía Nhậm Bành Viễn chắp tay. Giá tiền này nhưng vượt qua mong muốn nhiều lắm. Những người khác lại đều thấy choáng. Tuy nói chữa trị thần hồn loại sự tình này, hẳn là không tiếp lại giới. Nhưng 200 vạn cái giá tiền này, đã có thể mua xuống một chiếc phi thuyền pháp khí, cao hơn thần hồn đan nguyên bản giá trị không ít. Nhậm Bành Viễn sắc mặt tâm trầm, không nói gì. Hắn lần này mang tới linh thạch tiêu hao không sai biệt lắm, nếu là đợi chút nữa thật xuất hiện một cái khác khối miếng sắt, chỉ hy vọng sẽ không bị quá nhiều người tranh đoạt. Sau đó, đấu giá hội lại liên tục đánh ra mấy thứ gì, trong đó có một thanh ngũ phẩm phi kiếm, còn có một bản công pháp bí kíp, đều bị người vô xuống. Giá cả ngược lại là đều thuộc về bình thường phạm vi bên trong, mặc dù cũng không ít người tranh đoạt, tăng giá lại không giống vừa rồi thần hồn đan đồng dạng không hợp thói thường. Tân Nghị cũng xuất thủ vỗ xuống một cái đan phương ghi chép, kỳ thật chỉ là một cái đan phương mục lục, cũng không có cụ thể đan phương pha thuốc. Giá cả cũng không quý, giá khởi điểm mới 5000 linh thạch. Cuối cùng hắn lấy 1 vạn linh thạch giá cả đập tới. Một chút cơ sở luyện đan thuật pháp, Tần Nghị đã luyện tập không sai biệt lắm, thậm chí có thể luyện chế một chút cơ sở đan dược. Chờ hắn rảnh rỗi, luyện đan khẳng định là muốn tiếp tục luyện, vỗ xuống đan phương này đi chép, cũng là vì nhiều gia tăng chút phương diện này kiến thức dự trữ. Dù sao, Hồng Toàn Hưu Đan Quyết bên trong mặc dù có không ít đan phương, lại không có khả năng đem toàn bộ đan dược đều bao dung trong đó. Tiếp xuống món đồ đấu giá này, chính là một cái không biết chất liệu miếng sắt dạng đồ vật, hình tứ phương, hỏa thiêu không hủy, kiếm bổ vô hại, dù cho kim đan cường giả cũng không thể gây tổn thương cho mày may. Lấy ra một cái hộp ngọc đặt ở trên đài về sau, nữ tử cười giới thiệu nói, nghe nói cái này chính là cái nào đó thượng cổ mảnh vỡ thần khí, cũng có người nói nó là một cái thượng cổ đan lô cái nào đó bộ kiện. Còn có truyền ngôn nói lên, dạng này miếng sắt hết thể có 4 khối, chỉ cần siêu tập đầy đủ, liền có thể khôi phục thượng cổ thần khí một chút công năng. Mà khối này chính là một cái trong số đó. Tóm lại khối này hư hư thực thực miếng sắt bảo vật rất thần bí, có thể vô xuống nghiên cứu, nếu có thể hiểu thấu đáo bí mật trong đó, nói không chừng sẽ là cái không tệ cơ duyên. Nói, nàng đem hộp ngọc mở ra, lấy ra đồ vật bên trong hướng đám người biểu hiện ra. Quả nhiên, là một khối màu đen cùng loại miếng sắt đồ vật. Vương bước, bề ngoài xấu xí, mặt trên còn có không ít mài mòn. Cái này không biết tên bảo vật giá khởi điểm 5 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá 5000 linh thạch. Nói xong, nữ nhân đem miếng sắt lại bỏ vào hộp ngọc. Nhậm Bành Viễn lúc này trợn cả mắt lên, hắn đã có thể xác định, đây chính là hắn thứ muốn tìm. Cùng hắn đã từng có khối kia rất tương tự, khác biệt chỉ là kia một mảnh chính là chính giữa bộ phận, mà cái này một khối, là biên giới 4 khối bên trong một khối. Hắn kềm chế trong lòng kích động, cũng không có trước tiên liền giơ bảng báo giá. Đã lấy ra đấu giá, nói rõ cái kia sách cổ bên trong giới thiệu là thật. Khối này miếng sắt, không cách nào đem thần thức dò vào trong đó, cũng vô pháp tùy tiện biết được là cái tiểu thế giới mảnh vỡ. Vậy hắn liền không thể biểu hiện được quá mức vội vàng, để tránh bị người nhìn ra mánh khóe. Giờ phút này Nhậm Bành Viễn ngược lại là có chút bận tâm Tần Nghị, toàn bộ đấu giá hội hiện trường, chỉ có hắn cùng Tần Nghị biết cái này miếng sắt bí mật. Nếu là Tần Nghị quá mức vội vàng, cũng đồng dạng không dây. Cũng may hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Tần Nghị cũng chỉ là nhìn chằm chằm trên đài hồ ngọc, cũng không có cái gì cử động, mới hơi yên lòng. Tần Nghị lúc này rốt cuộc biết, Nhậm Bành Viễn vì sao từ bỏ bắt hắn cơ hội, cũng muốn chạy tới tham gia đấu giá hội. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hắn vẫn muốn tìm tới tiểu thế giới những bộ phận khác, vậy mà tại nơi này gặp được một cái. Cái này muốn bắt lại a, nhất định phải cầm xuống. Lúc này Tần Nghị đối Nhậm Bành Viễn hứng thú đại giảm, hiển nhiên Nhậm Bành Viễn cũng là nghe được đấu giá hội có vật này, mới chạy tới. Nói do hắn mặc dù biết miếng sắt bí mật, nhưng cũng đại khái suất cũng không biết, chỗ nào có thể tìm tới cái khác miếng sắt. So sánh với mà nói, Dễ Thịnh Thương Hội mặc dù cũng không hiểu biết miếng sắt bí mật, ngược lại là rất có thể hiểu rõ cái khác miếng sắt hạ lạc. Dù sao, trên đài nữ nhân mặc dù nói lập lờ nước đôi, miếng sắt số lượng chuyển nguồn cũng nói thành một khối, mà cũng không phải là thực tế năm khối. Nhưng tốt xấu hẳn là có chút mặt mày. Tần Nghị tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đang suy nghĩ đấu giá hội kết thúc về sau, như thế nào đi hỏi thăm tin tức tương quan. Về phần trước mắt đấu giá, hắn ngược lại là cùng Nhậm Bành Viễn suy tính được, cũng không có vội vã xuất thủ. Các vị quý khách có thể bắt đầu đấu giá, vẹn vẹn khối đồ này cứng rắn vô cùng, không thể gây thương mảy may, đã làm cho xuất thủ thử một lần. Nữ nhân nhìn thấy không người ra giá, liền mở miệng mê hoặc nói: "Ta ra 5 vạn linh thạch." Lúc này, rốt cục có người giơ lên bảng hiệu. 5 vạn 5. Lại có người giơ bảng. Tu tiên giới đấu giá hội thường xuyên sẽ xuất hiện một chút vật tương tự. Tỷ như cái gì hư hư thực thực thượng cổ di tích địa đồ a, hư hư thực thực một loại nào đó công pháp tản thiên loại hình. Cũng có người vỗ xuống đi thử một chút vật khí, vạn nhất thật sự là đâu. Chỉ là bình thường không tiêu chí giá mắc như vậy chính là. Đương nhiên nữ nhân này nói cũng đúng, so với cái gì địa đồ a, tản thiên a, cái này miếng sắt dù cho không có gì địa vị, tối thiểu cứng rắn vô cùng, luyện khí lúc có thể nếm thử gia nhập. Nếu là có thể luyện hóa, chắc hẳn có thể tăng cường pháp khí trình độ bền bỉ. Nhậm Bành Viễn tự nhiên biết, phía trước ra giá hai người, hẳn là ý nghĩ như vậy. 6 vạn linh thạch. Hắn yên lòng, cũng giơ lên bảng hiệu. Những người khác ý nghĩ liền quyết định, bọn hắn tranh đoạt ý nguyện sẽ không mãnh liệt bực nào. 10 vạn linh thạch. Bất quá hắn tiếng nói vừa dứt, Tần Nghị thanh âm liền vang lên lần nữa. Ha ha ha. Hiện trường có người cười lên tiếng đến, bọn hắn thực sự nghĩ không ra, hai người này đến cùng lớn bao nhiêu thủ. Làm sao Nhậm Bành Viễn vừa ra giá, phía sau tiểu tử liền lập tức nhảy ra tranh đoạt. Vừa rồi ra giá hai người cũng đành chịu địa lắc đầu, thứ này tiêu tốn 5 vạn linh thạch thử một chút thì cũng thôi đi, nếu là vượt qua 10 vạn, không khỏi không có lời. Nhậm Bành Viễn phổi đều muốn tức nổ tung. Như thế cao điệu địa tranh đoạt, vạn nhất bị người khác nhìn ra thứ gì, phiền phức liền lớn. Bất quá lập tức hắn liền phát hiện, Tần Nghị phương pháp rất có tác dụng. Cái giá 10 vạn vừa ra, căn bản không người tăng giá nữa, đều đang đợi lấy xem bọn hắn hai người tiếp tục tranh đấu. Nhậm Bành Viễn cười lạnh một tiếng, thuận tay cũng đem bảng hiệu buông xuống. "Tốt, Tần Nghị buông xuống, kia không rất nhanh chính là hắn sao? Nhiều nhất để tiểu tử này trong tay ấm ấm áp thôi. 10 vạn linh thạch, còn có người tăng giá sao?" Trước mắt 10 vạn linh thạch. Trên đài nữ nhân nhìn xem Tần Nghị, trên mặt đều cười ra hoa. Không nghĩ tới cái này khách nhân vậy mà phối hợp như vậy, bởi vì hắn lần hội đấu giá này nhiều bán ra hơn 100 vạn. Dù cho về sau không người tăng giá nữa, cũng là kiếm lời. 10 vạn linh thạch lần thứ nhất, 10 vạn linh thạch lần thứ hai, 10 vạn linh thạch lần thứ ba. Thành giao. Theo nữ nhân rơi truy, miếng sắt chính thức về Tần Nghị tất cả. Tần Nghị nhẹ nhàng thở ra, hắn là làm xong tăng giá nữa chuẩn bị. Đừng nhìn hiện trường nhiều người như vậy, tu vi cao hơn hắn chiếm hơn phân nửa, nhưng bàn về có tiền, đoán chừng thật đúng là không có mấy cái so ra mà bự hắn. Bất quá đã 10 vạn bỏ xuống, tự nhiên càng tốt hơn. Ta lâm thời có việc, cái này muốn rời đi, còn hy vọng có thể hiện tại liền đi kết toán. Tần Nghị đứng dậy, hướng nữ nhân nói. Miếng sắt tới tay, đấu giá hội đã không có tất yếu đợi thêm nữa. Hắn không kịp chờ đợi muốn đi tìm Dễ Thịnh Thương Hội người, nhìn xem có thể hay không đạt được chút cái khác miếng sắt tin tức.